Chương 32, đạo tận cùng thấy tiên phong cách cổ xưa trước cửa đá, từng cái tu sĩ đã giết đến đỏ mắt ít nhất có mấy chục người. Đột nhiên, có 4-5 cái trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống, lạnh nhạt mà vô tình, trực tiếp liền ra tay, mỗi một cái đều ở đây thần đỉnh cảnh giới ở trên, thậm chí còn có một người đặt chân tiên môn cảnh. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mấy chục người tại chỗ chết đi hơn phân nửa. Người còn lại nhất thời liền tỉnh táo lại, lộ ra kinh sợ màu sắc, xoay người rời đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Một gã trung niên tu sĩ giơ tay lên tế xuất một khối phương ấn, hóa thành một tòa núi cao, ung ung nghiền ép lên đi, trực tiếp đem mọi người đều ép thành thịt nát. Đây là cổ chi chí tôn lưu lại trận văn. Thiên, chẳng lẽ nơi đây nhưng thật ra là một tòa chí tôn mộ sao? Chúng ta tìm được rồi chân quý nhất cơ duyên. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, cũng là bởi vì từng sinh ra chí tôn. Nếu như chúng ta đạt được vị này cổ chi chí tôn truyền thừa, có lẽ có thể chế tạo ra một cái không kém gì thánh địa siêu cấp thế lực. Đi vào nhìn kỹ, mấy người này nhất thời kích động, phấn chấn. Bọn họ đến từ cùng là một cái thế lực lớn, là trong tông môn tối cường mấy cái tu sĩ, lại tương giao nhiều năm, lẫn nhau đều rất tín nhiệm. Sư tôn, cách đó không xa, Cố Trần cả người khí tức thu liễm, thần sắc khẽ biến, dưới đáy lòng hô hoán. Quanh một cỗ bảng bạc lực lượng từ trong giới chỉ tuôn trào ra, Cố Trần thần sắc vui vẻ, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn trong con ngươi hiện ra một vệt ánh sáng tự tin, cất bước mà ra. Người nào? Đứng ở trước cửa đá vài tên trung niên tu sĩ hoắc mắt quay đầu trông lại, sát cơ bắt đầu khởi động. Cố Trần lạnh lùng mở miệng, một cổ kinh khủng uy áp như thủy triều tịch quyển mà ra, nhất thời làm mấy người kia sắc mặt đại biến. Thánh anh, không chần chờ chút nào, bọn họ quay đầu bước đi. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng tu vi cao nhất cũng liền chỉ là thiên môn cảnh giới mà thôi, đối mặt thánh anh không có bất kỳ phần thắng, đối phương không có lập tức xuất thủ có thể là lười giết bọn hắn. Mãi cho đến ngoài mười mấy dặm, vài tên trung niên tu sĩ mới dừng bước lại. Cứ như vậy ly khai, có người giận dữ thì thầm, tràn ngập sự không cam lòng. Đây chính là hư hư thực thực vị trí tôn truyền thừa đại cơ duyên, nhưng bọn họ cứ như vậy bỏ qua. Nếu như không có gặp phải cũng không sao, gặp phải sau đó lại bị đánh đuổi, cả đời này sợ rằng đều sẽ cảm giác được biệt khuất. Còn có thể làm sao, ngươi đánh thắng được hắn? Bên cạnh một người lạnh lùng mở miệng. Vậy cũng không thể cứ tính như vậy. Ta cũng không tin tiến vào ngôi mộ lớn này chỉ có hắn một cái thánh anh tu sĩ, chúng ta không chiếm được, hắn cũng mơ tưởng được. Không sai, chúng ta phân công nhau hành động, đem tin tức chuyển đi. Rất nhanh, bọn họ làm ra nhất trí quyết định, hướng phía phương hướng bất đồng bay đi. Đây chính là sở hữu thực lực cảm giác ra. Cố Trần chậm rãi đi tới trước cửa đá, đưa tay chạm đến lấy mặt trên phức tạp đạo văn, làm như lẩm bẩm, phải như thế nào mở ra cánh cửa này thì sao? Tiếng lặng trong máy mắt, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bình thản thanh âm tự trong giới chỉ truyền ra, trên cửa đá trận văn là sai loạn, chỉ cần đem vặn bẹo trận văn điều chỉnh đến chính xác vị trí, cửa sẽ mở ra. Đừng xem nàng nói rất đơn giản, kỳ thực đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, căn bản là xem không hiểu trên cửa đá chí tôn trận văn, càng là tất nhiên nói đem trận văn sửa. Thoại âm rơi xuống, Cố Trần tay không bị khống chế nâng lên, thật nhanh đem trên cửa đá có thể di động phù điêu điều chỉnh đến sở hữu vị trí. Rất nhanh, ảm đạm trận văn sáng lên, kèm theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra. Thành công. Cố Trần hiện lên sắc mặt vui mừng. Rất tốt. Một đạo mang theo cười khẽ thanh âm ở sau người đột ngột vang lên. Người nào? Cố Trần nụ cười trên mặt chợt trong lúc đó ngưng kết, hắn hoắc mắt xoay người, nhưng mà đâm đầu vào cũng là một cái kim sắc cục gạch, trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn. Phanh, Cố Trần mắt trợn trắng lên, vai vai nữu nữu ngã xuống, thẳng đến ngất cũng không chứng kiến rốt cuộc là ai đánh lên hắn. Vẫn là cục gạch dùng tốt a tô mục cân nhắc trong tay đại bản cục gạch, khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi đọc choáng khí vận chi tử Cố Trần, Cố Trần khí vận 50, của ngươi khí vận 50. Một bên, Cố Tiểu Tăng đôi mắt đẹp chớp chớp. Đồng dạng là cầm cục gạch đập người, những thứ kia côn đồ đầu đường liền hiện ra rất thô tục, nhưng vì sao nhà mình công tử thì nhìn đứng lên rất tiêu sái bừa bãi thì sao? Liên ước lượng cục gạch động tác đều là đẹp trai như vậy. Công tử, không cần giết hắn đi sao? Cố Tiểu Tăng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thẳng xui xẻo, cũng không có nhận ra hàng này chính là Cố Trần, bằng không sợ rằng đã trực tiếp xuất ra kiếm chém. Không cần, cho một vị bằng hữu một bộ mặt. Tô Mục mỉm cười. Bằng hữu? Cố Tiểu Tăng khó hiểu kỳ ý, lại cũng không nghĩ nhiều. Chờ bọn hắn đi vào độc phủ, Cố Trần trên tay trong giới chỉ mới bay ra một đạo hồng y đi thân ảnh hiệu điệu, chống ô giấy dầu, trong con ngươi xinh đẹp lưu động nhàn nhạt kim mang. Người tiểu nam nhân này, thật thú vị. Nữ yêu tiên môi đỏ mọng tiên diễm, phát sinh dịu dàng đáng yêu tiếng cười khẽ. Nàng tự nhiên biết, Tô Mục trong miệng một vị bằng hữu, chỉ chính là chính nàng. Trong độc phủ, bố cục rất đơn sơ, chỉ có một tấm giường đá, mặt trên ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Hắn bạch phát rối tung, hai mắt khép kín, hai gò má hồng nhuận, nhưng trên người đã có nồng nặc tử khí, mặc dù chết đi từ lâu, vẫn như cũ chạy xôi làm người ta sợ hãi đáng sợ sắc cơ. Thình thịch Cố Tiểu Tăng lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm nhận được một loại hít thở không thông một dạng áp lực. Quả nhiên là một vị chết đi chí tôn. Tô Mục thân thể phát quang, ngăn trở sát cơ tập kích, thần sát hiếm thấy nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước thi thể. Trên người đối phương phục sức phi thường cổ xưa, niên đại đã không thể kiểm tra. Đây là một vị cổ chi chí tôn, trong nháy mắt có thể nát bấy ước vạn tinh hà, từng quân lâm trên trời dưới đất, nhìn xuống chư thiên, tuy nhiên lại chết ở nơi này, vô thanh vô tức. Tô Mục cau mày, chí tôn xứng đáng được xưng nhân đạo tuyệt đỉnh, tuy nói đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng chỉ là thi thể tự chủ lưu lộ ra khí cơ, cũng cực kỳ kinh người. Nếu không là hắn nhục thân bây giờ không gì sánh được mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị trên thi thể sát cơ gây thương tích. Công tử, nơi này có một hàng chữ, ta không biết. Cố Tiểu Tăng đang đến gần cửa động vị trí phát hiện trên tường có khắc một chuyến văn tự, vô cùng cổ xưa, cùng hiện đại văn tự hoàn toàn khác biệt. Tô Mục đi tới, ngưng mắt nhìn chữ cổ, đem nhận ra, đạo tận cùng thấy tiên, có thể ta cũng muốn chết rồi. Ngươi đến sau, nếu như ngươi được đến truyền thừa của ta, còn có cơ hội rời đi, làm phiền đối ta hậu nhân trông nom một hai. Lạc Trường Ca, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 33, Trảm Thần Kỳ đạo tận cùng thấy tiên. Tô Mục nhai nuốt mấy chữ này đại biểu hàm nghĩa, là chỉ ở đại mộ chỗ sâu nhất có tiên tồn tại. Nhưng hơn phân nửa cũng chết đi tiên. Tuy là tiên cùng chết hai chữ này liên hệ với nhau rất kỳ quái, nhưng nơi đây nếu là một tòa tiên mộ, như vậy nên phải là không có sai. Lạc Trường Ca, Cố Tiểu Tăng chú ý lực lại là tại vị này chí tôn tiên trên, hô nhỏ một tiếng, hắn là mười mấy vạn năm trước một vị chí tôn, có ghi chép nói hắn hư hư thực thực thành tiên, không ngờ lại chết ở nơi này. Nàng gần nhất cũng nhìn một ít cổ tịch, đối với cổ thời chí tôn có đại khái hiểu rõ. Mà cái này vị Lạc Trường Ca sinh nhi bất phàm, trong truyền thuyết hắn lúc mới sinh ra liền tay cầm một chi ngọc địch, vì vậy bị người nhà đặt tên là Lạc Ngọc Địch. Chỉ là danh tự này quá mức nữ tính biến hóa, sau lại mới bị hắn đổi thành Lạc Trường Ca. Lúc này, Tô Mục nhìn chằm chằm Lạc Trường Ca thi thể xem đi xem lại, hắn đang suy tư, hẳn là làm sao đem cố này chí tôn thi thể cũng mang đi, ở lại chỗ này không khỏi quá lãng phí. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo mềm nhu êm ái tiếng cười, như thanh tuyền lèn ken rung động, say lòng người tâm phách, công tử, cần ta hỗ trợ ạ? Tiền bối đây là hồi tâm chuyển ý. Tô Mục quay đầu, nhìn đứng ở chỗ động khẩu hồng y liễu thân ảnh, nụ cười phơi phới. Cố Tiểu Tang lúc này đang mềm nhũn dựa vào ở trên vách tường, hiển nhiên là bị ép đang ngủ. Nghe vậy, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, chống ô giấy dầu chân thành đi tới, hiểu điệu thức tha, dáng người hiểu điệu, cái gì hồi tâm chuyển ý, nói liền giống như ta đối với công tử bội tình bạc nghĩa tựa như, một chút cũng có nghe. Vậy thay cái thuyết pháp, tiền bối chuẩn bị chọn lương một mà tê. Ai, ta ngược lại là cũng muốn. Nhưng công tử tâm tư thông tuệ, không giống Cố Trần cái dạng nào vụ bè, dễ dàng lừa gạt, ta rất sợ hãi không cẩn thận bị công tử rửa sạch nhai cả vỏ, sau đó vứt bỏ như cám bã đâu. Nàng chắt động con ngươi, phản phất một chỉ không dành thế sự nai con, khiếp khiếp, làm cho người yêu thương. Nhưng đây chỉ là làm được dáng vẻ. Nếu ai tin, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Không chút khách khí nói, có thể tu luyện tới mức độ này, cái kia một cái không phải đạp thi sơn huyết hải đi tới, thủ hạ vong hồn vô số. Đơn thuần, ngây thơ. Loại này buồn cười từ ngữ, dùng ở mấy tuổi lớn tiểu thí hải trên người còn tạm được. Tô Mục mỉm cười nói ra, tiền bối có khuynh thành phong thái, ta như thế nào lại cam lòng vứt bỏ như cám bã thì sao? Không bằng ta hiện tại liền giết Cố Trần, cái này dạng tiền bối liền không cần phải nữa do dự. Công tử nghĩ không muốn lấy được cái này chí tôn truyền thừa. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên con ngươi trong suốt chuyển động, rất tự nhiên rời đi đề tài. Tiền bối đồng ý giúp đỡ. Tô Mục cũng là thấy tốt thì lấy, không lại nói thêm. Hắn hoài nghi, Cố Trần vị này thần bí sư tôn, khi còn sống nói không chừng là một vị chí tôn, bằng không không có khả năng vung lòng phá giải trên cửa đá trận văn. Nếu quả như thật là, như vậy nàng chỉ sợ là hiện nay trên đời còn sót lại chí tôn. Ta có giải như vậy hả? Một ngụm một cái tiền bối, nghe quái không thoải mái. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên tức giận liếc hắn một cái. Tỷ tỷ xin chỉ điểm. Tô Mục biết nghe lời phải, nụ cười rất sáng lạ, như mặc ngọc sợi tóc rối tung, phong thái tuyệt thế, đủ để cho mới biết yêu thiếu nữ khó có thể rời ra ánh mắt. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hơi thất thần. Nàng tôn thế cực kỳ chậm rãi, gặp qua các loại các dạng tuyệt đại thiên tiêu, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Tô Mục trên người có một loại rất đặc biệt mị lực, cùng những người khác không giống người thường. Bất quá nàng đến cùng tâm tính siêu phàm, thoáng qua liền phục hồi tinh thần lại, yêu mị cười, tỷ tỷ đương nhiên có thể giúp ngươi làm. Nhưng mà, ngươi cũng nhìn ra được, tỷ tỷ mấy ngày hôm trước bị ngươi cái kia Tương Hảo đánh một trường, đến nay đều không có khôi phục lại. Cái gọi là Tương Hảo, là chỉ Vân Hy. Tô Mục khẽ cười nói, cùng dưỡng hồn có liên quan bất kỳ vật gì, tỷ tỷ cứ việc cầm đi. Mặt khác, ta lần này ra ngoài lúc, cố ý hướng thánh chủ cầu xin một viên luận hồn đan, cũng đồng thời đưa cho tỷ tỷ. Đàm thiếu tà tà. Một viên bình ngọc tại hắn bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng đi qua. Cố ý. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bén nhạy chú ý tới cái từ hối này. Nàng trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ xẹt qua một màn yêu dị kỳ mang, như có điều suy nghĩ, sau đó cười tủm tỉm đem bình ngọc tiếp nhận, nói, đệ đệ thật là có tâm. Kỳ thực muốn lấy được vị này chí tôn truyền thừa cũng không khó, hắn muốn là chuẩn bị lưu cho người đến sau, khó khăn là tiếp cận hắn thi thể. Nàng nói ra vấn đề bản chất. Tô Mục gật đầu. Lạc Trường Ca nếu đã lưu lại câu nói kia, bản ý chính là muốn cho người đến sau đạt được truyền thừa của hắn phía sau, có thể trông nom hắn hậu nhân, đương nhiên sẽ không cố ý làm ra nhiều lắm chuyện phiền toái. Thế nhưng, hắn cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem truyền thừa đưa đi. Phía ngoài cửa đá là cuộc thử thách đầu tiên, mà như thế nào tiếp cận hắn thi thể, chính là đạo thứ hai khảo nghiệm. Chỉ là Lạc Trường Ca không nghĩ tới, tại hắn chết đi sau mười mấy vạn năm, đại thế điêu linh đi tới hắn táng thân chỗ sẽ là một gã chỉ có thiên môn cảnh giới tu sĩ. Kỳ thực, rất đơn giản. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt đẹp phán hề, cười tươi yên này. Nàng chống ô giấy dầu đi lên trước, bước tiến mềm mại, dựa theo một cái đặc thủ quỹ tích hành động, hoàn toàn không thấy chí tôn thi thể toát ra sát cơ lạnh như băng. Đi thẳng đến Lạc Trường Ca thi thể bên cạnh, nàng mới quay đầu lại cười hỏi, "Nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Tô Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Lạc Trường Ca lưu lại đạo thứ hai khảo nghiệm, chính là tìm ra duy nhất sinh lộ, dựa theo đặc định bước tiến, mới có thể đi tới bên cạnh hắn. Nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng chắc trở. Bởi vì Lạc Trường Ca bảy chính là chí tôn trận văn, ở Tô Mục trong mắt, cùng chữ như gà đới không hề có sự khác biệt. rất nhanh. Tô Mục dựa theo hoàn toàn giống nhau bước tiến, đi tới Lạc Trường Ca thi thể bên cạnh, quả nhiên không có nửa điểm sát cơ lưu lộ. Mà ở thi thể bên tay phải, bày đặt một viên xưa cũ tử ngọc vòng tay. Tô Mục cẩn thận đem tử ngọc vòng tay cầm lên, tỉ mỉ kiểm tra phía sau, xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới vừa rồi phân ra một luồng thần niệm, thăm dò vào tử ngọc vòng tay bên trong. Bên trong bảo vật rất nhiều, rực rỡ muôn màu. Nhưng đã trải qua mấy trăm ngàn năm, đại đa số đã mất đi linh tính, thần niệm vừa chạm vào liền hóa thành bụi. Tìm được rồi. Tô Mục nhãn thần sáng lên, hắn phát hiện bốn từ Cố Trần lấy được tiên khí, đó là một cây kim sắc tiểu kỳ, chợt nhìn đứng lên dường như cũng không làm sao xuất sắc. Thế nhưng, nó đã có một cái nổi tiếng tên Trạm Thần Kỳ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 34, Cố Trần, đoạt cơ duyên của ta, còn để cho ta làm người chết thế. Trạm Thần Kỳ, chém cũng không phải là cái gọi là thần, mà là nguyên thần. Phàm là tu sĩ đều có nguyên thần, như thánh anh tu sĩ thánh anh, chính là nguyên thần một loại thể hiện, lại tỉ như hư thần cảnh cái gọi là hư thần, pháp tướng cảnh pháp tướng trở, các loại đều là đạo lý giống nhau. Nay kỳ vừa ra, ai dám toát ra nguyên thần, trừ phi có bảo hộ nguyên thần bảo binh, bằng không chắc chắn phải chết. Chính là cái này sao không nói đạo lý? Xoát vàng lóng lánh tiểu kỳ xuất hiện ở Tô Mục trong tay. Một bên xảo tiểu yên nhiên hồng y liễu nữ yêu tiên, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, như một đạo lưu ảnh vậy đột nhiên lui lại, cùng Tô Mục kéo dài khoảng cách. Trảm Thân Kỳ. Nàng thất thanh gọi ra này kỳ tên, động nhân trong con ngươi lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Tỷ tỷ sợ hãi cái này mà kỳ. Tô Mục biết rõ còn hỏi, tùy ý lúc lắc một cái kim sắc tiểu kỳ, trên đó sáng lên phiền phức đan vào văn lạc, như từng đạo hồ quang điện sẽ qua. Tốt đệ đệ, lần này ngươi nhưng là kiếm lợi lớn. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hàm răng khẽ cắn, động nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, một bộ điềm đạm đáng yêu rằng, dấp, đại danh đỉnh đỉnh Trảm Thần Kỳ, cứ như vậy rơi vào trong tay của ngươi, ngươi làm như thế nào đổi thưởng tỷ tỷ? Trảm Thần Kỳ không có rơi vào Cố Trần trong tay, chính là đối với tỷ tỷ lớn nhất bồi thường. Tô Mục mỉm cười. Cũng là. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ăn năn cười. Thân là linh hồn thể, đơn giản là bị Trảm Thần Kỳ thiên khắc. Nàng đối với Cố Trần tính cách quá hiểu, như Trảm Thần Kỳ đến rồi trên tay của hắn, sau này tất nhiên sẽ biến thành hiếp bức nàng lợi khí. Còn có đồ tốt. Tô Mục bàn tay xuất hiện một cái bích lục ngọc địch, đạo vận dặn dào, rõ ràng là Lạc Trường Ca bạn sinh chi bảo, sau lại theo hắn trưởng thành, cũng được chí tôn đạo binh, bây giờ nằm ở phong cấm trạng thái. Vật ấy được cho thêm trọng trọng đạo văn, chỉ có hắn hậu nhân huyết mới có thể giải phong. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thờ ơ không đếm kể liếc mắt một cái, giải thích nói. Tô Mục gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lạc Trường Ca hiển nhiên vì phòng ngừa đạt được hắn chuyển thừa người, không đi thực hiện trông nom hậu nhân hứa hẹn. Lại đang trong vòng ngọc lục soát một phen, Tô Mục tiếc nuối lắc đầu, đồ vật bên trong cơ bản đều đã mất đi linh tính, thần niệm vừa chạm vào liền hôi phiên diện, ngoại trừ bích lạc ngọc địch cùng Trảm Thần Kỳ ở ngoài, chỉ còn lại có một bộ cổ kinh. Tỷ tỷ, không có thứ ngươi muốn a không sao, ngươi không phải cho tỷ tỷ một viên luận hồn đan nha, coi như thanh toán xong a. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười hì hì nói. Như vậy hiện tại, Tô Mục nụ cười ánh nắng lại sáng lạ, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc, tỷ tỷ lại thiếu ta một cái nhân tình. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mở ra, đây là tuyệt phẩm luận hồn đan. Tô Mục trong con ngươi lộ ra một vẻ tiểu ý, đúng dịp, ta ở trước khi đi, tâm huyết dâng trào, liền lại hướng thánh chủ nhiều cầu xin một viên luận hồn đan, khả năng đây cũng là trong minh minh duyên phận a, đã định trước ta sẽ cùng với tỷ tỷ giảng buộc không rõ. Dứt lời, hắn hướng về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên khoát tay áo, đi tới cái động khẩu, đem hôn mê Cố Tiểu Tam ôm, nhẹ lướt đi. Ngưng mắt nhìn hắn bối ảnh dần dần biến mất. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ánh mắt u u, một lúc lâu không nói gì, khẽ than thở một tiếng, cái này tấm mồm miệng kéo léo, thật không biết biết dỗ bao nhiêu nữ tử điên đạo tâm thần. Mặc dù không là rất muốn thừa nhận, thế nhưng mới vừa rồi, nàng vắng vẻ thật lâu tâm hồn, cũng ở lặng yên trong lúc đó nổi lên một tia liên y liễu Lạc Trường Ca thi thể vào thời khắc này hóa thành một đạo quan vũ, tất cả pháp tắc đều trở về ở thiên địa, nhất đại thiên, tiêu chí tôn, liền như vậy hoàn toàn biến mất ở trên đời. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đi ra độc phủ, bình thản quét ngã xuống đất ngất đi Cố Trần liếc mắt, bấm tay khẽ búng. Thiêu một đạo ánh sáng lạnh không có vào mi tâm. Chợt, Cố Trần chóng mặt hồi tỉnh lại, hai mắt mở mịt một cái, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, mãnh địa nhảy dựng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đừng xem, người đều đã đi xa. Thanh âm nhàn nhạt tự trong giới chỉ lan truyền ra. Sư tôn, vừa rồi. Cố Trần vuốt vẫn như cũ đỏ lên cái chán, còn có chút mà ra. Ngươi bị đánh ngất xỉu, đối phương không chuẩn bị lấy mạng của ngươi, ta liền lười hiện thân. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nằm ở mềm trên giường, không nhanh không chậm mở miệng, nhìn lấy trong tay hai quả ẩn hồn đan, trong óc nàng không khỏi lần nữa hiện lên Tô Mục cười nhạt mặt mũi. Khí vận nói một cái, thực sự không trọng yếu sao? Cố Trần khí vận vẫn rất thịnh vượng, bằng không cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy cái này chí tôn lưu lại đạo phủ. Nhưng là cơ duyên hết lần này tới lần khác bị tức vận tử biến thành màu đen Tô Mục tiền hồ. Như đã nói qua, Tô Mục khí vận dường như không có phía trước đen như vậy, đang dần dần dê trở thành nhạt, chẳng lẽ hắn kỳ thực mới thật sự là tiềm lực. Cơ duyên kia, Cố Trần thần sắc biến đổi, vội vàng gọt vào đạo phủ. Dùng đầu góc của ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn biết lưu lại cho ngươi? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bỗng nhiên cau mày, phiền toái tới rồi. Và anh, ngoài đạo phủ chợt truyền đến từng cổ một khí tức cường đại, như sơn tự nhạc, ung ung ép che mà đến. Đạo hữu, chí tôn lưu lại cơ duyên, một người độc hưởng, không tốt sao? Truyền thừa lưu lại, bằng không chết. Bên trong đạo hữu, mời đi ra một lần à? Cơ duyên thuộc sở hữu còn cần tế đàm. Nói vậy các vị đạo hữu cũng đều là phân rõ phải trái, sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. từng đạo hoặc là lạnh nhạt, hoặc là giọng ôn hòa ở bên ngoài vang lên, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang sát cơ nồng nặc. Cơ duyên động lòng người, huống chi đây là một vị cổ chi chí tôn lưu lại dưới, đừng nói là bọn họ, coi như là mỗi cái đại thánh địa, cổ hoàng hướng cũng đều vì chi mà điên cuồng, liều lĩnh cấp đoạn. Cố Trần nhanh chân đi ra đạo phủ. Hắn sát mặt khó coi, ánh mắt đảo qua trên bầu trời lần lượt từng bóng người, trầm giọng nói, ta không có được cơ duyên, bên trong trống không, cái gì đã bị những người khác giành trước một bước cầm đi, không tin chính mình đi xem. Chê cười, ngươi đem mấy thứ đều lấy đi, bên trong đương nhiên là trống không. Một gã lao giả áo xám lạnh lạnh mở miệng, làm mọi người đều là ngốc tử hay sao? Chúng ta có thể làm chứng, chính là hắn đuổi đi chúng ta, cơ duyên tuyệt đối ở trên người hắn. Phía trước mấy cái trung niên tu sĩ lúc này đứng dậy, trực tiếp tiến hành chỉ chứng, nhìn lấy sắc mặt tái xanh Cố Trần, trong lòng bọn họ một trận khoái ý ta. Cố Trần buồn bực suy nghĩ thổ huyết, không giải thích được bị người vỗ một cục gạch, liền sợi lông đều không có được, nhưng mọi người đều cho rằng là hắn chiếm được chí tôn truyền thừa. Hết lần này tới lần khác, còn có chứng nhân ở mà ở trong đó hiện tại cũng chỉ có chính hắn, khiến cho hắn hết đường chối cãi. Nói nhảm làm cái gì, trực tiếp đem hắn cầm xuống, chí tôn truyền thừa đại gia chia đều. Một gã tóc bạc hoa dâm lão giả hét lớn, sau đó hung hãn xuất thủ, tế xuất một mặt gương đồng liền hướng phía Cố Trần chiếu theo. Không sai, truyền thừa thuộc sở hữu tạm dừng không nói, trước đem bắt giữ hắn, miễn cho bị hắn đào tẩu. Nghe vậy, một người đàn ông trung niên lạnh mở miệng cười, tay hắn cầm một chiếc xích kim thần đăng, nhẹ nhàng thổi một cái, xí liệt thần diễm ầm ầm tịch quyển xuống. Các ngươi, Cố Trần giận dữ, đồng thời tê cả da đầu, những người này hầu như tất cả đều là thánh anh cảnh giới lão quái, mặc dù sư tôn tương trợ hắn cũng tuyệt đối không phải những người này đối thủ, chỉ có thể xoay người hóa thành một đạo hỏa quang chạy trốn. Trong lòng hắn hận muốn điên. Thảo nào cái kia đánh ngất xỉu hắn người không có giết chính mình, không chỉ có cướp đi cơ duyên, đây là còn muốn cho hắn làm người chết thế à? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 35, thân là nhân vật chính, nhiều hơn chút đau khổ, rất bình thường chứ. Ngươi tiệt hồ khí vận chi tử Cố Trần cơ duyên, đối phương khí vận 200, của ngươi khí vận 200. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên băng lên. Quần sơn bên trên, Tô Mục thản nhiên thành thơi bước trên mây mà đi, quan sát phía dưới bị một đám cường giả bao vây chặn đánh, bên phi nước đại bên ho ra máu Cố Trần, thần sắc cũng dùng. Thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, chứ phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Thân là nhân vật chính, nhiều hơn chút đau khổ, rất bình thường chứ. Hắn thi triển bí pháp giấu thân hình cùng khí tức, không nhanh không chậm xuyết ở giữa không trung, cùng đợi Cố Trần dưới một lần cơ duyên xuất hiện. Khí vận chi tử, nếu như dễ dàng như vậy đã bị giết chết, vậy không bình thường. Tất nhiên còn có mới chuyển cơ. Lúc này, trong ngực Cố Tiểu Tang lông mi thật dài run rẩy, mê mang mở con người, tiến vào tầm mắt chính là Tô Mục cười trúng chím hai mắt, sáng như tinh thần. Công tử, ta đây là thế nào? Nàng thi thào hỏi. Không có việc gì, chí tôn thi thể uy áp quá lớn, ngươi không chịu nổi, vì vậy mất đi. Tô Mục thuận miệng biện nguyên nhân. Ồ, Cố Tiểu Tăng cũng không cái gì hoài nghi. Nàng vừa định gật đầu, đông nhiên phát giác chính mình nằm ở Tô Mục trong lòng, nhất thời hà phi hai gò má, hoảng loạn đứng lên, một ít chân tay luống cuống, tiêm bạch ngón tay vắt mặc áo sừng. Công tử, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nàng nhỏ giọng mở miệng, cảm giác mình giống như là một cái trói buộc, không chỉ có không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, còn tổng cho công tử liếm phiền phước. Ai mà không từng bước lớn lên? Thân ngươi cụ quảng hàn linh thể, thiên tư không kém gì đương đại bất luận cái gì một cái thiên tiêu, chỉ là tu hành thời gian ngắn ngủi, từ từ sẽ đến chính là. Tô Mục cười nói, hắn cái này không chỉ có riêng là ở thoải mái Cố Tiểu Tang, mà là ăn ngay nói thật. Quảng Hàn linh thể kỳ thực còn có mặt khác một cái xưng hô, gọi là Thái Âm chi thể, trên lý thuyết là cùng Tô Mục bây giờ có Thái Dương chi thể, cùng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Phóng nhãn của kim, đều gọi được với tối cường đại thể chất một trong. Tính toán đâu ra đấy, Cố Tiểu Tang đến bây giờ cũng liền tu hành đại khái một tháng dáng vẻ. Về phần đang theo hắn phía trước thời gian, đó cũng coi là tu hành. Nhưng là, ta cuối cùng cảm giác khoảng cách công tử càng ngày càng xa vời. Cố Tiểu Tang trong lòng yên lặng đạo câu. Nàng không phải là cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, rất nhanh thì một lần nữa thu thập tâm tình. Gì, đó không phải là bị công tử đánh ngất xỉu thẳng xuôi xẻo sao, những người này đuổi giết hắn làm cái gì? Cho đến lúc này, Cố Tiểu Tăng mới phát hiện phía dưới lóe ra từng đạo sáng chói lưu quang, sát cơ dâng trào, thân thiết truy đuổi ở một đạo đứng ở ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong thân ảnh. Đương nhiên đó là phía trước bị công tử một cục gạch đập choáng ra hỏa. Khả năng là cảm thấy hắn cầm đi chí tôn truyền thừa. A Tô Mục cười khẽ. Cố Tiểu Tăng nháy mắt mấy cái, đột nhiên trong lúc đó liền hiểu rõ ra, nhất thời buồn cười. Cười đến cười run rẩy hết cả người, tâm tình cũng thăng cái mỹ lệ rất nhiều. Thiên sát, đừng hắn sao để cho ta biết là ai đem ta đánh ngất xỉu, không chỉ có cướp đi cơ duyên, còn muốn cho ta tới con nổi. Cố Trần ho ra một búng máu, vô cùng chật vật, sắc mặt tái xanh. Những tên kia quả thực đều điên rồi, đã đuổi giết hắn mấy vạn dặm, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. Ô ương ương đại nhất đàn, lưu quang vô số, xa xa nhìn lại thì dường như một mảnh màu sắc rực rỡ hồng thủy. Nếu như không phải sư tôn truyền cho hắn lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị một sóng lại một sóng công kích đập thành thịt nát. Chí tôn truyền thừa động lòng người. Kinh khủng như vậy thanh thế, liền trong mộ lớn một ít nguyên thủy sinh vật đều bị hoảng sợ cách xa. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh thật lớn ao đầm. Dưới sự công kích phương, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thanh âm đạm mạc đống nhiên ở Cố Trần bên tai vang lên. Là, Cố Trần nhất thời vui vẻ. Từ bắt đầu chạy trốn, sư tôn liền không nói câu nào, hắn cắn răng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cắm đầu phi nước đại, hiện tại rốt cuộc cho ra chỉ điểm. Không chần chờ chút nào, Cố Trần cả người hỏa quang hừng hực, quanh một tiếng rất ở ao đầm trên. Vừa chạm vào liền cách, lần nữa bắt đầu phi nước đại. Hầu như liền tại thân hình hắn một lần nữa nhảy hướng trời cao sát na. Ao đầm run rẩy động lên rồi. Sau một khắc, một cái làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng hô chấn động vân tiêu, phản phất một đầu thái cổ man hoang cự thú băng liệt đại địa, gào rung chuyển sân hà, khiến người ta có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Ở phía sau một đám người đuổi giết ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo không gì sánh được thân ảnh khổng lồ, ầm ầm trong lúc đó chặn lối đi. Cái kia hóa ra là một đầu kinh khủng cự quy. Bốn cái tứ chi giống như chống trời chi trụ, phản phất một tòa thái cổ ma sơn bắt ngang ở đại địa trên. Cái gọi là ao đầm, căn bản là đầu lâu của nó. Hai cái giống như đại nhật một dạng trong mắt màu vàng nóng từ từ mở, băng lánh lại vô tình, không mang theo chút nào tâm tình, nhìn chăm chú vào phía trước rậm rạp chẳng chịt, nhỏ bé con kiến hôi. Nó ngủ say cũng không biết bao lâu. Toàn bộ trong mộ lớn, đều không có cái nào không có mắt man thú dám đến gây sự với nó. Nhưng là hôm nay, lại bị tự dưng quấy mộng đẹp. Phanh cũng không thấy nó có động tác gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét qua, phía trước nhất mấy chục đạo thân ảnh, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Chạy a. Đây là trong truyền thuyết Long Quy, ở trong thời kỳ thái cổ cũng đã tuyệt tích, ở chỗ này lại có lớn như vậy một đầu. Tất cả tu sĩ sắc mặt đều tái nhợt, vừa sợ vừa chỉ. Ước chừng hàng trăm hàng ngàn người đổ giết, lúc này không chút do dự hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng đảo tẩu, phảng phất một đóa sáng chói pháo hoa nổ tung, vô số đạo lưu quang đang bay trốn. Quanh cự quy chậm rãi cất bước, đất rung núi chuyển, nó nâng lên một căn chi trước, ung ung quét ngang qua, đem chạy chậm nhất mấy trăm tu sĩ toàn bộ nghiền chết, liền đã không có động tác khác. Nó dường như căn bản chẳng muốn đi truy sát, vừa rồi chỉ là bị quấy nhiễu mộng đẹp, liền tiện tay phát tiết một chút. Dù sao, có người nào sẽ đi truy sát một quần con kiến thì sao? Trên bầu trời một chỗ, Tô Mục ngưng mắt nhìn phía dưới đầu này tiền sử thời đại bàng nhiên cự vật, nhẹ xách một tiếng. Quả nhiên a khí vận loại vật này, mặc dù phần lớn thời điểm đều hiện ra hư vô phiêu miểu, nhưng luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng, cái này không, Cố Trần lại thời cơ đến vận chuyển, thuận lợi đào thoát nhiều như vậy tu sĩ truy sát. Lúc này, cự quy lạnh như băng trong mắt màu vàng nóng làm như hiện lên một vẻ không đoán ra cảm xúc. Sau một khắc, nó không nhanh không chậm chuyển qua thân thể cao lớn, lay động như trụ trời tứ chi, mỗi một bước hạ xuống đều làm đại địa run rẩy, quần sơn run rẩy, hướng một cái phương hướng chậm rãi đi tới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 36, muộn côn, lại thấy muộn côn cuối cùng cũng tránh thoát. Một gốc cây che trời cổ mục trên, máu me khắp người Cố Trần ẩn tàng tại rậm rạp chạc cây trên, nhìn ba sụp từng toàn núi non, dần dần đi xa bảng nhiên cự quy, trong con ngươi hiện lên một vẻ hãi nhiên. Đầu này cự quy cũng quá kinh khủng, thánh anh tu sĩ ở trước mặt hắn quả thực cùng con kiến giống nhau, tùy ý là có thể nghiền chết. Đừng cảm thán. Trong giới chỉ, chuyên gia Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lãnh đạm thanh âm, lại đổi một cái mặt mũi a, hiện tại ngươi đi tới chỗ nào đều là mỗi người đều đánh. Đáng trách, đừng làm cho ta biết cái tên kia là ai. Cố Trần vẫn hận thì thầm. Hắn bị cái kia đập hắn muộn côn nhân hại chết. Trời thấy, chí tôn truyền thừa hắn là thực sự liền nhất mao đều không có được, thậm chí đều không biết bên trong đến cùng có cái gì, kết quả là con thật lớn một miệng hắc qua. Sâu hấp một khẩu khí, Cố Trần vận chuyển sư tôn chuyển cho công pháp của hắn, bộ mặt chậm rãi xảy ra cải biến. Nhẫn trong không gian, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đem Tô Mục đưa cho hắn hai quả ẩn hồn đan, luyện hóa, hư miễn thân hình lần nữa ngưng thật vài phần. Nghe nói Cố Trần tự nói, nàng tươi đẹp môi đỏ mọng hết lên. May ngươi không biết đập ngươi muộn côn nhân là ai, bằng không hiện tại liền không chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ bị tức đến chết bất đắc kỳ tử, tâm tính triệt để tan vỡ cũng khó nói. Sau một lát, thay đổi khác một tấm mặt mũi sau Cố Trần, xuất hiện ở một cái sâu thẳm thủy đằng trước. Hắn không gì sánh được cảnh giác chung quanh, tại chung quanh đi dạo tầm vài vòng, mới trở lại bên đầm nước trên, nói nhỏ, sư tôn, phụ cận. Không có ai chứ? Không có. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lười biếng hồi phục. Nàng tuy là bây giờ nằm ở trạng thái suy yếu, nhưng thần niệm vẫn như cũ rất cường đại, có thể cảm giác được trong vòng phương viên mười mấy dặm sở hữu khí tức. Vậy là tốt rồi. Cố Trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn thả người nhảy vào trong đầm nước, lạnh leo thấu xương nhất thời khiến cho hắn sợ run cả người, mặc dù có hỏa diễm cho rằng cách trở, vẫn khó có thể hoàn toàn chống đỡ. Hả? Trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bỗng nhiên ngà mi hơi cao lại. Cái này thủy đàm rất có cổ quái, nàng thần niệm dĩ nhiên không cách nào nữa lộ ra đi, bị kiểm chế đến trong vòng ba thước. Bất quá, đại khái sẽ không ra ngoài ý muốn chứ. Trong óc nàng hiện lên Tô Mục mang theo nụ cười mặt mũi, thần sắc hơi có cổ quái, cảm thấy hắn cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy, luôn không khả năng vẫn đi theo Cố Trần phía sau. Ân, cũng sẽ không. Thủy đàm vô cùng u ám, giống như vạn năm hàn băng, không có bất kỳ sinh linh có thể ở chỗ này lâu dài sống sót. Cố Trần thật nhanh lặn xuống, rất nhanh thì đến dưới đáy, nơi đây đã lạnh phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, liền ngọn lửa trên người đều nhanh cũng bị đông lại. Có thi thể. Cố Trần thần sắc khẽ biến, dưới đáy nước bình tĩnh mười mấy bộ thi thể, mỗi một bộ đều bảo trì lúc còn sống tư thế, bị lạnh như băng đàm thủy trong nháy mắt đông lại, nhưng cũng sẽ không nổi lên đi, vĩnh viễn trầm ở nơi này. Hắn không khỏi may mắn, nếu như không có sư tôn, hắn chỉ sợ cũng phải trở thành rất nhiều thi thể một thành viên, không thể chịu đựng trong đầm nước hàn ý tìm được rồi. Rất nhanh, Cố Trần đi tới một phiến xưa cũ thanh đồng một trước, trên đó có ban bác dị xét, hiển nhiên vô cùng cổ xưa, nhưng mà cửa là được mở ra, đã có người tiến vào. Cố Trần nhất thời trong lòng trầm xuống. Lúc này, trong giới chỉ truyền ra sư tôn bình thản thanh âm, bên trong không có có sinh mệnh khí tức. Một câu nói đơn giản, lượng tin tức lại rất lớn. Nói đúng là, hoàn toàn chính xác có người trước giờ xông vào, nhưng đã chết ở tại bên trong. Cố Trần thở phào nhẹ nhõm, thận trọng đi vào thanh đồng môn bên trong, nồng nặc huyết tinh khí xông vào mũi. khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, có hoàn chỉnh đầu lâu bị cắt lấy, trong con ngươi tràn đầy nồng nặng hoảng sợ, phảng phất tại tử vong phía trước thấy được không gì sánh được đáng sợ một màn. Quả thực giống như là một cái lò sát sinh, mà ở chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể chứng kiến có một cụ quan tài ngang dọc. Cố Trần cả người phát lạnh, giờ khắc này hắn thậm chí nghĩ xoay người thối lui đến phía ngoài trong đầm nước. Nơi này có quái vật gì? Cố Trần sờn tóc gáy, hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt ở bốn phía quan sát, cảm giác phảng phất có một cái đồ đạc đang dòm ngó chính mình, nhưng không thấy gì cả. Hô đột nhiên, hắn cảm giác gáy có cái gì ở thổi khí, lạnh bớt. Không nên quay đầu lại, không nên nhìn. Trong giới chỉ, Hồng Y Y Hẻ Nữ Yêu Tiên Thần Sắc thoáng có một ít trang nghiêm, thanh âm truyền lại đến thai của hắn mở, về phía trước thập bộ, phía bên phải 5 bước, phía bên trái 3 bước. Cố Trần cả người cứng ngắc, không còn dám nhìn chung quanh, dựa theo sư phụ chỉ thị cất bước. Rốt cuộc, hắn đi tới thạch quan trước. Cái này thạch quan thoạt nhìn lên vô cùng phổ thông, chỉ có mặt trên bảy đặt một viên màu u lam nhẫn xương. Cầm lên trên quan tài đá nhẫn, dựa theo mới vừa chỉnh tự rút lui đi ra ngoài, không muốn xoay người, không muốn quay đầu. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên thanh âm rất nghiêm túc. Rất nhanh, Cố Trần thối lui ra khỏi thanh đồng môn, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cả người đã bị mồ hôi lạnh sờ xuống nước, toàn bộ hành trình cảm giác sau lưng vô cùng ấm lãnh, phảng phất có một đầu ác quỷ ghé vào đầu vai hắn, đang không ngừng thổi khí, cái cổ đều muốn cứng lên. Lo lắng làm cái gì? Nhanh hướng thượng du. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên tiếng gở trách đột nhiên vang lên. Cố Trần chợt tỉnh ngộ, khoe mắt liếc qua chứng kiến có sợi tóc màu đen có ở đây không xa xa thổi qua, nhất thời cả người phát lạnh, liều mạng hướng phía trên bơi đi. Sư tôn, đó là thứ quỷ gì? Chí tôn vẫn lạc sau ác nghiệm. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên lạnh băng băng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Bất luận cái gì sinh linh đều có thiện ác, mà cái này đồ đạc chính là chí tôn trong cơ thể sâu nhất ác nghiệm biến thành, năm xưa lại được xưng là thần chi niệm, nó không có linh tuệ, có chỉ là sâu nhất kỳ lạ nhất ác. Thần chi niệm. Cố Trần chưa có nghe nói qua lối gọi này, nhưng vừa nghe cũng cảm giác không phải là cái gì tốt đồ chơi. Hắn hướng phía dưới liếc mắt một cái, lần này nhìn cái rõ rõ ràng ràng, một đầu lệ quỷ ở phía dưới chậm rãi tới gần, tóc dài đen nhánh giống như rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước tùy ý sinh trưởng, làm người ta vẻ sợ hãi. Cố Trần run lên vì lạnh, cả người đều ở đây nổi da gà. Nó để mắt tới rồi chính mình. Thần chi niệm sẽ không xuất hiện ở Thái Dương chiếu xạ địa phương, chỉ cần bơi ra thủy đàm, liền an toàn. Hồng Ý Liễu Nữ Yêu Tiên nói rằng. Cố Trần ngẩng đầu, nhìn lấy đã hiện lên ánh sáng nhạt mặt nước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ra sức bơi chó. Rốt cuộc, hắn chạy ra khỏi mặt nước, thấy được ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng mà còn không đợi hắn lộ ra nụ cười, ánh nắng trong lúc bất chợt bị che ở, một khối quen thuộc kim sắc cục gạch đổ ập xuống đập xuống, cùng hai gò má của hắn tới một tiếp xúc thân mật. Phanh một tiếng vang thật lớn, Cố Trần nha bay thẳng đi ra ngoài hai khỏa, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Ta. Cố Trần đầu góc choáng váng, liều mạng quay đầu muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai ở đánh lén mình, nhưng ngay sau đó ánh mắt đã bị một căn thô to lang nha bổng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Phanh cái này một lần rốt cuộc gánh không được, Cố Trần lật cái mắt trắng, cực độ không cam lòng, thẳng tắp hướng phía mặt nước ném tới. Hồng Ý Liễu Nữ Yêu Tiên, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 37, nhất kỳ trảm nguyên thần, nhất kỳ trảm nhục thân oanh. Hỏa diễm tịch quyển, Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên từ trong giới chỉ bay ra. Nàng bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm, đem gần ngã vào trong đầm nước Cố Trần kéo lên, sau đó phịch một tiếng té ở bên cạnh trên mặt đất, động tác vô cùng thô lỗ. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. A Tô Mục cầm trong tay kim sắc đại bản của gạch, nụ cười sán lạ, hướng nàng chào hỏi. Không lâu, mới hai canh giờ không thấy. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên ánh mắt u u, ngựa khí hơi có chút bất đắc dĩ, ý nàng chống đỉnh đầu ô giấy dầu. Hồng Y Liễu Tiên diễm, thân thể xinh đẹp yêu kiều, mà phía dưới trong đầm nước từng luồng tóc đen như dòng phiêu động, tản ra quỷ dị khí tức cấm lãnh, đối lập rõ ràng dứt khoát. Tỷ tỷ, Cố Tiểu Tăng lúc này cầm trong tay một căn lang nha đồng, nghe vậy sửng sốt, một ít không phản ứng kịp. Đây là công tử thân nhân. Nàng thật đẹp à, so với Vân Hy tỷ tỷ còn muốn đẹp hơn vài phần. Tuy là Cố Tiểu Tăng tự nhận dung mạo không sai, nhưng cùng vị này Hồng Y nữ tử đứng chung một chỗ, liền có chút thua chị kém em. Cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu, ta cùng với tỷ tỷ hai canh giờ không thấy, tính ra cũng như cách nửa thu. Tô Mục Phi thường tự nhiên đi tới Cố Trần bên cạnh, mặt mỉm cười, đưa hắn gắt gao nắm ngón tay từng cây một bẻ gãy, đau Cố Trần ở ngất bên trong cũng giật giật, hầu như muốn tỉnh lại. Phanh hắn tiện tay lại vỗ một cục gạch. Lúc này mới đưa hắn trong lòng bàn tay màu u lam nhẫn xương cầm lên. Xách, lại là một vị trí tôn lưu lại truyền thừa. Vận khí của hắn thật là không tệ a, làm người ta ao ước. Người ao ước đầu a. Hai cái trí tôn truyền thừa, hắn nhất mao đều không có được, đến đầy đủ trong tay ngươi. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên vẻ mặt không nói, tức giận lườm hắn một cái, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không làm một mực tại đi theo hắn? Làm sao có khả năng? Tô Mục lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thành, ta đường đường thái sơ thánh tử, biết làm loại sự tình này. Tỷ tỷ, ngươi không khỏi coi thường ta. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên nhìn lấy hắn ánh mắt chân thành, trong lòng không rõ nổi lên một tia hổ thẹn. Chẳng lẽ thật chính là mình trách lầm? Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng liền nghe được Tô Mục cười trúng chím thanh âm vang lên, ta chỉ là ở trên người hắn để lại một cái đặc thù truy tung ấn ký mà thôi. Hồng Y Liễu Nữ Yêu Tiên đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, mà Tô Mục lại là thần sắc thản nhiên cùng nàng đối diện, hai mắt sáng như sao, nụ cười càng là vô cùng phơi phới, làm người ta như một xuân phong. Rốt cuộc, Nữ Yêu Tiên thua trận, thở dài nói, thực sự là sợ ngươi rồi. Đệ đệ, ngươi là nơi nào đều rất tốt, hắn cùng với ngươi so sánh với quả thực cái gì cũng sai. Nhưng duy chỉ có một chút, ngươi kém hơn hắn. Ồ, Tô Mục Đạc bộ đi tới bên đầm nước, ngước mắt nhìn phía dưới rậm rạp như rong một dạng mái tóc dài đen nóng, cười nói, xin lắng thai nghe. Khí vận. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra hai chữ, vạn vật sinh linh đều có khí vận chi phần, mà tỷ tỷ vừa vận nắm giữ một môn vọng khí thuật. Khí vận lại có nhan sắc chi phần. Khí vận hương tinh giả, nhan sắc thường thường tương đối sáng lạ, biết biểu hiện ra kim sắc, ngân sắc, hồng sắc trở. Khí vận suy bại giả, nhan sắc sẽ phi thường âm trầm, lấy từ sắc, hắc sắc, xám lạnh loại này sắp điệu phơi bày ra. Đệ đệ, ta ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, của ngươi khí vận là nhất âm màu đen của bóng đêm, giống như chú hắc, có loại này khí vận sinh linh, thường thường sẽ rất nhanh liền gặp đại ách. Bất quá, Tô Mục thần sắc di động, chắc không được. Nguyên lai nàng hiểu được vọng khí thuật, mà Cố Trần thân là nhân vật chính, một thân khí vận tự nhiên không cần nói nhiều, vô cùng đỉnh thịnh, chỉ sợ là sáng chói kim mang. Mà nàng bây giờ chỉ còn lại hồn phách, ngày sau muốn trọng tố thân thể, tự nhiên muốn tìm một cái theo sách chút đồ đệ. Hắn quay đầu nhìn lấy vị này tuyệt sắc mỹ nhân hơi nhíu lên nga mi, cười hỏi tuy nhiên làm sao? Bất quá để cho ta có chút kỳ quái là, ngươi chẳng những không có gặp vận rủi, khí vận nhan sắc còn đang dần dần trở thành nhạt, bây giờ đã chuyển hóa thành màu tím đen, gần triệt để biến thành màu tím. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên không quá có thể lý giải. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, nga mi hơi cao lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vẻ hoang mang màu sắc, thoạt nhìn lên lại có một loại dáng vẻ ngây thơ khả cúc mỹ cảm. Nào có người màu tím đen khí vận, ngược lại có thể không ngừng cấp đi kim sắc khí vận giả cơ duyên. Dài răng giặc tuyến nguyện, nàng gặp quá nhiều hình hình sắc sắc sinh linh, đi qua vọng khí thuật tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Thì như, năm xưa có một tên, thiên tư ngang dọc, là chân chính cái thế thiên tiêu, kết quả khí vận lại đen như mực, chuyện xui xẻo lầm lượn từng món, không đến 2 năm, liền trực tiếp bởi vì một hồi ngoại ý muốn ở ra giám. Giống như Tô Mục loại này, thật là chưa từng thấy qua. Thành thật nói, phàm là Tô Mục khí vận sẽ không tử biến thành màu đen, nàng đã sớm chim khôn lửa cành mà đậu, nhưng đi qua phát sinh một việc, cùng với tự thân vẫn lạc, không để cho nàng được không cẩn thận một chút. Hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán kết cục. Quanh đúng lúc này, tĩnh mịch thủy đàm nhấc lên sóng biển, một đầu vờn quanh vô cùng sát khí lệ quỷ xuất hiện, xốc xếp mái tóc dài đen nóng tại trong nước của vũ, hướng phía Tô Mục tịch quyển mà đi. Quả nhiên, cái này màu tím đen khí vận, vẫn biết ngẫu nhiên nương theo vận đen, hắn cũng không có thể ngoại lệ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Dựa theo lẽ thường mà nói, thần chi niệm sẽ không xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, mà giờ khắc này nó lại vi phạm lẽ thường, cũng không biết Tô Mục trên người có vật gì hấp dẫn nó, dĩ nhiên Liễu Lĩnh muốn đưa hắn kéo vào trong nước. Cứ việc cái này đối với hiện tại Tô Mục mà nói, đã không tạo được uy hiếp gì. Soát Tô Mục bình tĩnh sử dụng trạng thần kỳ, nhẹ nhàng lay động, trong sát na vô số kim sắc văn lạc đan bảo, giống như phô thiên cái địa thiểm điện, oanh một tiếng đem thần chi niệm bao phủ. Trạng thần kỳ, thiên khắc toàn bộ nguyên thần, hồn thể. Mà thần chi niệm chính là chí tôn vẫn lạc sau ác niệm biến thành, kỳ thực cũng thuộc về hồn thể một loại. A kèm theo gào thét thảm thiết tiếng, là đủ ngược sát chí tôn trở xuống bất luận cái gì tu sĩ khủng bố thần chi niệm, cứ như vậy bị trạng thần kỳ hoàn toàn miễn diệt, hóa thành cho tàn. Thấy vậy một màn, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên dùng mình một cái. Đây chính là ở thái cổ thời đại thì có uy danh hiển hách trạng thần kỳ, chuyên trạng nguyên thần. Mà hắn nhưng thật ra là một cái không chọn mỹ phẩm, chỉ có nửa mặt, nghe đồn hoàn toàn thể quá mức khủng bố, gặp thiên đố mà bị mạnh mẽ tách biệt, mặt khác nửa mặt sớm đã không biết ở nơi nào, gọi là trạm thân kỳ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 38, thái cổ lục tà đạo, thái thượng vong tỉnh, sáu thi đánh quan tỷ tỷ, cái này muốn đi. Làm Tô Mục quay đầu lúc, liền thấy một áng lửa mang theo lấy Cố Trần, thật nhanh đi xa. Không đi nữa. Tỷ tỷ thật lo lắng ngươi giết đỏ cả mắt rồi, vạn nhất đem tỷ tỷ cũng làm thành thần chỉ niệm, không cẩn thận dùng trạm thần kỳ diện, chẳng phải là sẽ hối hận cả đời. Xa xa bay tới như chuông bạc tiếng cười duyên. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên không chỉ có riêng là lời nói đùa. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu Tô Mục trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Người đàn ông này, đừng xem hiện tại một ngụm một cái tỷ tỷ, gọi rất thân thiết, nói không chính xác khi nào sẽ đột nhiên trở mặt. Trạm thần kỳ, nàng sát thực tâm tồn kiên kỵ. Đây là so với nàng sở tồn ở Tuế Nguyệt càng thêm cổ xưa thần bí tiên khí, mỗi một lần xuất thế đều sẽ gây nên tinh phong huyết vũ, không biết có bao nhiêu tuyệt thế chân tiên đều bị nó sở chạm. Đối với khí vận cực độ coi trọng sao? Tô Mục nhìn nàng rời đi bối ảnh, trong con ngươi xẹt qua một nói ngọn lửa màu vàng, trong lòng cười khẽ. Cái này lai lịch không biết Hồng Y nữ tử, từ đầu đến cuối đều không có đối với chí tôn truyền thừa biểu hiện ra cái gì coi trọng, mặc dù nàng ngày xưa cũng là chí tôn, phản ứng như thế cũng không phải rất bình thường. Giải thích duy nhất là nàng ngày xưa thực lực vượt qua chí tôn. Ngươi tiệt hồ khí vận chi tử Cố Trần đại cơ duyên, Cố Trần khí vận 200, của ngươi khí vận 200. Bởi nguyên nhân của ngươi, nghiêm trọng dao động khí vận chi nữ đối với khí vận chi tử Cố Trần coi trọng trình độ, Cố Trần khí vận 300, của ngươi khí vận 300. Ngươi tỉ mỉ suy tư, phát hiện bí mật kinh người, nộ tính một. Sách. Trên đời còn có cái gì so với soát thuộc tính càng có ý tứ sự tình sao? Tô Mục bước cằm, suy nghĩ có cần tiếp tục truy tung hay không Cố Trần, đem cơ duyên của hắn toàn bộ cướp đi, lại soát một lớp khí vận. Công tử, vừa rồi đó là. Một bên Cố Tiểu Tăng linh động con ngươi lúc này một ít mê vóng, đối với bọn họ mới vừa đối thoại rất mờ mịt, có điểm không biết rõ ràng hai người đến cùng là như thế nào một cái quan hệ. Xem như là một người bạn. A Tô Mục cười khẽ. Bằng hữu. Cố Tiểu Tăng nháy mắt mấy cái, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho, sự tình không có đơn giản như vậy. Mà thôi, tiếp tục cùng lấy sợ rằng cũng sẽ không có thu hoạch lớn hơn, đi ở chỗ sâu trong nhìn. Tô Mục suy nghĩ trong ngay mắt, đồng thời phát hiện mình ở lại Cố Trần trên người một luồng hỏa diễm ấn nhớ bị lao đi, ngược lại cũng không thèm để ý cứ việc rất bí ẩn, nhưng Hồng Y nữ tử ngày xưa dù sao cũng là một vị tiên, tìm được cũng không khó. Tô Mục nhìn phía dưới sâu thẳm thủy đàm nhìn một cái, khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bên trong một ít quỷ dị, thần chi niệm đã bị hắn chẳng diện, có thể bên trong còn giống như có cái gì, cho hắn một loại không gì sánh được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Còn có so với thần chi niệm càng hung đồ đạc. Hắn đôi mắt nheo lại, sự uy hiếp mạnh mẽ làm cho tâm hắn tổn kiên kỵ, trở ra có thể hay không sống đi ra cũng không nhất định. Hệ thống rất biến thái, nhưng mà lại có một cái điều kiện tiên quyết sống. Cố Trần đi vào chưa từng xuất hiện biến cố, là bởi vì khí vận hưng thịnh. Thân là nhân vật chính, tổng hội gặp dự hóa lành. Về phần mình, hay là tôi đi, dùng Hồng Y Lìa nữ yêu tiên mà nói, khí vận của hắn tử biến thành màu đen, phát sinh vận rủi tỷ lệ cực cao. Ngược lại, chí tôn truyền thừa đã tới tay. Tô Mục thần niệm thăm dò vào màu u lam nhẫn xương bên trong, cùng cái kia tử ngọc vòng tay tình huống không sai biệt lắm, trong đó đại bộ phận đồ đạc thần niệm hơi chút đụng vào liền trực tiếp hôi phiên diệt, toàn bộ hóa thành một biển. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có một bộ chí tôn pháp, thậm chí ngay cả đạo binh đều không có. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tô Mục liếc sâu thẳm thủy đàm liếc mắt. Nói chung, chí tôn truyền thừa chân quý nhất liền chỉ có lượng chủng đồ đạc, một cái chí tôn đạo binh, một cái chí tôn pháp. Người trước bản thân cụ bị cực kỳ khủng bố uy năng, cùng chí tôn sớm chiều ở chung, sớm đã ra đời linh tính, sở hữu ý thức tự chủ, hoàn toàn trạng thái khôi phục dưới hoàn toàn có thể lệnh, khiến nửa bước chí tôn đều đẫm máu. Mà chí tôn pháp lại là chí tôn cả đời sáng chế ra tối cường pháp, có chí tôn đối với tu hành toàn bộ cảm ngộ. Nếu để cho mọi người tuyển trạch, tuyệt đại bộ phận người nhất định sẽ tuyển trạch chí tôn đạo binh, dù sao mặc dù sở hữu chí tôn pháp cũng chưa chắc có thể luyện thành. Có thể trở thành chí tôn, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người. Có hậu thủ lưu lại, ngược lại cũng không có hiểu. Thái thượng vong tình lục. Tô Mục ánh mắt hơi đông lại một cái, đây là trong truyền thuyết thượng cổ lục tà đạo một trong, tuyệt tình đạo chí tôn pháp. Thượng cổ thời đại, có chí tôn cùng tồn tại. Không hề giống hậu thế một dạng, mỗi cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị chí tôn, mà thượng cổ lục tà đạo chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy 6 vị chí tôn sáng chế. Sở dĩ xưng là tà đạo, cũng không phải là bởi vì có bao nhiêu thập ác bất xá, mà là bọn họ hành sự quỷ dị, thiện ác khó phân biệt. Bao quát sở khai sáng 6 cửa chí tôn pháp, cũng đều vô cùng tà dị, đi là cực đoan lộ tuyến, hoặc là tuyệt tình tuyệt tính, hoặc là tung tâm miệt mài. Nếu như là bọn họ, vậy thì càng thêm không thể đi xuống. Tô Mục nhìn thật sâu u lãnh tĩnh mịch thủy đàm liếc mắt, không lưu luyến chút nào mang lên Cố Tiểu Tăng nhún người nhảy lên, thoáng qua hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Mà đang khi hắn ly khai không lâu, lại có lục đạo khí tức cường đại thân ảnh đến nơi này. Yếu nhất một người đều ở đây thánh anh cảnh giới. Một tên trong đó lão giả râu tóc bạc trắng, trong tay nắm một cái sáng chói hoàng kim la bàn, mặt lộ vẻ vui mừng, tầm bảo la bàn chỉ, liền tại thủy đàm phía dưới, nơi đây tuyệt đối có cực kỳ chân quý bảo vật. Đi, đi xuống xem một chút. Trong mộ lớn khắp nơi có nguy cơ, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn tách biệt, cùng nhau vào đi thôi. Bọn họ rất nhanh đạt thành chung nhận thức, dồn dập hóa thành lưu quang vọt vào thủy đàm. Bọn sóng kích khởi, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, giao giao u lãnh tĩnh mịch thủy đàm nổi lên liên y liễu, hiện ra 6 viên trắng nếu đầu lâu. Bọn họ cả người đứt sũng, thần sắc dại ra vô thần, khí tức cấm lãnh, sinh cơ tuyệt diệt, nghiêm nhiên đã trở thành người chết. Càng quỷ dị hơn chính là, cái này 6 cỗ thi thể lại mang một ngụm cổ lão ban bắt thanh đồng quan tài, từng bước đi ra thủy đàm, sau đó mại cứng ngắc bước tiến, hướng phía đại mộ chỗ sâu nhất chậm rãi đi tới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 39, tới người giết các ngươi. Tiến vào đại mộ nhân càng ngày càng nhiều, từng đạo khủng bố ngập trời khí tức xuất hiện. Trên bầu trời, thường thường có 9 cái dao long lôi kéo dấu vết loang lổ chiến xa ùng ùng lái qua, cũng có đại nhật một dạng thân ảnh hoành không, hiển nhiên có thánh địa cấp bậc thế lực tham dự vào. Trừ cái đó ra, cũng có một ít cường đại tán tu, hoặc đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc đích nhân vật chạy tới. Chí tôn mộ, ý nghĩa có chí tôn truyền thừa. Ai không động tâm? Mỗi cái đại thánh địa, cổ hoàng hướng, cổ xưa thế gia trở, tuy là đều là ngày xưa chí tôn sở khai sáng, nhưng không có thế lực kia biết ghét bỏ chính mình càng cường đại hơn. Nếu như có thể nhiều một bả chí tôn đại bình, hiển nhiên có thể đem những thứ khác siêu cấp thế lực đè xuống một đầu. Bên cách đó không xa, xảy ra kinh thế đại chiến. Lưỡng đạo sáng chói thân ảnh giống như hai đợt đại nhật đụng vào nhau, ba đạo khủng bố dung chuyển trời đất, bọn họ tại tranh đoạt một bội ở bên ngoài sớm đã tuyệt tích thần dược, một ngày dùng, có thể duyên thọ chí ít 2000 năm. Đối với cái này chút thọ nguyên không nhiều lão quái vật mà nói, so cái gì đều chân quý. Đây là hai vị hư thần cảnh giới cường giả, ở bất kỳ tông môn nào đều tuyệt đối là thái thượng trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, bao quát thánh địa. Mà giờ khắc này bọn họ ở chém giết thảm thiết, trong suốt tiên huyết truy lạc, đập sập từng tòa ngọn núi. Liền một ít dị thú đều ở đây điên cuồng chạy trốn. Nhưng cái này chỉ là trong mộ lớn một cái ảnh thu nhỏ, tương tự chiến đấu không ngừng một chỗ đang phát sinh, mọi người đều điên cuồng, chí tôn đại mộ động lòng người, cơ duyên nhiều lắm. Tô Mục nhìn xa vài lần, sau đó đi vòng qua. Mặc dù không sợ, nhưng hắn không muốn vô cớ đi trêu chọc bực này tầng thứ sinh linh, dù sao kém hai cái đại cảnh giới, vì một bộ duyên thọ 2000 năm thần dược, không đáng. Nguyên lai trên đời cường giả có nhiều như vậy sao? Cố Tiểu Tăng chắc lưỡi. Nàng trước đây nhất định chính là hết ngồi đại giếng, thấy tối cường giả cũng bất quá là nhạn môn thành chủ, một góc băng sơn mà thôi. Tô Mục lắc đầu, đôi mắt thâm thúy như mặc ngọc sợi tóc lay động, bây giờ chạy đến vẫn chỉ là bắt tiên cảnh tu sĩ, tin tức truyền không có nhanh như vậy, nhưng nếu như trong mộ lớn chân chính đại cơ duyên chậm chạp không có bị tìm được, bác tiên cảnh bên ngoài tu sĩ cũng sẽ văn phong chạy tới. Bình thường cũng không thấy có nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Cố Tiểu Tăng kinh hãi. Đến đó chờ, các loại, tu vi, mỗi ngày đơn giản chính là bế quan tu hành, cứ việc cũng có ở hồng trần lịch luyện, nhưng ngươi mặc dù ngay mặt gặp được, cũng chưa chắc có thể nhận được. Tô Mục nói. Hống. Ngoài mười mấy dặm, một vị hư thần cảnh cường giả kêu thảm thiết, bị một đầu màu đỏ cự viên bắt lại, trực tiếp bóp vỡ. Nó tướng mạo dị thường dữ tợn, gào thét như sấm minh, cả người đều là thật dài hừng mao, là cực kỳ khủng bố thượng cổ dị trùng ma quỷ viên. Tô Mục đồng tử co rút lại. Đầu này ma quỷ viên cùng lúc trước cái kia một đầu long quy hơn phân nửa là ở cùng là một cái tầng thứ, đường đường hư thần cảnh cường giả, ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ, mà ở trước mặt của nó cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Đi. Tô Mục không chút do dự, mang theo Cố Tiểu Tăng ngay lập tức đi xa, không có đi tới gần. Không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ mới khu vực. Giết. Một mảnh nguy nga đàn trong núi, truyền ra một tiếng tràn ngập sát ý khẽ quát, nơi đó có người ở đại chiến kịch liệt, có cực kỳ kinh người ba động, lệ, khiến bình thường tu sĩ căn bản không dám tới gần. Hả? Tô Mục nhìn lại, nơi đó truyền đến quen thuộc khí cơ, lạnh như băng tràn đầy xương mù thương khung, đông lại hư không. Là Vân tỷ tỷ. Cố Tiểu Tăng kinh ngạc nói, nàng làm sao sẽ phát sinh xung đột với người khác, nói đúng ra, lại có người dám đối phó nàng. Tô Mục hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bay về phía trước. Vân Hy bị phục kích, đối thủ thực lực phi thường khủng bố, có ít nhất mười mấy người, chí ít đều là thánh anh cảnh cường giả, tế xuất các loại các dạng pháp bảo, không ngừng thẳng hướng đứng ở trung ương Vân Hy. Xích nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng, người khoác màu bạc trắng chiến giáp, lúc này tay cầm một thanh tràn ngập hàn xương thần kiếm, đem một cái lao giả áo xám chém thẳng. Đại chiến hiển nhiên rằng có thật lâu. Vân Hy trên người màu ngân bạch chiến giáp bị máu tươi nhuộm đỏ, sợi tóc mất trật tự bay lượn. Quần sân gian, từng cổ một không trọn vẹn thi thể ngang dọc, nàng lúc này sát khí như mây, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vô cùng sát ý, đại khai sát giới. Cùng bình thường đạm nhiên cùng lãnh tĩnh hoàn toàn khác biệt, như nhất tôn nữ chiến thần. Nhiều người như vậy đều ở đây vây công Vân tỷ tỷ. Cố Tiểu Tăng thất thanh. Đồng thời, nàng rốt cuộc biết Vân Hy rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, vây công người của nàng bên trong có mấy vị thậm chí là hư thần cảnh cường giả, nhưng nàng lại vẫn đang chống đỡ. Băng phong hoàn vũ. Vân Hy mâu quang hừng hực, trong miệng khẽ quát. Quanh nàng một bước đạp vỡ một dãy núi, đem đập hướng mình vài món pháp bảo toàn bộ chấn vỡ, đồng thời ngạnh kháng lực kích, trong miệng ho ra máu, chém giết đến một gã hư thần cảnh cường giả trước mặt. Lạnh lẽo hàn ý ngắn đông lại hư không, kiếm mang sẽ qua. Đem đối phương trực tiếp chém tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh. Cố Tiểu Tăng nhẹ nhàng bưng bít môi đỏ mọng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy giận mình. Một màn này hiển nhiên cũng để cho vây công một đám tu sĩ biến sắc, không ít người đều sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Vân Hy thực lực dĩ nhiên khủng bố đến loại trình độ này, ở trong vây công còn có thể đem nhất tôn hư thần cường giả giết ngược. Bất quá, nàng hiển nhiên cũng sắp không chịu được nữa, cước bộ phù phiếm. Đại chiến rằng có không biết bao lâu, trên đất từng cổ một thi thể đều là bị hắn chém giết, có nhân tộc tu sĩ, cũng có yêu tộc. Vân Hy thánh nữ, chúng ta không muốn giết người, nhường ra cơ duyên, mặc cho ngươi rời đi. Một cái hư thần cường giả đầu tóc bạc trắng lay động, lập ở giữa trời cao, ngựa khí lạnh lùng mở miệng. Ai dám tới gần, giết không tha. Vân Hy chỉ nói một câu nói như vậy, thanh âm vẫn như cũ như vậy là mạc, tay nàng cầm lăng xương thần kiếm, sừng sững bất động, mâu quang càng thêm lạnh lùng. Nói nhảm làm chi, Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ thì như thế nào? Chí tôn cơ duyên tranh đoạt vốn là tràn đầy vết cùng loạn, giết nàng, chẳng lẽ Thái Sơ Thánh Địa còn có thể cùng ta các thế lực lớn đồng thời là được sao? Một gã trung niên tu sĩ cười nhạt. Không đi được. Ta đã đem nơi đây phong tỏa, nơi đây nào có cái gì Thái Sơ thánh nữ, có chỉ là một cái chờ chết nữ nhân ngu xuẩn. Lại một lao giả xuất hiện, đang đằng sát khí, hắn giơ tay ném 18 cái hắc sát đại kỳ, sát khí cuộn cuộn, đem hư không đều phong tỏa, quyết ý muốn giết Vân Hy. Công tử. Cố Tiểu Tăng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên lo lắng. Tô Mục không nói thêm gì, bước lên trước. Oanh hắn đem tất cả đại kỳ toàn bộ rút ra, giơ tay lên ném ra ngoài. Trên bầu trời truyền đến kêu thảm thiết, ước chừng 20 mấy người tu sĩ bị đại kỳ xuyên thủng, bay ra ngoài mấy ngàn trượng, đện vào từng tòa núi non bên trong, lệ, khiến cả phiến sơn mạch đều rung rung theo, loạn thạch đổ nát. Người nào? Tương đạo lạnh lùng ánh mắt đồng thời rơi vào trên người của hắn. Tới người giết các ngươi. Tô Mục xài bước đi tới, hắn mâu quang rực rỡ, xí liệt kim quang tiêm nhiễm quanh thân, ngay cả sợi tóc đều bị nhuộm thành rực rỡ kim sắc, như nhất tôn cái thế thần vương lâm phạm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 40, đường đường chí tôn đạo bình, ngươi đem nó làm gậy gộc tới đập người. Quần sơn run rẩy. Tô Mục vừa xuất hiện liền trực tiếp chém dụng 20 mấy người, tuy là xuất kỳ bất ý, nhưng là làm cho nhiều người chấn động. Hắn là Thái Sơ Thánh Tử. Có người nhận ra được, một ngụm nói ra thân phận của hắn. Rất tốt, Thái Sơ Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Nữ đều đến đông đủ, nếu như đều chết ở chỗ này, Thái Sơ Thánh Địa nhất định sẽ rất đau lòng chứ. Một gã tử bào trung niên tu sĩ sâu kín cười nhạt, trong con ngươi sát ý lưu động. Một cái hư thần cảnh cường giả lãnh đạm mở miệng, thiên môn tu sĩ lại có thể chạm thánh hải nhi, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, nhưng là không hơn. Trên bầu trời lần lượt từng bóng người che đậy thái dương, bỏ ra mảng lớn bóng ma, sát khí bao phủ thiên địa tứ phương. Bọn họ cũng không đem Tô Mục không coi vào đâu. Kẻ hèn tiên môn cảnh giới mà thôi, có thể chạm sát thánh anh, sát thực có thể coi nhất đại thiên tiêu. Nhưng hư thần cũng không phải là thánh anh. Dẫn theo một cái thần chữ, liền chứng minh rồi rất nhiều chuyện. Đến mức Vân Hy, tu vi dường như rất cổ quái, nhìn như là ở thánh anh cảnh giới, nhưng ngẫu nhiên có thể bộc phát ra hư thần tầng thứ thực lực. sống sót thiên tiêu mới là thiên tiêu, chết đi cũng chỉ là thi thể mà thôi. Một cái tóc vàng rối tung nam tử nét miệng cười, lộ ra sâm bạch hầm răng, sau lưng mọc vàng lóng lánh hai cánh, bóp chết cái gọi là thiên tài, là bổn tọa thích làm nhất sự tình. Tô Mục. Vân Hy Nga Mi hơi cao lại. Nàng thủ tại chỗ này có lý do của nàng, nhưng Tô Mục lại không cần như thế đặt mình vào nguy hiểm, hơn nữa, thực lực của hắn không đủ để đối kháng những người này. Đừng lo lắng, giết những người này không cần dùng liều mạng. Tô Mục nụ cười rất lạnh, nhìn về phía vây quanh ở bốn phương tám hướng lần lượt từng bóng người, ánh mắt phảng phất tại xem người chết. Vân Hy hơi giật mình. Nàng không biết Tô Mục đến từ đâu sức mạnh, nhưng nghe hắn tự tin lời nói, nhưng trong lòng thì không rõ một ninh. Chư vị, đêm dài nhiều mộng, lập tức giết bọn họ. Một ga tóc bụi bẩn láo giả lạnh lạnh mở miệng, giơ tay lên tế xuất một phương tử kim đại ấn, ùng ùng đè ép xuống. Bọn họ đã lười lại kéo dài, tu tới được người càng ngày càng nhiều, không muốn nhiều sinh biến cố. Đồng thời, luôn là mắt mang sát ý trung niên tu sĩ cũng xuất thủ, đứng tại chỗ bắt đầu dựng cung lên bắn tên, đó tựa hồ là một tấm khó lường thần cung, có thể dành dụm liệt nhật hào quang. Giết! Mọc kim sắt hai cánh nam tử càng dứt khoát, bay thẳng đến Vân Hy phát sát mà đi, trong con ngươi mang theo khát máu lạnh lạnh tiêu ý. Vân Hy ánh mắt ngưng trọng, sâu hấp một khẩu khí, làm như làm ra một cái quyết định. Ta tới. Nhưng mà, Tô Mục ngăn lại nàng. Hắn khí huyết sôi trào, như một ngụm đại đạo lò luyện, lăng không dựng lên, nhằm phía chiếc kia tử kim đại ấn. Kiến càng hám thiên, không biết lượng sức. Ông lão tóc xám cười lạnh một tiếng, kẻ hèn thiên môn tu sĩ cũng dám xông lên ngạnh hám hắn hư thần binh. Mặc dù có pháp tướng cường giả tự mình tế luyện pháp binh cũng không được. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Làm một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, hắn hư thần binh tử kim đại ấn dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, từng cục mảnh nhỏ bay về phía bốn phương tám hướng, đem phủ cận vài tòa núi non đều nát thành một biển. Kinh khủng như vậy hư thần binh, liền đập vỡ mảnh nhỏ đều có thể đập sập sơn mạch, nhưng bây giờ lại trực tiếp nổ tung. Mọi người đều thất kinh. Phốc, bản mệnh hư thần binh bị hủy. Ông lão tóc xám nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, không gì sánh được kinh hãi nhìn tới, không có khả năng. Bụi mù tán đi, Tô Mục đứng ở không trung, cả người ngọn lửa màu vàng lưu động, trong tay cầm một chi bích lục ngọc địch. Chính là Lạc Trường Ca chí tôn đạo binh, bích lạc ngọc địch. Nó nằm ở phong ấn trạng thái, mà Tô Mục cũng không tinh thông âm luật, càng không thể nào cho thấy uy năng của nó. Tô Mục không có trông cậy vào nó có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ cỡ nào, trực tiếp làm gậy gộc giống nhau luân khởi tới đập, vô cùng dứt khoát cùng thô bạo, lại đem khối kia tử kim đại ấn trong nháy mắt đập nổ tung. Đây chính là chí tôn đạo binh. Nó cho dù bị phong ấn, chỉ bằng vào bản thân sở minh khắc đạo văn, thì không phải là thông thường pháp bảo có thể so sánh. Đó là cái gì? Một thanh chí tôn đạo binh. Hắn lại đem Thái Sơ Thánh Địa chí tôn đạo binh mang ở trên người. Không đúng, Thái Sơ Thánh Địa chí tôn đạo binh không phải Thái Sơ Thần Lô sao? Cái này ngọc địch là tình huống gì? Đó là nhất kiện vô chủ chí tôn đạo binh. Hắn lại đem ngọc địch làm gậy gộc giống nhau đập, phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a. Đám người trong nháy mắt kinh hô một mảnh. Ngay sau đó, toàn bộ đều lộ ra tham lam màu sắc. Đơn giản vô chủ hai chữ, đủ để cho mỗi cái đại thánh địa cổ hoàng triều đô trở nên mà điên cuồng. Xưa nay chí tôn số lượng cũng không ít, còn chân chính vô chủ đạo binh lại cũng không nhiều. Phía sau cách đó không xa, Vân Hy cũng là đôi mắt đẹp hơi thất thần. Tô Mục lại có chí tôn đạo binh, thảo nào tự tin như vậy. Bất quá, vậy hẳn là làm một cây địch a, hắn dĩ nhiên cầm lên làm vậy gục dùng, tuyệt không phong nhã, đơn giản là quá thô bạo. Nếu như đạo binh nội hàm thần chỉ khôi phục, sợ rằng sẽ tức giận trái lại đem Tô Mục cho đập chết. Hư ta hư thần binh, hay dùng chi này ngọc địch tới bồi thường a. Lúc này, ông lão tóc xám trong con ngươi tràn đầy tham lam, hắn sừng sững bất động, trong mi tâm lại đi ra một vệt thần quang lập loè thân ảnh, sau đầu một vòng thần hoàn, hướng phía Tô Mục lướt đi. Hư thần xuất hiếu. Thánh anh tu sĩ tiến hơn một bước, liền đem trong cơ thể thánh anh luyện thành hư thần, từ hài nhi hình thái hóa sinh vị trở thành nhân đại tiểu. Trong tay hắn chí tôn đạo binh nằm ở phong ấn trạng thái, cho nên mới chỉ có thể làm gậy gộc dùng, giống nhau, cũng chỉ có thể đối với thực thể tạo thành thương tổn, đối với hư thần liền bất lực. Có người nói ra Tô Mục lớn nhất bản. Không sai, tu vi của hắn đúng là vẫn còn quá yếu. Cho dù có chí tôn đạo binh cũng không được, hư thần cường giả một ngày hư thần xuất hiếu, giết hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tên còn lại mở miệng, bọn họ đều là thánh anh tu sĩ. Lúc này căn bản cũng không có đi tranh đoạt chí tôn đạo binh tư cách, đối mặt hư thần cường giả chỉ có một cái chết. Lão gia hỏa, không bằng bổn tọa đem hư thần binh tặng cho ngươi, ngươi đem chí tôn đạo binh tặng cho bổn tọa như thế nào? Tóc vàng rối tung nam tử cười lớn một tiếng, đồng dạng hư thần xuất hiếu, cực tốc vọt tới. Kim Bằng Vương, ngươi một cái yêu tộc, biết cái gì gọi âm luật sao? Tử bào trung niên tu sĩ cười lạnh liên tục, không cam lòng là hậu. Rơi vào trong tay của ngươi mới gọi phung phí của trời. Ba đại hư thần cường giả, hầu như ở cùng là một cái sát na hư thần xuất hiếu, ba vị hư thần mang theo vạn trượng thần huy, sau đầu một vòng thần hoàn vô so với rực rỡ, từ ba cái phương hướng bất đồng giết tới. Tô Mục. Vân Hy Hoa dung thất sắc, triệt để mất đi bình tĩnh. Tô Mục là vì cứu nàng mà đến, nếu như chết ở nơi này, nàng mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Quanh nàng hét to một tiếng, trong mi tâm lại cũng đi ra một vệt thần quang lập loè thân ảnh, cùng hình dạng của nàng không hai, nhưng thoạt nhìn lên lại càng thêm thánh khiết cùng rực rỡ, an mặc trắng tinh quần áo, giống như trích tiên. Không phải tới, ta có thể ứng phó. Nhưng mà, một đạo thanh âm nghiêm túc xa xa truyền lại mà đến, khiến cho Vân Hy ngẩn ra. Nàng hướng phía đứng sừng sững bất động Tô Mục nhìn lại, phát hiện hắn tuấn giật trên mặt mũi lại không có hoảng hốt chút nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Do dự trong nháy mắt, Vân Hy vẫn là ngân nha hơi cắn, thư thần một lần nữa trở về với mi tâm thiếu huyệt. Nàng quyết định tin tưởng Tô Mục. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 41, phụ thân ta. Thái Sơ Chí Tôn. Ba vị hư thần bức ép tới, quang huy vạn trượng, làm thiên địa biến sắc, dường như thần cao cao tại thượng linh, muốn đánh xuống thần phạt. Đã không có sao. Tô Mục vóc người cao giáo, mỗi một lọn tóc đều chảy xuôi kim mang, hắn nhìn quét bốn phía, hơi lộ ra tiếc nuối lắc đầu, đối với kết quả này cũng không tính rất hài lòng. Khoảng cách lại gần, hắn đã chờ hai cái hô hấp, xác định không có càng nhiều hư thần xuất hiện. Mà thôi, ba cái liền ba cái a sau một khắc, Tô Mục bàn tay xuất hiện một cây vàng lóng lánh tiểu kỳ, nhẹ nhàng nhón lên, kim sắc văn lạc trong sát na đan vào ở bên trong trời đất, hóa thành một cái lưới lớn, giống như từng đạo lôi đỉnh trải rộng. Vâng, sát na mà thôi, ba vị hư thần bị đẩy trời kim sắc lôi quang bao phủ. Kèm theo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, bốn phía quay về với vắng vẻ, ba vị quang mang vạn trượng hư thần yên tiêu tan tàn mát. Ở phía trời xa, mỗi người bọn họ nhục thân cấp tốc mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, khuôn mặt hôi bại, trong đôi mắt lưu lại hoảng sợ, sau đó trực tiếp rơi xuống, đem từng tòa dãy núi đập đổ nát. Ba vị hư thần cảnh cường giả, toàn bộ chết đi. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều trừng lớn mắt, lộ ra không thể tin tưởng cùng sợ hãi thần sắc. Đó là cái gì kỳ? Hắn còn có một đem chí tôn đạo binh, hơn nữa, nằm ở trạng thái khôi phục. Thoáng cái chết rồi ba vị hư thần cường giả. Bên kia, Vân Hy cũng mở to linh động con người, nhìn lấy một màn này, đồng dạng một ít không phản ứng kịp, suýt nữa cho là mình xuất hiện ảo giác. Đi. Đột nhiên, có người hét lớn một tiếng, mọi người đều hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược. Bọn họ sợ, liền tối cường đại ba vị hư thần cường giả đều đã chết, mà bọn họ bất quá ở thánh anh cảnh giới mà thôi, mặc dù nhiều người thì phải làm thế nào đây? Đi sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Đối phó những người này, hắn tự nhiên không cần lại sử dụng chí tôn đạo binh. Hắn hét dài một tiếng, xôi trào khí huyết như nộ lãng phong ba vậy quyết tán mà ra, tích quyển mấy ngàn trượng, hóa thành một miệng kinh khủng thần lô, đem phủ cận mọi người đều bao phủ ở bên trong. Quanh thần lô bên trong, xí liệt hỏa diễm dâng trào như biển, từng cái sinh sắn kim ố ở trong lò bay lượn, giống như tia chớp màu vàng. A, thả ta một mạng. Không. Tiêu thê lương thảm thiết quanh quần không dứt. Lần lượt từng bóng người liều mạng trùng kích khí huyết thần lô, nhưng tất cả đều là vô ích, khắp nơi là phần tiền kim dương hỏa, hơi chút nhiễm phải liền trong nháy mắt đốt người, ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ hóa thành bụi. Ở càng thêm xa xôi chỗ, vẫn chưa tham dự vào săn Vân Hy một ít các cường giả nhìn xa nơi đây, lúc này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xa xa nhìn lại, một ngụm kim sắc thần lô đứng sừng sững ở trong thiên địa, cao cũng không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn trượng, vô cùng chấn động. Hắn thật chỉ là thiên môn cảnh giới tu sĩ. Từ hôm nay trở đi, Thái Sơ Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Nữ tên chắc chắn chấn động toàn bộ sinh mệnh cổ tình, cùng thời bên trong ai vẫn là đối thủ của bọn họ. Đừng nói cùng thời, thế hệ trước cũng không đủ xem. Đích xác, Thái Sơ Thánh Tử chạm sát ba vị hư thần, dựa vào là tuy là đạo binh oai, nhưng lúc này cũng là thật đả thật chiến tích, sức một mình hủy diệt hơn 10 vị thánh anh lão quái, là đủ kinh động thiên hạ. Còn có cái kia Thái Sơ Thánh Nữ, kiếm trảm hư thần cường giả, đồng dạng là dựa vào là thực lực bản thân. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất thấy được một vị thiếu niên chí tôn của thời. Hắn tại sao biết cái này mạnh mẽ? Trong đám người, Cố Trần đổi dung mạo, cũng đứng ở chỗ này. Mới vừa rồi một màn vô cùng rung động khiến cho hắn vẻ sợ hãi, bèn bèn trong thời gian ngắn cũng thấy, Tô Mục thực lực càng phát khủng bố, khiến cho hắn trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác vô lực. Hơn nữa, hắn tại sao có thể có hai cái chí tôn đạo binh? Vận khí tại sao phải như vậy quan tâm hắn? Cố Trần nắm chặt nắm tay, tràn đầy không cam lòng. Trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên rất muốn nói, kỳ thực vận khí tốt là ngươi mà không phải hắn, chí tôn đạo binh Bích Lạc Ngọc Địch, cùng với tiên khí Trảm Thần Kỳ, đều là hắn đoạt của ngươi. Vốn mượn chí tôn đạo binh cùng Trảm Thần Kỳ phong khoáng ánh sáng rực rỡ, cũng nên là ngươi mới đúng. Đáng tiếc không như mong muốn, Tô Mục không ấn lẽ thường xuất bài. Đường đường Thái Sơ Thánh Tử, dĩ nhiên đi theo Cố Trần phía sau đập hắn một côn, then chốt đập một lần còn không được, hợp với gõ hai lần, làm người ta không nói gì. Bất quá, Thái Thượng Dưỡng Lâu kinh bộ này tiên kinh, hắn có thể có như thế cao sâu tạo nghệ, thật sự là thái quá. Nàng sóng mắt lưu chuyển, trong lòng khẽ nói, Thái Thượng Dưỡng Lâu kinh, đồng dạng lai lịch rất cổ xưa, truyền thuyết chính là nhất tôn cực kỳ cường đại cổ tiên sáng tạo mà ra, phân tiên đạo tiên cùng phàm nhân thiên hai bộ phận, tu luyện độ khó cực cao. Nó không tính là quý hiếm, truyền lưu rất rộng, nhưng có thể luyện thành lại không mấy cái. Vân Hy đứng ở dưới vách núi, nhìn một màn này, đôi mắt đẹp cũng có một chút chính nhiên. Thái Thượng Dưỡng Lâu kinh, hắn dĩ nhiên tu luyện đến mức độ này, hầu như đã sắp muốn đại viên mãn, khí huyết bì lô, dung luyện thiên địa. Phụ thân, giả sử thấy như vậy một màn, ngươi là có hay không biết cảm thấy vui vẻ? Nàng quay đầu lại, trầm mặc xem về phía sau đen nhánh sơn động, trong con ngươi hiện ra nồng nặng bi thương. Lúc này, mấy chục cái thánh anh cường giả, toàn bộ bị mất mạng, hóa thành cho tàn. Tô Mục từ không trung phiêu nhiên hạ xuống, sớm đã khôi phục bình tĩnh, sát khí dấu kỹ, chỉ có sợi tóc vẫn như cũ tiêm nhiễm kim mang, dạng người rực rỡ. Hắn cất bước đi tới, Cố Tiểu Tăng theo sát phía sau. Bên trong có cái gì? Tô Mục ngưng mắt nhìn sơn động, mở lời hỏi. Trong lòng hắn mơ hồ có một ít suy đoán, có thể làm cho Vân Hy liều mạng như vậy cũng muốn che ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, hơn phân nửa cùng nàng có sâu đậm dây dưa. Cho rằng chỉ ít trăm ngàn năm trước cổ nhân, như vẹn vẹn chỉ là truyền thừa, sẽ không để cho nàng như vậy lưu ý nàng trăm ngàn năm trước chính là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, chẳng lẽ là bên trong là thân nhân của nàng? Tô Mục trong lòng khẽ nói, cái tòa này tiên mộ cũng không biết tồn tại bao lâu, có mười mấy vạn năm trước tuyệt đại chí tôn Lạc Trưởng Ca táng thân ở chỗ này, cũng có thượng cổ lục tà đạo một trong tuyệt tình đạo chí tôn Trầm Quan Đũ Đầm, hay không còn có còn lại chí tôn, còn không biết. Mà không có gì ngoài những thứ này sừng sững ở nhân đạo tuyệt đỉnh chí tôn ở ngoài, tất nhiên còn có nửa bước chí tôn hoặc là pháp tướng cảnh cường giả bất lạc. phụ thân ta. Trầm mặc trong nháy mắt, Vân Hy khe khẽ mở miệng. Nàng đôi mắt đẹp sương mù nổi lên đám sương, có khó tự kiểm chế bi thương lưu lộ mà ra, mà nói sau thanh âm hơi ngừng, ở Tô Mục kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi nói ra một cái đã từng chấn động trên trời dưới đất xưng hô. Thái Sơ Chí Tôn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 42, Vân Hy nói cổ sự tình, cửu trọng táng thiên quan. Vân Hy hóa ra là Thái Sơ Chí Tôn chí nữ. Tuy là Tô Mục đã luyện đến không có chút rung động nào tâm cảnh, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, lúc này cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là bởi vì tin tức này thực sự quá với kinh người. Thái Sơ Chí Tôn là ai? Thái Sơ Thánh Địa người khai sáng, vô cùng cổ xưa, thậm chí có thể ngược dòng đến 50 vạn năm trước, nhìn chung Bắc Tiên cảnh 6 đại thánh địa, tuyệt đối là sớm nhất một vị. Cái này há chẳng phải là nói, Vân Hy nhưng thật ra là 50 vạn năm trước cổ nhân. Nàng làm sao có thể đủ sống đến bây giờ? Mặc dù có Tiên Nguyên Phong cấm cũng không khả năng, bởi vì này cũng không phải không có thời hạn, Tiên Nguyên Phong cấm chỉ là biết đại biên độ trì hoãn sinh mệnh lực trôi qua mà thôi, mà không phải triệt triệt để bất động. Rõ ràng, Vân Hy cũng không là thứ một lần xuất thế, từ lúc trăm ngàn năm trước, nàng liền gặp qua đại viêm cổ quốc viêm quân. Theo ta được biết, chỉ có chí tôn mới có thể sử dụng tiên nguyên đem người khác phong cấm, nhưng không cách nào tự phong, bởi vì tiên nguyên đã không đủ để phong bế bọn họ lực lượng. Mà thường nhân nếu muốn tự phong, thì cần tự thân trở thành nửa bước chí tôn. Tô Mục trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Không hợp lý. Nếu như Vân Hy là nửa bước chí tôn, mới vừa rồi trực tiếp một cái tay liền đem tất cả mọi người đập chết, sao chiến khổ cực như vậy? Ẩn giấu thực lực loại này buồn cười lý do căn bản không đứng vững. Ở nơi này chí tôn đã hồi lâu chưa từng đản sinh thời đại, nửa bước chí tôn liền mang ý nghĩa thực lực trần nhà, trên đời mênh mông vô địch. Vân tỷ tỷ có phụ thân là Thái Sơ Chí Tôn. Một bên, Cố Tiểu Tăng quần áo màu tím nhạt quần dài, vòng eo tinh tế, da thịt trắng nõn, lúc này nàng khuôn mặt giật mình, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mắt to trừng tròn bo. Đây chính là thiên đại bí mật. Chí Tôn chi nữ, địa vị chi cao thượng có thể tưởng tượng được. Chắc không được thực lực của nàng như thế cường hành, chắc không được nàng ở Thái Sơ Thánh Địa có cực cao quyền lên tiếng, liền thánh chủ, thái thượng trưởng lão trở, các loại cũng đều đối nàng rất là kính kiến cho. Nếu quả như thật phải dựa theo bối phận mà tính, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều muốn xưng nàng một tiếng tổ sư. Lúc này, bọn họ đã là đi vào trong sân động. Nơi đây đồng dạng có chí tôn trần văn, nhưng Vân Hy cũng là quen việc dễ làm, trong đầu hiện lên năm xưa phụ thân giáo dục, trong lòng mang theo bi thương. Phụ thân ban đầu ở lúc tuổi già tiêu thất, hắn nói muốn đi tranh một chuyến tiên mệnh, nếu như thành công, sẽ trở lại đón tiếp ta, nhưng hắn vẫn một đi không trở lại, khi đó ta liền biết, hắn thất bại. Vân Hy nhẹ nhàng mở miệng. Phảng phất tại hướng Tô Mục kể ra, lại phảng phất là đang tự nói, sau đó cái này vài chục năm, ta mỗi qua mấy vạn niên đều biết một lần nữa xuất hiện, nhưng chẳng bao giờ tìm được phụ thân dấu chân. Ở ban sơ trong mấy ngàn năm, mẫu thân mang theo tiếc nuối qua đời, nàng không có chờ được phụ thân. Ta hoài nghi phụ thân đi đến tinh không, vì vậy bước trên đến du lệ, đi qua rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Nhưng phụ thân thật giống như trống không tan biến mất, ta tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Không nghĩ tới, hắn chẳng bao giờ rời đi táng tiên tinh. Vân Hy bước tiến mềm mại, ở đen nhánh trong sơn động đi về phía trước, mà Tô Mục cùng Cố Tiểu Tăng thì lặng lặng nghe nàng thổ lộ. Việc này, nàng cũng đã chôn ở tâm lý vài chục vạn năm đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghe nàng nói, hoặc có lẽ là trước đó nàng cũng chưa bao giờ nguyện ý hướng tới những người khác đi giảng thuật cái gì. Cho tới hôm nay, Vân Hy phát hiện phụ thân dấu chân, tìm được rồi hắn vì tự thân lưu lại. Mộ. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện ánh sáng. Một ngụm cự đại quan tài nằm ngang ở sơn động chỗ sâu nhất, mà ở quan tài tứ giác, phân biệt đốt một chiếc âm âm ú ú đèn đồng, phát sinh xanh biếc quang, sáng mãi không tắt. Trấn quan đèn. Tô Mục đôi mắt hơi đông lại một cái. Bốn ngọn đèn trấn quan đèn a, xem ra thân thể của phụ thân năm xưa xảy ra vấn đề a, sở dĩ vẫn lạc phía sau lấy trấn quan đèn trấn áp chính mình thi thể. Vân Hy khẽ nói, trong thanh âm đã nghe không ra hoặc nhiều hoặc ít bi ý, nhưng không có nghĩa là nàng thực sự tiêu tan. Thái Sơ, ho khan, tổ sư quan làm sao lớn như vậy? Cố Tiểu Tăng suýt nữa thốt ra Thái Sơ Chí Tôn bốn chữ, nhưng lời đến khỏe miệng đúng lúc cải biến. Đây là cựu trọng táng thiên quan. Vân Hy giải thích, nàng đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cự đại trên quan tài minh khắc đạo văn, trong con ngươi hiện ra hồi ức màu sắc, nếu phụ thân dùng tới nó, nói rõ vẫn lạc trước thực sự ra vấn đề rất lớn. Cựu trọng táng thiên quan. Cố Tiểu Tăng có hiểu, nàng chưa từng nghe nói qua tiếng xưng hô này. Danh như ý nghĩa, cái gọi là cựu trọng táng thiên quan, liền có cựu trọng quan, chân chính chôn xuống thi thể là cuối cùng nhất trọng, mặt khác bắt trọng lại là từng tầng một điệp ra phong ấn. Mà chí tôn ở thời cổ lại được xưng là thiên tôn, hàm nghĩa hiển nhiên. Ngươi nhớ kỹ trong đầm nước thần chi niệm sao? Cựu trọng táng thiên quan chính là vì phong ấn lại chí tôn thi thể khả năng sinh ra ra thần chi niệm, để ngừa tự thân sau khi chết, thần chi niệm làm hại thế gian. Tô Mục ngưng mắt nhìn trước mặt cự quan, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Chính như Vân Hy nói, Thái Sơ Chí Tôn ở trước khi vẫn lạc tất nhiên xảy ra vấn đề rất lớn, bằng không không đến mức lấy cựu trọng táng thiên quan chôn xuống thi thể của mình, còn sử dụng bốn ngọn đèn trấn quan đèn trấn áp tứ cực. Điều này nói rõ, hắn 100% xác định chính mình sau khi chết sẽ sinh ra thần chi niệm, hơn nữa còn là phi thường hung thần chi niệm. Tô công tử, của ngươi cái kia một mặt tiểu kỳ, thiên khắc hồn thể. Vân Hy đột nhiên hỏi. Không sai. Tô Mục gật đầu, thân là sống 500.000 hóa thạch sống, Vân Hy tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng nàng lại chưa từng thấy qua trạm thần kỳ, chỉ là bằng vào hôm nay đánh một trận phán đoán mà ra. Sau này khả năng cần công tử giúp ta một chuyện. Vân Hy nhẹ giọng mở miệng, trên người nàng màu ngân bạch chiến giáp đã tiêu thất, thay vào đó là quần áo thiên lam sắc quần áo,
bên hông buộc lấy kim sắc tơ lụa, buộc vòng quanh Doanh Doanh nắm chặt thắt lưng. Nàng thứ một lần bóc khăn che mặt. Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt mũi bại lộ mà ra, không dính một hạt bụi, mi mục như họa, mỗi một tấc da thịt đều hiện lên sáng bóng trong suốt, như mộng huyễn bên trong đàn sinh nữ tử. Có thể, Tô Mục đã đoán được nàng muốn làm cái gì, gật đầu một cái. Nếu như phụ thân thi thể thực sự ra đời thần chi niệm, mời công tử lấy kỳ chẳng chi. Quả nhiên, Vân Hy rất thẳng thắn đạo đi ra, nàng chuẩn bị mở quan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 43, Thái Sơ Thần Lô. Bốn ngọn đèn trấn quan đèn thiêu đốt âm âm u u lục hỏa, vật ấy đối với đảo mộ người mà nói là thần khí, có thể trấn áp lệ quỷ. Mà thần chi niệm, kỳ thực cũng là một loại lệ quỷ, là quỷ bên trong đế vương. Nó củng cố Trần Hồng Y Lìa Sư Tôn, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, thần chi niệm chỉ có chết phía sau mới có thể sinh ra, là một loại cùng loại chấp niệm ác linh. Đối với tu sĩ mà nói, hồn phách tiêu vong mới có thể xưng là chân chính chết. Vân Hy thần sắc ở u ám lục sắc lửa đèn dưới sáng tối chập chờn, nàng nhãn thần kiên định, quyết ý muốn mở cựu trọng táng thiên quan. Soát Tô Mục bàn tay xuất hiện trạm thần kỳ, hướng Vân Hy khẽ gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị cho tốt. Thần chi niệm có gần với chi tôn khủng bố lực lượng, cho dù pháp tướng đại năng đụng phải cũng chỉ có thể nuốt hận, nhưng trạm thần kỳ cũng là khắc tinh của nó, có thể chém hết toàn bộ linh thể. Cựu trọng táng thiên quan lại được xưng không có khe hở thần linh quan, nó một khối, không có bất kỳ khe hở. Vân Hy đem bốn ngọn đèn trấn quan đèn từ quan tài tứ cực gỡ xuống. Thật lạ như thế nào mở ra? Một bên, Cố Tiểu Tăng tò mò hỏi một câu. Bảo huyết. Vân Hy khẽ nói, nàng vươn ra trắng tinh cổ tay trắng, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua, từng giọt trong suốt huyết châu nhất thời lăn xuống đi, tiên diễm rực rỡ, lưu động kinh khủng cuồn sáng. Huyết dịch này, Tô Mục trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Bây giờ hắn chính là Thái Dương chi thể, huyết dịch biểu hiện ra rực rỡ kim sắc, khí huyết vô cùng hùng vực, sở hữu bất khả tư nghị lực lượng. Nhưng, cùng Vân Hy huyết so sánh với, lại vẫn có một ít chênh lệch. Vân tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là tu vi gì ạ? Cố Tiểu Tăng chớp mắt to mở miệng, đồng thời cũng nói ra Tô Mục nghi vấn. Ta bây giờ đích xác ở Thánh Anh cảnh giới. Vân Hy ngưng mắt nhìn huyết dịch lăn xuống ở trên quan tài, vẹn vẹn năm giọt qua đi, lớn như vậy quan tài liền phát sinh nhẹ vang lên, nguyên bản một khối quan tài cổ trên hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Với nắp quan tài hiện lộ, cũng tự chủ tuột xuống, trùng điệp đập xuống đất. Bây giờ là Thánh Anh. Tô Mục như có điều suy nghĩ nhìn một chút nàng. Xem ra Vân Hy trên người còn có những thứ khác đại bí mật, phía trước đại chiến lúc, nàng dưới tình thế cấp bách mi tâm đi ra khỏi nhất tôn hư thần, cùng nàng bản nhân dáng dấp độc nhất vô nhị, chỉ là khí chất càng thêm thanh lãnh phiêu miểu. Đó cũng không phải là Thánh Anh cảnh giới sở hữu biểu hiện. Hơn nữa, một cái sống hơn 50 vạn năm cổ nhân, mặc dù tuyệt đại bộ phận tuế nguyệt đều lấy tiên nguyên phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, tu vi kia cũng không khả năng chỉ có Thánh Anh cảnh giới. Theo Vân Hy dòng máu tiếp tục lăn xuống đi, nhất trọng trọng quan tài bị mở ra, mà mỗi một lần tiêu hao huyết dịch đều ở đây tăng lên. Cuối cùng đã tới cuối cùng nhất trọng quan, lúc này nó đã là bình thường cao thấp, toàn thân lấy thanh đồng thần thiết đúc thành, trên đó có cổ xưa hoa văn, mài rũa kỳ cầm dị thú, hoa điểu trùng ngư trở, các loại. Mà ở đệ cửu trọng trên nắp quan tài, lại bày đặt một ngụm vàng lóng lánh thần lô. Thái Sơ Thần Lô. Tô Mục liếc mắt liền đem bên ngoài nhận rõ mà ra. Thái Sơ Thần Lô, lại danh Thái Dương Thần Lô, chính là lấy Thái Dương thần kim làm vật liệu chính, ước chừng hút khô rồi 9981 quả Thái Dương tinh mới đánh tạo mà ra. Nghe đồn ở hơn 200.000 năm trước một lần dung chuyển bên trong, nó đột nhiên biến mất, nguyên lai lại đến nơi này. Vân Hy cũng là hơi mẩn ra. Làm như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở đệ bát trọng trong quan liền thấy được Thái Sơ Thần Lô, nàng vốn tưởng rằng sẽ ở cuối cùng nhất trọng chủ quan ở giữa. Sao như vậy? Vân Hy đôi mắt đẹp hơi có thất thần, rơi vào trong suy tư. Chí tôn đạo binh rèn đúc cũng không phải là chạm một cái mà thành, thường thường ở Thánh Anh cảnh giới liền bắt đầu tế luyện, mà lúc này sở tế luyện binh khí gọi là thánh binh. Sau đó theo tu sĩ cảnh giới đề thăng, vũ khí cũng sẽ tùy theo mà tiến hóa. Thánh Anh, Hư Thần, Pháp Tướng, Chí Tôn, cái này hậu kỳ bốn đại cảnh giới, phân biệt đối ứng thánh binh, Hư Thần binh, Pháp binh, Chí Tôn đạo binh. Có thể nói, nó cùng tu sĩ bản mệnh tương liên, cùng một nhịp thở. Vân Hy, dựa theo ngươi nói, Chí Tôn là ở sắp xỉ hơn 500.000 năm trước liền rời đi thánh địa, mà Thái Sơ Thần Lô lại là ở hơn 200.000 năm trước mới tiêu thất. Tô Mục mở miệng, hắn nghĩ tới một cái phi thường kinh người khả năng. Ngươi là nói, Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra động nhân thần thái, động tất ý tứ của hắn, phụ thân ở chỗ này, số ước chừng hơn 20 vạn năm mới bất lạc. Hơn phân nửa là như vậy. Tô Mục gật đầu. Tuy là nghe rất bất khả tư nghị, nhưng chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích thông, vì sao ở hơn 200.000 năm trước, Thái Sơ Thần Lô đột nhiên biến mất, mà nay xuất hiện ở đây. Bởi vì năm đó nó thu được chủ nhân triệu hoán. Phải biết, một vị trí tôn bình thường thọ nguyên, tuyệt sẽ không vượt qua 3 vạn năm. Bọn họ nhất niệm có thể khiến thương hải thành trần, trong nháy mắt có thể nát bấy ước vạn tinh hà, nhưng mà không chứng tiên đạo, cuối cùng không phải trường sinh, không thoát khỏi thời gian tuế nguyệt cọ rửa, cũng sẽ lão, cũng sẽ chết. Có thể Thái Sơ Chí Tôn, hư hư thực thực sống hơn 20 vạn năm, vấn đề tất nhiên xuất hiện ở cái tòa này trong tiên mộ. Vân Hy đóng mâu, tựa hồ đang tiêu hóa cái này kinh người có khả năng. Qua nửa ngày, nàng một lần nữa mở mắt ra, đưa tay cầm bắt đầu Thái Sơ Thần Lô, tinh tế ngón tay trắng nõn thật nhanh vạch ra từng đạo pháp quyết. Quanh bẹn bẹn qua mấy hơi thở, nguyên bản yên tĩnh Thái Sơ Thần Lô đột nhiên bộc phát ra ngập trời thần uy, phảng phất có thể dung luyện thiên địa. Một đạo đạo kim sắc thần mang chiếu sáng đen nhánh sơn động, lệ khiến trong vòng ngàn dặm đều ở đây run rẩy, vô số man thú run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. gần trong gang tấc Tô Mục hô hấp hơi cứng lại. Đây chính là hồi phục chí tôn đạo binh. Quá kinh khủng, cùng phong ấn trạng thái đạo binh hoàn toàn không là một chuyện. Lúc này, bị hắn nắm trong tay bích lạc ngọc địch nhẹ nhàng rung động, nhưng vẫn chủ phát ra dễ nghe tiếng địch, từng đạo âm ba bên người như sóng lớn bắt đầu khởi động, hóa giải Thái Sơ thần lô đáng sợ uy thế. Lô thúc, Vân Hy nhẹ nhàng hô hoán. Thái Sơ thần lô uy thế dần dần nghỉ, nó bình tĩnh lại, từng luồng rực rỡ kim mang lưu động, lô thể trên còn quấn 9981 khỏa mini đại nhật. Ngắn ngủi yên lặng, một đạo giản mua thanh âm ôn hòa vang lên, "Hy Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới, phụ chủ nhân chi mệnh, ta đã ở chỗ này chờ ngươi 200.000 năm." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 44, Táng Tiên tinh danh xưng căn nguyên trong sân động, lúc này vô cùng rực rỡ. Thái Sơ thần lô lơ lửng giữa không trung, toàn thân kim quang chói mắt, một khỏa lại một khỏa xí liệt mini đại nhật còn quấn nó xoay tròn, đó là năm xưa thôn phệ 9981 khỏa Thái Dương. Cửu trọng Táng Tiên quan đã bị mở ra bắt trọng, chỉ còn lại sau cùng chủ quan, táng lấy Thái Sơ chí tôn thi thể. "Chờ ta." Vân Hy hơi giật mình, nàng đứng ở chủ quan trước, sợi tóc đen xỉ bị nhuộm thành một tầng vàng rực, khuôn mặt khiết bạch vô hạ, không thi phấn trang điểm, có một loại kinh tâm động phách thanh nhã vẻ đẹp. "Phu thân, đã sớm biết ta sẽ tới nơi này." "Là." Thái Sơ thần lô cho ra khẳng định đáp lại, hắn biết ngươi sẽ không ngừng truy tầm tung tích của hắn, sẽ không bỏ rơi, sớm muộn có một ngày biết tìm tới nơi này, chứng kiến cựu trọng Táng Thiên quan, đồng thời mở nó ra. Năm đó đến cùng xảy ra một cái gì? Phu thân là ở khi nào vẫn lạc? Hắn vì sao vẫn không có trở về quá? Liên tiếp vấn đề xông ra, Vân Hy có quá nhiều nghi hoặc. Dứt lời, nàng dừng một chút, hướng Thái Sơ thần lô giới thiệu một câu, "Lô thúc, hắn là chúng ta Thái Sơ thánh địa đương đại thánh tử, Tô Mục. Nếu như không có hắn, ngày hôm nay ta sẽ không thuận lợi đi tới nơi này. Xác thực mà nói, là căn bản sẽ không tới cái tòa này mộ." Trong lòng nàng yên lặng bổ sung một câu, nàng rất may mắn. Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ, nàng muốn phát hiện phụ thân nơi chôn thây, sợ rằng còn cần cực kỳ dài dòng tuế nguyệt. Thái Dương chi thể, cùng chủ nhân một dạng thể chất. Thái Sơ thần lâu ngữ khí bên trong mang theo mỉm cười, đối với Tô Mục thái độ phi thường hiền lành, đa tạ dọc theo đường đi đối với Hy Nhi chăm sóc. "Lô thúc ngài khách khí, kỳ thực ta không có bang hoặc nhiều hoặc ít vội vàng, chính là thay nàng giết mấy cái hư thần lão quái, thuận tiện dọn dẹp mấy chục cái thánh anh tu sĩ mà thôi, không coi là cái gì." Tô Mục tự quen mở miệng, vô cùng khiêm tốn lễ độ. "Ha ha ha, tiểu gia hỏa rất thú vị, Hy Nhi là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy không thấy nàng đối với cái nào nam tử tỏ ra thân thiện, càng là tất nhiên nói cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, nắm chắc cơ hội, ta xem trọng ngươi." Thái Sơ thần lô cười to. "Tốt, ta biết rồi." Tô Mục ngữ khí rất tự nhiên gật đầu. "Lô thúc." Vân Hy khó có được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, trắng nõn như ngọc hai gò má nổi lên một vệt đỏ ửng, đồng thời tức giận trừng Tô Mục liếc mắt. "Tốt lắm, trở lại chuyện chính." Thái Sơ thần lông ngưng cười tiếng, nó dường như sớm đoán được Vân Hy nghi vấn, chậm rãi mở miệng, "Năm xưa chủ nhân giấu chân giẫm vũ trụ, cuối cùng về tới Táng Tiên Tinh, cũng tìm được rồi cái tòa này tiên mộ. Trên thực tế, Táng Tiên Tinh danh xưng khởi nguyên, chính là cái tòa này mộ. Nơi đây quả nhiên là tiên mộ." Vân Hy khôi phục bình tĩnh, nghe vậy khẽ than thở một tiếng. Tuy là phía trước cũng không có thực tế tính chứng cứ, thế nhưng khi tìm được phụ thân giấu chân sau đó, trong lòng nàng liền có đại khái suy đoán. Nhìn chung vũ nội, không có gì ngoài chân chính tiên mộ, có chỗ nào đáng giá khiến cho phụ thân của nàng chôn xương. Nếu như nơi đây là còn lại chí tôn phần mộ mà, phụ thân có thể sẽ nghỉ chân chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chính mình quan tài cũng chôn ở nơi đây, đây là thân là chí tôn tiêu ngạo. Tô Mục bình tĩnh đứng ở một bên. Hắn tự nhiên sớm biết nơi này là tiên mộ, nhưng thế giới chân chính cùng tiểu thuyết luôn là có ra vào, huống chi đây là một cái rất nhiều tiểu thuyết dung hợp thế giới. Bây giờ, kịch tình sớm đã xảy ra cải biến. Chí ít tại nguyên bản trong chuyện xưa, Vân Hy cũng không có tới tiên mộ, Thái Sơ thần lô cũng không phải vào lúc này xuất hiện. Ta lúc đến nơi này, chủ nhân đã sống trọn tháng 2 năm 13 và 5, dựa vào là trong mộ vì số không nhiều trường sinh vật chất, nhưng tiếc nuối là hắn vẫn không thể đặt chân tiên đạo, cũng không phải tiên tư không đủ, mà là thế giới không cho phép. Thái Sơ thần lô phát sinh một tiếng thở dài. Thế giới không cho phép. Vân Hy nga mi hơi cao lại. Thái Sơ thần lô giải thích nói, đơn giản mà nói, đây là một cái thần thoại biến mất thời đại, tiên đạo hồng thủy quần quần mất đi, vì vậy thế nhân không cách nào thành tiên. Vân Hy nghe được như lọt vào trong sương ngủ, một bên Cố Tiểu Tăng càng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Tô Mục như có điều suy nghĩ. Cụ thể rất phức tạp, ta hiểu cũng không phải rất nhiều. Thái Sơ thần lô bên trong ngọn lửa màu vàng bốc lên, cho rằng đạo binh bên trong dựng dục thần chỉ, nó ngược lại có thể đạt tới đúng nghĩa trường sinh, không thể không nói là một loại trâm trọng. Nói chung, làm ta nhìn thấy chủ nhân thời điểm, hắn đèn đã cạn dầu. Hắn mang ta đi hướng tiên mộ ở chỗ sâu trong đi một chuyến, muốn tiến hành lần gắng sức cuối cùng, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại ngừng lại, trở về không bao lâu liền qua đời. Về phần hắn vì sao không có trở về thánh địa, bởi vì hắn không cách nào ly khai. Loại thuyết pháp này khiến người ta nghi hoặc. Không cách nào ly khai. Lô thúc, ý của ngài là nói, cái tòa này mộ một ngày tiến đến, liền không ra được. Vân Hy kinh ngạc. Đường đường chí tôn đều ra không được, làm sao huống hồ còn lại tu sĩ thì sao? Không. Thái Sơ thần lô cho ra trả lời phủ định, cái tòa này tiên mộ phi thường cổ quái, chí tôn không cách nào ly khai, nhưng những người khác nhưng có thể. Nguyên nhân tựa hồ là, chí tôn gần tiên, sẽ bị ngôi mộ lớn này bên trong phong cấm quá lại. Vân Hy thật lâu trầm mặc. Nàng ngắm nhìn phụ thân trầm miên cuối cùng nhất trọc ăn, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên nhẹ nhẹ vũ khí. Phụ thân cả đời kiêu ngạo, nhìn chung trăm vạn năm bên trong chư vị chí tôn, đều tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba giáp, hắn ngạo thị vũ nội, bá tuyệt hoàn vũ, lấy sức một mình san bằng hai đại hắc ám cấm khu, công tích vĩ ngạn. Hắn truy tầm cả đời tiên, cuối cùng rốt cuộc tìm được tiên tung tích, tự thân nhưng cũng bị vĩnh viễn khốn tại nơi đây, liền trở về liếc mắt nhìn thế nữ cũng không thể. Phụ thân tại sao lại dùng chấn quan đèn chấn trụ chính mình? Vân Hy khẽ hỏi. Bốn ngọn đèn chấn quan đèn, chủ nhân cũng không phải là đang chấn áp chính mình thi thể, mà là tại đề phòng còn lại chí tôn thần chi niệm. Thái Sơ Thần Lâu ngữ khí nhất thời biến đến nghiêm túc, tiên mộ tồn tại vô cùng dài, tại chủ nhân phía trước liền đã có mấy vị chí tôn táng thân ở chỗ này, mà trong đó hung nhất một vị, trầm quan với cửu u huyền đầm, tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 45, tiên mộ ở chỗ sâu trong, kinh hiện nam thiên môn. Trầm quan với cửu u huyền đầm. Lời vừa nói ra, Tô Mục cùng Cố Tiểu Tăng thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Nếu như ngươi nói thượng cổ lục tà đạo một trong tuyệt tình chí tôn, như vậy, nhắc nhở của ngươi có thể có chút chậm. Tô Mục trong tay xuất hiện một bộ cổ kinh, trên đó thình lình viết năm cái đại tự: Thái Thượng Vong Tình Lục, Thái Sơ Thần Lô. Nó bên trong lò hỏa diễm nổi bật khiêu động kịch liệt vài phần, ngữ khí cũng biến thành kinh ngạc, đây chính là tuyệt tình chí tôn sáng chế chí tôn pháp, ngươi đã đi vào, lại vẫn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tuyệt tình chí tôn thần chi niệm rất khủng bố. Tô Mục phản vấn. Hắn lúc đó cảm thấy thủy đàm có chút vấn đề, xuất phát từ cẩn thận liền không có đi vào. Dùng chủ nhân lời nói, tuyệt tình chí tôn chí ít so với hắn sớm tới 1 triệu năm, khi đó trong mộ trưởng sinh vật chất coi như nồng nặc, sở dĩ đến tuột cùng sống bao lâu ai cũng không rõ ràng, thậm chí có hay không thật đã chết rồi cũng vô pháp xác định. Thái Sơ Thần Lô trịnh trọng mở miệng: "Nhưng ta đích xác giết một vị thần niệm." Tô Mục nói: "Ngươi nào biết giết chính là hắn?" Thái Sơ Thần Lô bên trong ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, một viên mini đại nhật vây quanh nó chuyển động, thoạt nhìn lên thần thánh lại rực rỡ. Nó nghiêm túc quy bảo: "Thượng cổ lục tà đạo 6 vị chí tôn, mỗi cái đều rất quỷ dị, bọn họ sáng lập ra pháp đều đi hướng cực đoan, tự thân cũng đi về phía cực đoan. Môn này Thái Thượng Vong Tình Lục, ngươi tốt nhất là không muốn tu hành." "Ta hiểu được." Tô Mục gật đầu, nhưng trong lòng thì lơ đễnh. Thái Thượng Vong Tình, hắn có thể không phải dùng đi cụ bị cái gọi là vong tình tâm tình, có hệ thống ở, chỉ cần bình thường tu luyện là có thể từ từ đạt tới tối cao tầng thứ, sẽ không ảnh hưởng tự thân. Trên thực tế, Tô Mục ở cảm giác được trong đầm nước đối với tự có uy hiếp cực lớn, cũng đã có chút hoài nghi. "Chờ một chút." Đột nhiên, Thái Sơ Thần Lâu ngữ khí biến đến nghi hoặc cùng kinh ngạc: "Ngươi tu vi chỉ ở thiên môn cảnh giới, hơn nữa trong tay chi tiêu cây sáo vẫn còn phong cấm trạng thái, là như thế nào giết thần chi niệm?" Tô Mục một tay nắm bích lạc ngọc địch, khác một tay cầm trạm thần kỳ. Nhưng này kỳ tự hối, nếu không phải thôi động, thoạt nhìn lên cùng phổ thông tiểu kỳ không có phân biệt. Mặc dù Thái Sơ Thần Lâu cũng không có thể nhìn ra đầu mối. Tô Mục không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng lúc lắc một cái trạm thần kỳ, kim sắc mặt cờ nhất thời sáng lên, từng đạo huyền ảo văn lạc đan bảo lóe một cái rồi biến mất. "Đây là thứ gì?" Thái Sơ Thần Lô bên trong thần diễm nhất thời bỗng nhiên nhảy, dường như bị kinh hách, người đem nó cách ta xa một chút. "Lô thúc, người rất sợ nó." Tô Mục cười tủm tỉm giơ trạm thần kỳ đi phía trước đụng đụng. "Mở, vui đùa. Ta đường đường chí tôn đạo binh, có thể sẽ sợ nó." Ho khan, "Ta đây không phải hỏa lò sao, vạn nhất đem nó cháy hỏng sẽ không tốt." Thái Sơ Thần Lô mạnh mẽ vẫn tồn, sau đó lặng lẽ rời về phía sau một chút. "Không sao, tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa." Tô Mục nói, lại đi về phía trước 2 bước. "Siêu." Thái Sơ Thần Lô trực tiếp thu nhỏ lại vô số lần, phản phất một cái tinh điêu ngọc chắc trang sức phẩm, treo ở Vân Hy một luồng rũ xuống đến bên hông trên sợi tóc, rơi vào tự bế. Kèm nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành, ngươi cùng Thái Sơ Thánh Tử Tô Mục cùng nhau tiến vào tiên mộ. "Ngươi được đến rồi Thái Sơ Thần Lô." Hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai bờ vang lên, nhưng cái này một lần lại không có lập tức tuyên bố mới nhiệm vụ, tạm thời dừng lại ở giai đoạn thứ 2. "Tốt lắm Tô Mục, ngươi không muốn sợ Lô thúc." Vân Hy nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nguyên bản bi thương nỗi lòng bị như thế nháo cho đặng, cũng là không cánh mà bay. "Chỉ là cùng Lô thúc tăng tiến một chút tình cảm mà thôi." Tô Mục cười ha hả, thu hồi trạm thần kỳ cùng bích lạc ngọc địch, đồng thời trong lòng cũng đại khái có một số. Chí tôn đạo binh bên trong có bầu dục ra thần chỉ, đồng dạng bị trạm thần kỳ khắc chế, đây là một cái tin tốt, sau này nếu ai dám cầm chí tôn đạo binh ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm ác. "Đúng rồi." Đột nhiên, Thái Sơ Thần Lô thanh âm giản mùa vang lên lần nữa: "Khi nhi, chủ nhân từng căn dặn, không nên mở ra cuối cùng nhất cho quan." "Ta biết rồi." Vân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nghe xong Thái Sơ Thần Lô giảng thuật năm xưa chuyện xưa, nàng nhiều năm khúc mắc đã cởi ra, mặc dù rất muốn gặp lại phụ thân một mặt, dù cho chỉ là di dung. Nhưng phụ thân nếu nói như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi quấy rối phụ thân yên giấc. Ầm ầm, Vân Hy đem cuối cùng nhất trọng quan thu vào chữ vật không gian bên trong, nàng muốn đem phụ thân mang về Thái Sơ Thánh Địa, cùng mẫu thân hợp táng ở đồng nhất mộ huyệt. Chí tôn khi còn sống không thể rời đi nơi này, sau khi chết lại không có gì hạn chế. "Đi thôi." Tô Mục mở miệng. Việc nơi này đã xong, hắn phải tiếp tục đi trước tiên mộ ở chỗ sâu trong, muốn nhìn một chút nơi đây đến cùng có bí mật gì, lệ, khiến, từng vị chí tôn ở chỗ này ăn nghỉ. Bên ngoài sơn động, khắp nơi đều là sụp đổ núi non, loạn thạch đầy đất, huyết dịch đem đại địa đều nhuộm thành ám hồng sắc, nơi đây trở thành phế tích, mà ở cách đó không xa, vẫn có một ít tu sĩ ở quan vọng, cũng không dám tới gần mảy may. Bọn họ đi ra. Mới vừa rồi cái kia cổ kinh khủng cực đạo uy áp, quả thực dường như 10 vạn tọa hỏa sơn đồng thời bạo phát, không sẽ là Thái Sơ Thần Lô chứ? Vô cùng có khả năng. Nói như vậy, cũng không khó giải thích vì sao vị kia Vân Hy thánh nữ biết liều mạng như vậy, dù sao cái kia bản chính là bọn họ Thái Sơ Thánh Địa chí tôn đạo binh. Không ít tu sĩ đang thì thầm, làm ra cùng thật xê xích không nhiều suy đoán. cũng không ít cường giả thấy bọn họ hoàn hảo không hao tổn đi tới, vô cùng dứt khoát xoay người rời đi. Bọn họ ở lại chỗ này, bản ý là muốn nhìn có thể hay không kiểm lậu, ôm một tia huyễn tưởng, nhưng lúc này xem ra là căn bản không thể nào. Trải qua phía trước trận chiến ấy, Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ đã danh tiếng vang xa, bị liệt là trong mộ lớn không thể nhất treo chọc người một trong. Hơn nữa căn cứ mới vừa cái này cổ sĩ liệt kinh khủng uy áp đến xem, Chí Tôn đạo binh Thái Sơ Thần Lô hơn phân nửa là hồi phục, mặc dù pháp tướng tu sĩ thân tới, cũng chỉ có thể nuốt hận, không có đối với kháng có khả năng. Tiên mộ rộng lớn, Tô Mục ba người hóa thành lưu quang xẹt qua phía chân trời, từng mảnh một mênh mông danh giới ở dưới chân cực nhanh đi xa. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến rồi hạch tâm khu vực. Nơi đây đã có không ít tu sĩ dừng lại, tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng hơn 1000 cái, yếu nhất đều ở đây thiên môn cảnh giới. Trên thực tế, có thể đi tới đây cũng đích xác không có người yếu, trong tiên mộ nguy cơ đầy đất, một gốc cây tầm thường thảo khả năng sẽ đoạt cánh mạng người, còn có kinh khủng biến cổ hoàng thú chặn đường. Đương nhiên, người nhiều hơn là chết bởi cơ duyên tranh đoạt, bị còn lại tu sĩ giết chết. Đó là tiên đỉnh sao? Cố Tiểu Tang trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nồng nặc chấn động màu sắc. Nàng nhìn Tiên Vương, nơi đó có một mảnh liên miên cung điện huyền phù trên 9 tầng trời, lấy hồng mang làm cầu nối nối liền cùng một chỗ, thần quang hòa hợp, bao phủ ở mờ mịt tiên vụ bên trong, thoạt nhìn lên tựa như ảo mộng. Một phiến cổ xưa môn hộ, đứng sừng sững ở tiên điện phía trước nhất, làm như duy nhất nhập khẩu. Cánh cửa kia phía trên có ba chữ, thoạt nhìn lên rất cổ xưa, không biết xuất xứ từ với cái nào niên đại. Vân Hy mở miệng, 50 vạn trước văn tự cùng hiện tại kỳ thực liền có sự bất đồng rất lớn, mà cái kia phiến trên cánh cửa chữ lại càng thêm cổ xưa. Tô Mục trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì ba chữ kia là Nam Tiên môn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 46, tin tức lạc hậu hại chết người xuyên việt phía trước, Tô Mục là tiếng hắn nói văn học người yêu thích, lại đối với cổ văn học cảm thấy rất hứng thú, thường thường biết là xem một ít điển tịch, nhận rõ chữ cổ. Nam Tiên môn. Cái này ba cái vàng lóng lánh đại tự, cũng không phải là giản thể, mà là giáp cốt và nọ giả cỡ. Giáp cốt văn nọ giả cỡ lại được xưng là ân khư văn tự, khởi nguyên từ cổ Hoa Hạ thương triều, bởi vì khắc vào quy giáp hoặc thú cốt trên, cố hữu này xưng. Tô Mục trong sát na tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Thương triều là một cái tràn đầy thần bí thời đại, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tiên cùng thần truyền thuyết. Mà hắn lại ở cái thế giới này thấy được giáp cốt văn nọ giả cỡ, sẽ hay không có liên hệ nào đó. Đã có Nam Thiên môn, như vậy lý nên cũng có Đông Thiên môn, Tây Thiên môn cùng Bắc Thiên môn, nơi đây cũng không phải là duy nhất nhập khẩu. Tô Mục trong lòng tự nói. Tiếng vang phá không ngừng truyền đến, từng đạo cầu vồng xuất hiện, tụ tới được tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, ngôi mộ lớn này chỗ độc đáo đã truyền đến ngoại giới. Các đại thế lực cùng đùn kéo đến, thông thường tông môn đem triệt để mất đi cạnh tranh tư cách, giả sử thánh địa hoặc cổ hoàng trong triều tùy tiện đi ra một vị tiềm tu lão quái vật chạy tới, bất luận cái gì một giả đều đủ để quét ngang bọn họ. Tô Mục ba người đứng ở một ngọn núi cao trên, như hạc giữa bầy gà, còn lại tu sĩ đều tránh xa xa. Lại làm sao không mở ra? Tiếp tục như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều lão quái vật đến đây, chúng ta còn tranh cái gì? Cánh cửa kia đến cùng cái gì mới đánh mở? Sớm đã chạy tới nơi này, rất nhiều tu sĩ đều lòng nóng như lửa đốt, bọn họ dương mắt nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời môn hộ, nó vẫn như cũ đóng chặt, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Tới một cái Tô Mục cùng Vân Hy, bọn họ cũng đã có áp lực thực lớn. Nếu như lần lượt có còn lại siêu cấp thế lực chạy tới, như vậy bên trong cơ duyên liền thật cùng bọn họ không có một xíu quan hệ. Ầm ầm đột nhiên, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh chuyển đến. Ở phía trời xa mây mù bắt đầu khởi động, thần quang rực rỡ, một con thuyền từ thần ngọc chế tạo ra thần chu phá không mà đến, truyền đến biển gầm một dạng khí tức kinh khủng, thật nhanh tới gần. Xong. Có người phát sinh cười khổ một tiếng, vẫn có siêu cấp thế lực đến rồi, xem thần chu ở trên tiêu chí, chắc là Bắc Tiên cảnh 6 đại thánh địa một trong Tử Tiêu thánh địa. Ngay sau đó, ở khác một cái phương hướng, cũng có thanh âm biết hai nhức góc truyền đến. Hơn 10 đạo sáng chói cầu vồng ở tiền, hậu phương lại là cựu đầu kim giao lôi kéo một chiếc hoàng kim trên xa, có khác rậm rạp chẳng trị đạo văn, đàng vân giá vụ, ùng ùng lái tới. Là Hoàng Kim gia tộc. Một gã hư thần cảnh cường giả thì thầm, đây là hùng bá nam hoang cảnh một cái gia tộc cổ xưa, truyền thuyết trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi hoàng kim huyết dịch, thần thánh lại rực rỡ, trừ tà lui tránh. Còn có tin đồn rừng, bọn họ hư hư thực thực là thần linh hậu duệ. Cửu giao kéo xe, loại này phô trương chỉ có thân phận chân chính siêu nhiên đại nhân vật mới có thể hưởng thụ, người tới mặc dù không phải Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng đương thời, cũng tất nhiên là bên trong tộc túc lão. Có người thở dài, liên tiếp hai cái siêu cấp thế lực chạy tới, bọn họ những người này trên cơ bản đã mất đi hy vọng. Nghiêm chỉnh mà nói, còn muốn thêm lên Thái Sơ Thánh Địa, tuy là hiện nay chỉ có Thánh tử Tô Mục cùng Thánh nữ Vân Hy ở chỗ này, nhưng bọn hắn lúc này cũng bị lực uy hiếp không thua kém một chút nào một vị thánh chủ. Mà cái này hiển nhiên vẫn chỉ là nhạt dạo. Tiếp đó sẽ có càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực lao tới tới. Long 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 lúc này, Hoàng Kim gia tộc hơn 10 đạo cầu vồng lại hướng phía Tô Mục ba người vị trí trực tiếp rơi đi, đó là phụ cận tối cao một tòa sơn. Bọn họ có lẽ không biết Tô Mục thân phận. Đương nhiên, cũng có thể biết, nhưng cũng không có để vào mắt. Bất quá là thánh tử cùng thánh nữ mà thôi, luận bối phận cùng cựu giao kéo xe bên trong vị kia kém xa đâu, muốn bắt bọn họ lập uy. Cút. Trên đỉnh núi, truyền ra thanh âm lạnh lùng, Tô Mục giơ tay lên hướng không trung đánh tới, vang một tiếng, hơn 10 đạo cầu vồng trực tiếp trên không trung nổ thành huyết vụ. Giết ta tộc nhân, lấy mệnh tới chống đỡ. Hoàng Kim trong chiến xa, băng lãnh lại vô tình thanh âm vang lên, đồng thời có một bàn tay lớn vàng nóng phủ thương cung, giắt vô cùng thần uy phách xuống.
Thái Sơ Thánh Địa cùng Hoàng Kim gia tộc vốn là có mâu thuẫn, đối phương căn bản là đang cố ý tìm Thái Sơ Thánh Tử phiền phức, hắn phía trước biểu hiện vô cùng kinh diễm, Hoàng Kim gia tộc muốn thừa dịp cái này cơ hội đưa hắn bóp giết từ trong trứng nước. Có người khẽ hô, động tất chân tướng của chuyện. Tin tức của hắn rơi ở phía sau, Thái Sơ Thánh Tử cùng Thánh Nữ hiện tại trong tay nắm giữ hồi phục Thái Sơ thần lô, hắn dĩ nhiên cũng dám động thủ. Căn bản là tại tìm chết. Một gã hư thần cảnh lão giả lắc đầu. Hắn lúc đó đang ở phụ cận quan vọng, rõ ràng cảm nhận được cái này cổ nóng bỏng khí tức kinh khủng. Mặc dù không có thể phi thường khẳng định, nhưng là 89 phần 10. Hoàng Kim gia tộc người tới là nhất tôn pháp tướng tầng thứ đại năng, hắn chỉ thủ giả thiên, mang theo vô cùng sát ý, muốn đem Tô Mục ba người kể cả đỉnh ngọn núi kia tất cả đều đập nát. Oanh Vân Hi sợi tóc bung lên, nàng trong con ngươi xinh đẹp nổi lên hàn ý, trực tiếp sử dụng Thái Sơ thần lô. Xí liệt lại sôi trào hỏa quang nhất thời khiến cho thương khung biến đến ánh vàng rực rỡ, 9981 quả mini đại nhật vây quanh nó xoay tròn. Nắp lò mở ra, tiếng rồng ngâm kinh thiên triệt địa, bên trong lại bay ra một cái ngọn lửa màu vàng thần long, phịt một tiếng đem bàn tay lớn kia đánh nát ấy, lại một miệng đem chọn cái chiến xa đều nuốt xuống. Ẩm kim sắc thần long nhảy lên cửu thiên, sau đó đáp xuống, chui trở về Thái Sơ thần lô bên trong, che một lần nữa hợp lại. Trong mơ hồ, bên trong truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt liền không một tiếng động. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất tôn pháp tướng cảnh giới cường giả siêu cấp, trong nháy mắt có thể vỡ nát tinh hà, nhưng mà cứ như vậy bỏ mình, hài cốt không còn, khôi phục sau chí tôn đạo binh khủng bố đến làm người ta run rẩy. Đây cũng chính là ở trong tiên mộ. Như ở bên ngoài tùy ý sử dụng chí tôn đạo binh, sẽ khiến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không có thế lực kia có thể tiếp nhận được đạo binh oanh kích, hai cái hồi phục đạo binh toàn lực va chạm phía dưới, vẹn vẹn dư ba là có thể lệnh khiến một viên sinh mệnh tinh cầu nổ nát vụn. Cách đó không xa, Tử Tiêu Thánh Địa thần Chu Yên Tĩnh huyền phụ không trùng, đối với một màn này cũng không có biểu thị thấy thế nào, ngồi bách tường bằng quan. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đều hướng phía hắn phương hướng chỉ nhìn lại, thình lình chứng kiến cực kỳ xa xôi phương vị, lại có một tòa chậm rãi hướng phía nơi đây di động nguy nga cự phòng, mỗi một bước hạ xuống đều làm đại địa ầm vang, quần sơn run rẩy. Là đầu kia Long Quy. Tô Mục nhìn tòa kia sơn, nhãn thần hơi ba động. Lúc đó, hắn tận mắt thấy đầu này Long Quy đi xa, không nghĩ tới nó mục tiêu dĩ nhiên cũng là cái tòa này thiên cung. Là thủ môn nhân. Thái Sơ thần lô đột nhiên lên tiếng, dĩ nhiên bạo cái thu tụ, nó dĩ nhiên còn chưa chết, không hổ là một chỉ quy, đúng là mẹ nó có thể sống a. Không nên trêu chọc cái gia hỏa này, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 47, tuyệt tình chí tôn thái cổ Long Quy tựa như là núi Long Quy chậm rãi đi tới, tứ chi như chống trời chi trụ, thân thể cao lớn thấp thoáng ở trong mây mù. Theo nó mỗi một lần hô hấp, trong thiên địa đều sẽ nổi lên cơn lốc của bạo. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, dáng cao thấp thông thường không thể quyết định thực lực mạnh yếu, nhưng theo đầu này Long Quy đi tới, đám người vẫn cảm nhận được một cố đập vào mặt hít thở không thông cảm giác. Người giữ cửa, Tô Mục đứng ở nhai đỉnh, quần áo phân phật, nghe vậy nhíu mày một cái, có ý tứ, nó biết bảo vệ Nam Thiên Môn. Trong lòng hắn nổ nước bọn, làm sao không gọi tứ đại thiên vương đâu? Không sai, ngươi cũng có thể gọi nó là trấn môn thú. Thái Sơ thần lô rất nhanh thì làm ra đáp lại, ngựa khí còn có một tia kinh ngạc, ngươi biết trên cánh cửa kia chữ viết. Nguyên lai nó gọi là Nam Thiên Môn, chủ nhân năm xưa cũng không thể nhận ra. Trong lúc vô tình từ một bản không chọn vẹn cổ tịch nhìn lên đã đến. Loại này trấn môn thú có phải hay không cùng sở hữu bốn đầu? Tô Mục hời hợt bỏ qua cái đề tài này. Thái Sơ thần lô nói, đúng vậy, nếu nơi này là gọi Nam Thiên Môn, như vậy khác ba cánh cửa nên phải gọi là Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn, đối ứng thiên chi tứ cực, phân biệt bị bốn đầu trấn môn thú trông coi. Đông Thiên Môn bị ma quỷ viên trấn thủ, Tây Thiên Môn là một cái thôn thiên mãng, Bắc Thiên Môn tức là hôn thiên thần bằng. Các ngươi không vào được, buông tha đi. Nó thẳng thắn, hiển nhiên năm xưa lĩnh giáo qua cái này bốn đầu trấn môn thú lợi hại, cho rằng Tô Mục bọn họ không có khả năng xông vào. Lô thúc, có ngài ở cũng không được sao? Vân Hy khẽ hỏi, nàng người xuyên thiên lam sắc quần áo, như một đóa tiên ba nở rộ, không dính một hạt bụi, lúc này nét mặt một lần nữa che lên lụa mỏng, gần lộ ra một đôi như ngọc thạch đen con ngươi. Không được. Thái Sơ thần lô rất trực tiếp, trừ phi có chí tôn đích thần tới. Long Quy động tác nhìn như thong thả, nhưng nó thực sự quá to lớn, mỗi bước ra một bước đều là hơn 10 dặm, chỉ một lát sau, liền tới đến rồi gần trước. Siêu từng đạo lưu quang trong sát na đi xa, không dám dừng lại ở chỗ này, bao quát Tử Tiêu Thánh Địa trước kia thần chu cũng giống vậy, xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm, nhìn xa nơi đây. Ở một đám tâm thần bất định bất an trong ánh mắt, Long Quy đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, bất động. Nó dường như chẳng đáng đi trước mắt những thứ này côn trùng nhỏ liếc mắt. Mà ở lúc này, Nam Thiên Môn ầm ầm mở ra. Mênh mông tiên quang từ môn hộ bên trong như thủy triều phún ra ngoài, trời quang mây tạnh, Long Quy có tiết tấu hô hấp, đem rực rỡ tiên quang toàn bộ hút vào, lộ ra hưởng thụ một dạng biểu tình. Dựa vào, đó là chân chính tiên khí à, đều bị nó cho hút đi, không có chút nào cho chúng ta lưu à. Làm sao bây giờ, có nên đi vào hay không? Đầu này Long Quy dường như chỉ là tới nơi này thôn nạp tiên khí, nó chẳng đáng phản ứng chúng ta. Rất nhanh, liền có người động tâm tư. Một gã hư thần cảnh giới lão giả trước hết có động tác, tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm, lại không có đột phá, mặc dù đi ra ngoài cũng là một cái chết, còn không bằng bác nhất bác. Xoát hắn hóa vì lưu quang hướng phía môn hộ thật nhanh phóng đi, theo khoảng cách gần hơn, mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Long Quy, phát hiện nó dường như thật không có phản ứng. Thật chẳng lẽ có thể trực tiếp đi vào? Nhất thời liền có không ít người không kiềm chế được.
mà trước hết nhằm phía Nam Thiên Môn lão giả càng là mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này hắn cách cánh cửa kia bất quá khoảng 3 dặm, cũng liền một cái hô hấp công phu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Long Vi tùy ý liếc mắt nhìn hắn, lão giả trong nháy mắt cứng ở không trung, sau đó trực tiếp nổ tung. Xuân Xuân dục động đám người ngây dại, như một chậu nước đá tưới lên trên người. Ngu Xuân, Thái Sơ Thần Lô giễu cợt một tiếng, Long Vi chức trách vốn là trông coi Nam Thiên Môn, sao lại khiến người ta tùy tiện bảo đi? Mà trong môn phun mạnh ra tiên quang, xem như là nó trả thù lao mà thôi. Tô Mục gật đầu. Rất hợp lý, không có tiền lương ai hắn sao cho ngươi làm việc à? Cái này bốn đầu trấn môn thú có thể còn sống khá dài như vậy tuế nguyệt, sợ rằng nguyên nhân chính là ở đây, thường cách một đoạn tuế nguyệt đều sẽ tới tứ đại thiên môn tới thôn nạp tiên quang, nhờ vào đó cam đoan tự thân thọ nguyên vĩnh tồn. Thật không có biện pháp đi vào sao? Tô Mục suy tư. Hắn thật tò mò, tiến vào Nam Thiên Môn sau đó sẽ thấy như thế nào phong cảnh, bên trong đến cùng có cái gì? Kỳ thực, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, trong tiên mộ cơ duyên nhiều lắm, linh dược tiên hảo, Phật bí thuật, đó mới là thuộc về bọn họ ứng với nên có được cơ duyên. Mà cái tòa này lơ lửng giữa không trung thiên cung, lại cần có cao hơn tư cách mới có thể đi vào. Tòa nào đó tầm thường trên ngọn núi thấp, Cố Trần cùng mấy bóng người đứng chung một chỗ, nhìn giống như chống trời chi trụ một dạng long uy, trong lòng nói nhỏ, sư tôn, có biện pháp có thể vào sao? Khó. Yên lặng trong nháy mắt, thanh âm bình tĩnh vang lên, đầu này long uy rất cổ quái, ta xem không gian nó ở cảnh giới cỡ nào, nghĩ bằng vào man lực sống qua nó ngăn cản, trên căn bản là si tâm vọng tưởng. Trong giới chỉ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chân mày to khẩn túc, một đôi yêu dị rực rỡ trong mắt màu vàng nóng bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Kỳ thực, còn có nói chuyện nàng cũng không nói gì. Ở nàng năm xưa thành tiên thời đại, từng ở một chỗ trong cổ mộ phát hiện cổ xưa phù điêu, mà trên phù điêu có khắc một mảnh nguy nga mênh mông tiên cung, cùng nhìn thấy trước mắt giống nhau như lúc. Đó là một đoạn cực kỳ cường thịnh tuyết nguyệt, tiên đạo hồng thủy chưa mất đi, chư thần cùng nổi lên. Một vị vô thượng tiên đế sáng lập tòa kia tiên cung, tên tựa hồ là gọi là Thiên Đình. Nàng thực sự rất muốn vào nhìn một cái, bên trong có lẽ có tiên đạo hồng thủy chết đi chân tướng. Đúng lúc này, thủy trung đều đồ sộ bất động long quy, đột nhiên chậm rãi rũ xuống đầu to đầu lâu, một đôi lạnh như băng tròng mắt màu vàng nóng, như hai đợt đại nhật về không, lệ khiến sở hữu tu sĩ đều là trong lòng kinh sợ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện long quy ánh mắt cũng không có nhìn về phía tự thân. Đó là theo long quy ánh mắt nóng nhìn mà đi, thình lình chứng kiến ở tầm mắt phần cuối, lục đạo không có bất kỳ sinh cơ thân ảnh, mang một ngụm ban bác quan tài đồng to cổ, cứng ngắc cất bước đi tới. Nhìn như động tác thong thả, tốc độ cũng là kinh người nhanh. Nương theo tới là phô thiên cái địa lạnh leo sắc khí, trôi đi qua lệnh, khiến thương khung đều một mảnh âm trầm. Vẹn vẹn hai cái hô hấp gian, 6 cỗ thi thể mang quan tài đồng tao cổ, ngừng ở giữa không trung, cùng lòng quy xa xa rằng co, một hồi kinh khủng đại chiến dường như muốn hết sức căng thẳng, bầu không khí rất căng cứng, rắn. Con to tới. Thái Sơ Thần Lâu ngữ khí không gì sánh được trang nghiêm, tuyệt tình chí tôn, hắn quả nhiên còn không có hoàn toàn chết đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 48, Cố Trần, có cái gì so với tử vong còn đáng sợ hơn? Ta không tin. Thiên địa câu tịch. Khổng lồ long quy cùng 6 cỗ thi thể ngẩng quan tài đồng trao cổ hình thành so sánh rõ ràng, người sau thậm chí còn không có long quy ánh mắt đại, nhưng lại có một loại khiếp người khí tức kinh khủng, đang cùng chi giằng co. Bầu trời lấy bọn họ làm trung tâm, bị phân cách thành nhất minh nhất ám. Thiên A, ta đã thấy cái kia 6 cỗ thi thể, bọn họ là chúng ta Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Đột nhiên, có người kinh hô. Tư Đồ Minh. Ai? Một ga hư thần cảnh lão giả nhìn lấy mất đi sợ có sinh mệnh khí tức thi thể, thở dài một tiếng, trong đó liền có người bạn già của hắn. Sinh tử vô thường, cơ duyên tuy là khắp nơi đều có, nhưng nguy cơ lại cũng rất nhiều. Khi tiến vào đại mộ thời điểm, bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý. Người chết cấm vào. Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng thiên vũ, Long Quy thứ một lần mở miệng. Nó trong mắt màu vàng nóng bên trong bắn ra ước vạn sợi thần mang, đánh quan 6 cỗ thi thể trực tiếp hôi phi yên diệt, chỉ còn lại một ngụm quan tài đồng trao cổ huyền phụ tại không trung. Một khắc đồng hồ bên trong, ta chỉ tu vi đè xuống pháp tướng cảnh. Oanh thanh âm ùng ùng chấn động hư không, tu vi yếu một chút sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ ho ra máu. Long Quy tựa hồ là đang thực hiện một cái trước quy tắc, có lẽ là lười vẫn độc thủ, liền trực tiếp dùng âm ba chấn động, bỏ đi một số người ý niệm trong đầu. Sư tôn, có cơ hội sao? Cố Trần tinh thần nhất thời chấn động, đội vã ở trong lòng hỏi. Nó pháp tướng cảnh cùng bình thường pháp tướng cảnh bất đồng, ngươi có thể hiểu thành nửa bước chí tôn, ta còn lâu lắm mới khôi phục đến loại trình độ đó, mặc dù gắng gượng vượt qua đi, cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chân mày to nhíu lên, nàng trong con ngươi hiện lên một chút do dự, bất quá, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là cái gì? Chỉ là biện pháp này, ngươi khả năng rất khó tiếp thu. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đạo, chỉ cần có thể tiến vào cái kia mảnh nhỏ thiên cung bên trong, ta lại có cái gì là khó có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ so với tử vong còn đáng sợ hơn sao? Cố Trần không chút do dự mở miệng, vô cùng quả đoán, vẻ mặt kiên định màu sắc. Có lẽ, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nhàn nhạt đáp lại câu. Lúc này, đã có người có động tác, có hơn 10 vị hư thần cảnh lão quái liên hợp lại, khống chế một thanh pháp binh vào tới, thẳng tiến không lùi. Oanh Long Quy lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra xí liệt địa quang, trong nháy mắt đem pháp binh đánh cho bụi, hơn 10 vị hư thần lão quái tại chỗ nổ tung, tiên huyết rơi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều lạnh cả tim. Hơn 10 vị hư thần cảnh cường giả, đồng thời khống chế một thanh pháp binh, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng pháp tướng tu sĩ. nhưng mà bọn họ liền một cái hô hấp đều bị chịu đựng được, bị một ánh mắt trực tiếp chừng chết. Đúng rồi, của nó thật sự đem cảnh giới áp chế đến pháp tướng cảnh, nhưng tu sĩ cùng tu sĩ chênh lệch là khác xa, nó sống sót không biết bao lâu, mặc dù đều là pháp tướng, lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Có người hiểu ra. Các vị đạo hữu, lão phu đi trước một bước, cái kia thiên cung ai thích đi người đó đi à, ngược lại lão phu phải không tranh. Một ông lão lắc đầu, rất dứt khoát xoay người rời đi. Không sai, trong mộ lớn cơ duyên có rất nhiều, hà tất tiêu hao thời gian ở chỗ này. Cuối cùng cơ duyên không chiếm được, còn tìm cái chết vô nghĩa. Lời nói khó nghe, cái này trong thiên cung cơ duyên, căn bản không dự định lưu cho chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ a. Không ít người đều bỏ qua, dồn dập rời đi. Bọn họ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, vừa rồi một màn kia như băng thủy tới xuống, đem một lời nhiệt huyết dập tắt. Sự thực cũng đúng là như thế. Trong mộ lớn cơ duyên còn rất nhiều không có bị khám phá ra, không cần phải. Vẫn thủ tại chỗ này, đến cuối cùng cũng vào không được, tội gì tới hai. Nguyên bản đầu người toàn đám vùng quê bữa trước lúc thiếu hơn phân nửa người. Âm ầm tử tiêu thánh địa thần chu động rồi, thần quang lượn lờ, bộc phát ra kinh người cực tốc, hướng phía Nam Thiên môn phóng đi. Cái này một lần, Long Quy có động tác khác. Nó nâng lên một căn giống như trụ trời chi trước, hư không từng mảnh đổ nát, tử ngọc thần chu vang một tiếng nổ tung, tại chỗ có mười mấy người chết đi. Nhưng sau một khắc, cực đạo vai từ một gã bạch phát lão giả trên người bạo phát. Đó là một ngụm thần quang sáng chói đại đỉnh, nó phảng phất tử tinh đúc thành, ở trên đỉnh đầu ông lão chìm nổi, miệng đỉnh bên trong phun mạnh ra từng đạo tử hà, như thác nước rũ xuống, đưa hắn bao khỏa. Làm Long Quy cự trảo bành kích mà đến, khiến cho tử tinh đại đỉnh một trận run rẩy, nhưng cuối cùng là chống đỡ, lao giả vọt vào Nam Thiên môn bên trong, cả người đều là huyết, nhưng ở cười ha ha. Hắn thành công. Một màn này kích thích không ít người, có thể tại tự định giá sau đó, lại chỉ có thể thở dài. Vị lao giả kia chính là Tử Tiêu Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão, đứng ở pháp tướng cảnh, có thể mặc dù có chí tôn đạo binh bản thân, hắn vẫn bị trọng thương. Đổi thành những người khác, chỉ có một con đường chết, hoặc là có chí tôn đạo binh, hoặc là nửa bước chí tôn, bằng không, không có bất kỳ hy vọng. Một vị đồng dạng nằm ở pháp tướng cảnh lão nhân thở dài một tiếng. Hắn là một cái đại tông môn thái thượng trưởng lão, sống 5000 năm, lúc này đã bỏ đi xông vào ý niệm trong đầu. Hắn nhìn không thấy nửa điểm khả năng, bằng không nói cái gì cũng sẽ xông vào một lần. Đi đi đi, chúng ta cũng đi vào. Thái Sơ Thần Lô lúc này rất là phân chấn, năm xưa nó liền bị chủ nhân mang đến nơi này, có thể tại bồi hồi sau đó, Thái Sơ Chí Tôn chẳng biết tại sao lựa chọn lui bước. Chờ. Tô Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó xuất hiện một đạo bung dù hồng y liễu mỹ nhân, chân thành hướng phía bọn họ đi tới. Nàng da thịt như tuyết, môi đỏ mọng tiên diễm, dáng người tuyệt đại xinh đẹp. So sánh với trước đây, thoạt nhìn lên đã chân thật nhiều lắm, hầu như đã cùng thực thể không có gì bất đồng. Rất nhanh, nàng liền đến gần trước. Vân Hy Nga Mi hơi cao lại, nhìn lấy vị này liền nàng đều cảm thấy kinh diễm hồng y nữ tử, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị, nói, chúng ta là không phải gặp qua. Xem như là gặp qua muội muội một mặt. Hồng y vì nữ yêu tiên cười yếu ớt, đôi mắt cong cong, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Tỷ tỷ sao lại tới đây? Tô Mục quần áo như tuyết, phong thần tuấn giật, hắn nụ cười sáng lạ. Nương mắt nhìn đối phương khuynh đảo chúng sinh tuyệt mỹ mặt mũi, lần trước tỷ tỷ không nói mà từ biệt, khiến cho đệ đệ ta là bình thường khổ sở a đang khi nói chuyện. Hắn phảng không hề để ý gian hướng phía cách đó không xa liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Cố Trần sắc mặt giữ tận lại tái nhợt, hai tay gắt gao siết quả đấm, dịn ra tiên huyết, trong mắt dũng động tùy thời đều có thể bạo phát lửa giận cũng quất đủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 49, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên quy tâm, thầy cho cuối cùng quyết liệt Cố Trần lòng đang dị máu. Hắn cái này là thứ một lần chứng kiến sư tôn xảo tiếu yên nhiên dáng dấp, nhưng mà nàng tuyệt mỹ miệng cười cũng là mặt hướng cửu nhân của mình. Liên hắn cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Hồi tưởng lại mới vừa rồi mình cùng sư phụ đối thoại, Cố Trần sắc mặt càng thêm khó coi, mãnh liệt cảm giác nhục nhã khiến cho hắn hầu như muốn nổi điên. Còn có cái gì so với tử vong càng thêm khó có thể tiếp thu sao? Nguyên bản Cố Trần cho rằng không có, nhưng là bây giờ, nếu như cho hắn một lựa chọn mà nói, so với mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình sư tôn đi về phía Tô Mục triển lộ tuyệt mỹ miệng cười, hắn thà rằng không vào tòa kia thiên cung. Nhưng ván đã đóng thuyền. Hiện tại, Cố Trần chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong bụng ướt, chỉ hy vọng sư tôn có thể thành công, từ Tô Mục tên khốn kia trong tay mượn tới chí tôn đạo binh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Chờ hắn Cố Trần chiếm được cổ tiên truyền thừa, hôm nay sở hữu có đủ, đều muốn tăng gấp bội hoàn lại. Sách, này xui xẻo hải tử, làm sao lại một chút cũng học sẽ không trưởng thành đâu. Tô Mục thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Ở Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng nghe tới, những lời này hiện ra rất mạc danh kỳ diệu, khó hiểu kỳ ý, nhưng Hồng Y Y nữ yêu tiên lại nghe đã hiểu. Nàng thầm than một tiếng, Cố Trần trong lòng hắn phân lượng càng ngày càng nhẹ, rõ ràng thực lực không đủ, còn không học được như thế nào là ẩn nhẫn, luôn là một bộ khổ đại cửu thâm, thế nhân đều thua hình dáng của ta. Cho ai xem vậy? Chớ nói Tô Mục vốn là biết Cố Trần dịch dung sau mặt mũi. Mặc dù không biết, lúc này cảm nhận được hắn lưu lộ ra hận ý cùng sắc cơ, cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Thầm nghĩ lấy, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi hiện lên một vẻ nhàn nhạt và rực, giống như vô ý vậy ở Tô Mục trên người đảo qua, nhất thời ngẩn ra. Ở trong tầm mắt của nàng, Tô Mục thời khắc này khí vận đã hoàn toàn chuyển hóa thành tự sắc, thậm chí có thể nói là cạn tử. Ý vị này, khí vận của hắn đang không ngừng để thăng. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Cố Trần liếc mắt, phát giác khí vận của hắn lại yếu bớt một ít, nguyên bản rực rỡ kim sắc sớm đã biến thành hồng sắc. Này lên kia xuống, chẳng lẽ ta thực sự sai rồi? Giờ khắc này, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong lòng hóa ra là một ít mê man. Nàng vì sao coi trọng như vậy khí vận? Bởi vì năm đó, nàng khí vận vẫn nằm ở trung, dù không được tốt lắm cũng không tính hư, hoàn toàn là dựa vào nghịch thiên tư chất luyện thành yêu tiên, cầu đạo trên đường không biết đã trải qua bao nhiêu lần sát kiếp. Trong đó nhiều lần đều kém chút chết đi, toàn dựa vào ý chí kiên cường sống tiếp được đi, nhưng cũng lưu lại một thân ám thương. Mà ở khi đó, nàng liền gặp qua một cái người có đại khí vận. Đối phương thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, được trời cao chăm sóc, các loại các dạng cơ duyên đơn giản là ở hướng trên đầu đập. Tuy là cũng trải qua sát kiếp, nhưng luôn có các loại ngoại hạng ngoại ý muốn xuất hiện, không chỉ có khiến cho thương thế của nàng khỏi hẳn, tu vi còn nâng cao một bước. Dùng một vị bạn cũ mà nói chính là thái quá nó mụ cho thái quá mở cửa, khai môn, đơn giản là thái quá đến nhà. Nói chung, từ đó về sau, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cũng biết, khí vận mạnh yếu thật là không cùng một dạng, tựa như có người sinh ra liền thứ năm giữ, người thường phấn đấu cả đời đều không thể đuổi kịp. Trên đời chưa từng có công bằng đáng nói. Nhưng bây giờ, Tô Mục cùng Cố Trần trong lúc đó chuyện đã xảy ra cũng rất kỳ quái. Một cái khí vận chuyển màu tím đen người, lại có thể không ngừng cướp đi khí vận chuyển kim sắc người cơ duyên, cũng rất khó hiểu. Trên thực tế, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cũng tịnh không phải là không có hoài nghi qua Tô Mục có hay không sở hữu nào đó cướp đoạt khí vận kỹ thuật, nhưng trải qua tỉ mỉ quan sát, liền bỏ đi loại ý niệm này. Đối với những người khác mà nói, khí vận không thể nhận ra, nhưng ở trong mắt của nàng, khí vận đều cũng có hình có sắc. Cố Trần mỗi một lần khí vận ngã xuống, đều là chống giống tiêu tán một bộ phận, mà không phải là chuyện gì. Hai người khí vận này lên kia xuống, nàng suy đoán khả năng có thể là bởi vì bọn họ trong lúc đó có sâu đậm mâu thuẫn. Một phương khí vận ngã xuống, bên kia liền sẽ khí vận dâng lên, dính tới nhân quả chi đạo. Các loại ý niệm trong đầu gần trong phút chốc lóe qua bộ não. Giờ khắc này, nàng đột nhiên liền làm ra một cái ảnh hưởng sau này quyết định. Tuy là kéo một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ, hẳn là cũng chưa muộn lắm. Trắng nón vô hạ trên mặt mũi một lần nữa lộ ra mỉm cười, thanh âm của nàng mềm nhu mềm nhẹ, nhẹ nhàng khép một cái sợi tóc, cười tủm tỉm nói, không nói mà từ biệt là tỷ tỷ sai, cái này không, tỷ tỷ tới bồi tội. Bồi tội liền miễn. Tô Mục lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, chim con lửa cành mà đậu, tỷ tỷ hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn, cái gọi là khí vận. Có đôi khi tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, tỷ tỷ không phải đã có phát ra thấy rồi hả? Tốt. Hả? Tô Mục ngẩn ra, có điểm không phản ứng kịp. Ta nói, tốt. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chống ô giấy dầu, đôi mắt đẹp cong tựa như trong nhà, tươi đẹp môi đỏ mọng câu dẫn ra một vẻ mị hoặc chúng sinh tiêu ý, dường như cảm thấy Tô Mục lúc này phản ứng rất thú vị. Đây là đáp ứng rồi. Tô Mục thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Sự tiến triển của tình hình cùng hắn trong dự đoán dường như không quá giống nhau, A Cố Trần trên người khí vận hẳn còn có không ít chứ. Làm sao? Cái này liền buông tha hắn. Nhưng rất nhanh, Tô Mục liền phục hồi tinh thần lại, nụ cười của hắn sáng lạn lại ánh nắng, làm người ta như một xuân phong, tỉ tỉ làm một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Bởi nguyên nhân của ngươi, khí vận chi nữ triệt để buông tha Cố Trần khí vận 500, của ngươi khí vận 500. Gợi ý của hệ thống thanh âm lặng yên vang lên. Xách, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là diễm phúc không cạn. Thái Sơ Thần Lô lẩm bẩm một câu. Hiện tại Tô Mục bên người tuyệt đối là một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, Vân Hy, Cố Tiểu Tăng, bất kỳ người nào đều có khuynh đảo chúng sinh tuyệt mỹ mặt mũi. Lúc này đứng chung một chỗ, càng làm cho người không rời mắt nổi. Có thể tiến vào sao? Vân Hy mở miệng, nàng mặt che lụa mỏng, một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn không ra chút nào tâm tình, chỉ là giọng nói chuyện đã có một ít kỳ quái, làm như sốt ruột mở dạng. Nàng không rõ ràng tên này Hồng Y Liễu nữ chết thân phận, nhưng đối phương xuất hiện, lại làm cho nàng không rõ sản sinh một tia phiền táo. Vị muội muội này dường như có điểm không vui. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nhìn nàng hai mắt, vương tươi đẹp môi đỏ mọng, an an cười, yên tâm được rồi, ta nhục thân đã sớm phá hủy, bây giờ chỉ còn lại có hồn thể vẫn còn tồn tại, không có cơ hội cùng muội muội các người. Không biết ngươi đang nói cái gì? Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia xấu hổ ý, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng phía Nam Thiên Môn phóng đi. Vị muội muội này tính cách có thể không làm được à? Dáng vẻ này tiểu tang, ngươi xem nàng liền không có chút nào biết ăn dấm chua. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười híp mắt nói, à. Cố Tiểu Tăng nháy một cái mắt to, khuôn mặt vô tội, ta chỉ là công tử tùy thị nha. Tỷ tỷ ngài đang nói cái gì? Khá lắm, nguyên lai ngươi mới là trà nghệ tiểu thiện nghệ. Tô Mục trong lòng bật cười, hướng phía Nam Thiên Môn xài bước đi đi, đi thôi, đừng đi vào trộm, cơ duyên đều bị người khác lấy đi. Được rồi, ta hiện tại giết hắn, không ngại chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 50, lông dê rốt cuộc hao sạch sẽ rồi. Một cái làm người ta sợ hãi suy đoán. Cố Trần thất hồn lạc phách, ngơ ngác xem cùng với chính mình tuyệt mỹ sư tôn cùng lớn nhất cựu nhân Đàm Tiếu thật vui, trong đầu trống rỗng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, Thái Sơ Thần Lô tự nhiên thuận lợi chống đỡ Long Quy một kích, tuy là một trận lay động, nhưng trung quy thuận lợi thông qua. Ở lâm vào Nam Thiên Môn phía trước, Cố Trần thấy rõ ràng, Tô Mục nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, hướng cùng với chính mình phương hướng liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một vẻ hết sức nụ cười trào phúng. Quanh trong nháy mắt, Cố Trần náo hải phảng phất nổ tung. Phẫn nộ cùng khuất nhục khiến cho khuôn mặt của hắn vặn vẹo biến hình, cả người đều run rẩy. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ đều biết. Tô Mục đã sớm nhận ra chính mình, phía trước hợp với hai lần đem chính mình đập choáng, chính là hắn. Tuyệt đúng chính là hắn. Mà sư tôn đã sớm biết đây hết thảy, nhưng nàng lại lựa chính mình. Nàng đã sớm cùng Tô Mục thông đồng với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi vốn thuộc với cơ duyên của mình. Thiện nhân, cậu nam nữ. Cố Trần gầm nhẹ, đôi mắt huyết hồng, ý thức của hắn đã hoàn toàn bị lửa giận sở che đậy. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua, nếu như không có Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mà nói, hắn mặc dù dựa vào chính mình phát hiện chí tôn truyền thừa, cũng căn bản vào không được. Khí vận chính là thiên định, không ai nói rõ được, là bởi vì Hồng Y Liễu nữ yêu tiên tồn tại, Cố Trần mới có thể sở hữu thịnh vượng khí vận, hay là bởi vì có thịnh vượng khí vận, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mới có thể lựa chọn hắn. Dù sao từ nguyên bản kịch tình an bài mà nói, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên vốn là vì Cố Trần định xong, cơ duyên lớn nhất. Đến mức thiên rốt cuộc là hư vô phiêu miểu thiên đạo, vẫn là Tô Mục xuyên việt trước xem qua tiểu thuyết sáng tác giả. Ai nào biết đâu. Phanh đột nhiên, huyền phụ tại không trung quan tài đồng thau cổ truy lạc ở Cố Trần chỗ ở trên ngọn núi thấp. Nồng nặc hắc vụ lan tràn ra, âm lãnh lại quỷ dị, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết bên thai bờ liên tiếp vang lên, Cố Trần trong mắt lóe lên kinh hoàng màu sắc, phẫn nộ cùng sợ hãi, cũng không xung đột. Hắn theo bản năng nghĩ hô hoán sư tôn, lại nhớ tới sư tôn đã ly khai. Phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Ngươi tín nhiệm, cuối cùng tất cả đều phản bội ngươi, ngươi chung ái, lại có ngươi mà đi, đầu nhập vào cựu nhân ôm ấp. Đáng thương hài tử à, mở rộng tâm thần, tiếp thu ta lực lượng, tuyệt tính, vong tình vong ngã. Ngươi từng thật cao ngưỡng vọng cựu địch, đem quỷ sát ở dưới chân của ngươi. Phản bội của ngươi người, tử vong đem là đường về. Giống như ma quỷ thì thầm bên thai bờ tiếng vọng, Cố Trần lúc đầu vẫn còn ở dãy rủa, nhưng theo từng câu lời nói tiến đụng vào ở sâu trong nội tâm, vẻ mặt của hắn dần dần bị điên cuồng thay thế. Sau một lát, nồng nặc hắc vụ tản ra. Cố Trần thần sắc băng lãnh lại vô tình, trong tròng mắt hiện lên ô quang, hắn nâng lên quan tài đồng thau cổ, xông về Nam Thiên Môn. Long Vi chỉ là tính cách tượng trưng ngăn trở hơi ngăn lại, liền tùy ý đi qua. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, nó cùng người trong quan tài đã đánh rất nhiều lần giao tế, tuy là thiên cung cấm chỉ người chết đi vào, nhưng cũng không phải không có ở không tử có thể chui. Thì như lúc này, tiến vào Nam Thiên Môn bên trong là Cố Trần, mà quan tài đồng thau cổ chỉ là hắn mang theo người bất phẩm. Của ngươi trào phúng lệnh, khiến khí vận chi tử Cố Trần mất lý trí, bị tuyệt tình trí tôn thừa lúc vắng mà vào. Cố Trần khí vận 1000, của ngươi khí vận 1000. Cố Trần khí vận đã rơi xuống giới hạn giá trị, không cách nào nữa thu hoạch khí vận. Gợi ý của hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn. Tô Mục hơi nhíu mày. Dê béo trên người lông dê, cái này liền bị hao sạch sẽ rồi. Sách. Xem ra Cố Trần khí vận không như trong tưởng tượng nhiều a, hay hoặc là nói, theo Cố Tiểu Tăng cùng Hồng Y Liễu nữ yêu tiên quy tâm, Cố Trần khí vận chi tử danh tiếng đã là danh nghĩa. Xem qua sách Tô Mục tự nhiên rõ ràng, đã không có hắn vị này thần bí sư tôn, Cố Trần cũng liền mất đi chỗ dựa lớn nhất. Bất quá, Cố Trần rốt cuộc lại cùng tuyệt tình chí tôn khuấy hợp lại cùng nhau, sợ rằng đó chính là hắn thân là khí vận bên trong sở bộc phát ra cuối cùng ánh chiều tà. Tô Mục lắc đầu, đưa mắt đặt ở trước mắt to lớn liên miên trên cung điện. Tiên quang dâng trào, từng tòa tiên điện ở trong sương mù ẩn hiện, bàng bạc sinh cơ trải rộng ở trong không khí, vẹn vẹn một lần hô hấp liền có thể lệnh khiến cơ thể nổi lên sáng bóng, khí huyết bắt đầu khởi động biến nhanh. Nơi đây đơn giản là tu hành là thánh điện. Đây chính là thiên đỉnh. Tô Mục trong con ngươi thần quang lưu chuyển, quan sát bốn phía. Hắn mơ hồ cảm thấy có điểm quái dị, cùng tràn ngập tại trong hư không thịnh vượng sinh cơ hình thành so sánh rõ ràng chính là, khắp nơi đều hiện ra không khí trầm lặng, nhìn không thấy nửa cái chim mông sinh linh. Đậm đà như vậy sinh mệnh khí tức, lại không có bất kỳ sinh linh sống sót. Vân Hy nhíu mày khẽ nói, nàng cũng phát hiện vấn đề. Tiên vụ tràn ngập, thoạt nhìn lên thần thánh lại tường hòa, nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên tiến nhất tới Tử Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, lúc này đã nhìn không thấy hình bóng, cũng đã đi trước ở chỗ sâu trong. Hắn thứ một cái tiến đến, đương nhiên sẽ không lãng phí đại tốt cơ hội, muốn đi vào tầm bảo. Quanh một tọa tiên điện bạo phát cực đạo ai, ba động khủng bố lệnh, khiến hư không đều ở đây lay động. Nếu là ở ngoài giới, cả khỏa sinh mệnh cổ tinh đều sẽ đổ nát, nhưng ở nơi đây chỉ là tạo nên từng tầng một liên y hề mà thôi. Có người đánh nhau, xem ra mặt khác ba cái thiên môn cũng đều có siêu cấp thế lực nhân xông tới. Tô Mục liếc vị trí đó liếc mắt, chỉ sợ là phát hiện bảo bối gì. Hai gã nằm trong tay chí tôn đạo bình tu sĩ tại chỗ đánh nhau, ai cũng không chịu nhường đường nửa bước. Hiện tại ai cũng có thể đoán được nơi này là trong truyền thuyết tiên mộ, bất luận một cái nào bảo vật cũng sẽ không buông vứt bỏ. Tô Mục đám người cực nhanh hướng phía bên trong phóng đi, chỗ đi qua đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có xa xa chí tôn đạo binh và chạm truyền đến một loạt tiếng oanh minh, từ hàng ngập trời, kim quang dâng trào. Không bao lâu, tiếng chém giết bình tức, hiển nhiên đã có kết quả. Luôn cảm thấy cảnh tượng của nơi này có chút quen thuộc. Tô Mục ánh mắt hơi chớp động. Ánh mắt đã đến, có thể chứng kiến có cựu tòa nhất nguy nga thiên cung, mây che sương mù lượn quanh, đứng sừng sững ở phương hướng khác nhau, cùng chúng nó so sánh với, bốn phía cung điện thoạt nhìn lên tuyệt không thu hút. Người phát hiện chỗ không đúng, nộ tính một. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu tiếng vọng, Tô Mục linh quang lóe lên, thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn rốt cuộc biết tại sao phải cảm thấy quen thuộc. Trước mắt cái này một mảnh mênh mông nguy nga cung điện, cùng với cái kia cựu tòa nằm ở phương vị khác nhau thiên cung, thình lình cùng tu sĩ mở nội cảnh trong đất thần đỉnh, giống nhau như lúc. Một cái làm người ta sợ hãi suy đoán ở Tô Mục trong đầu đống nhiên nổi lên. Nơi đây sẽ không phải là vẫn lạc cổ tiên nội cảnh chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, tiên tử lệ quỷ nội cảnh, là tu sĩ chi căn bản. Đừng xem Tô Mục bên người chưa thấy qua không có thể mở tích nội cảnh nhân, đó là bởi vì hắn thân ở với thánh địa, mà có thể tiến vào thánh địa tư chất chí ít đều có thể xưng là không tồi. Mở mang nội cảnh đối với bọn họ mà nói tự nhiên không tính là việc khó. Nhưng phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, có ít nhất 8 phần 10 tu sĩ không có cách nào mở ra nội cảnh, tu vi vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ giai đoạn. Chúng ta là tiến nhập cổ tiên nội cảnh. Tô Mục trong con ngươi thần quang chạy xuôi, đảo qua bốn phía, càng xem càng cảm thấy rất giống như, nhất là cái kia cựu tòa đứng sừng sững thiên cung, quả thực cùng nội cảnh trong đất cựu tòa thần đỉnh giống nhau như lúc. Đương nhiên, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Không bài trừ cái tòa này tiên đỉnh là dựa theo nội cảnh bố cục chế tạo. Thật là trong truyền thuyết này địa phương. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chống ô giấy dầu, yểu điệu thức tha, dáng người yểu điệu, lúc này nàng một đôi mắt đẹp hơi thất thần, hồi tưởng lại năm xưa chỗ đã thấy phù điêu. Tỷ tỷ gặp qua nơi đây. Tô Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Năm đó, ta từng tiến vào một tòa cổ mộ, bên trong có từng mặt cổ xưa phù điêu, trong đó một mặt phù điêu sở thác ấn chính là cái này một mảnh hùng vĩ thiên cung, tên là Thiên Đỉnh. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên rơi vào hồi ức, tuyệt mỹ trên mặt mũi không thấy vui cười, trở nên có chút trang trọng. Nàng cũng không có tàng tư, đem chính mình hiểu biết sự tình, giảng thuật mà ra. Thiên Đỉnh. Tô Mục nghe nàng giảng thuật, trong lòng khẽ nhúc nhích. Càng ngày càng nhiều tin tức cùng cổ hoa hạ truyền thuyết thần thoại đối mặt, Nam Thiên Môn, Thiên Đỉnh, Thiên Đế. Hắn hiện tại thậm chí tại hoài nghi, cổ hoa hạ thần thoại thật chỉ là thần thoại mà thôi sao? Tiểu cô nương ngươi kiến thức không ít ta, việc này ngay cả ta đều chưa có nghe nói qua. Thái Sơ Thần Lô kinh ngạc. Tiểu cô nương. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên liếc Thái Sơ Thần Lô liếc mắt, cũng không có tính toán cái gì, dù sao lần này có thể tiến đến vẫn là dựa vào là nó. Nghiêm chỉnh mà nói, tuổi của nàng so với Thái Sơ Chí Tôn tổ tông còn lớn hơn. Những thứ này tiên điện đều không rồi. Vân Hi nhíu mày, nàng vừa rồi vào vài chủ tòa tiên điện kiểm tra, phát hiện bên trong đều trống không, không có để lại bất kỳ vật gì. Rất bình thường, tiên mộ tồn tại nói vậy cực kỳ cổ xưa, các đời nhân kiệt không nhất định lại có bao nhiêu người đi vào, có thể lấy đi tự nhiên đã sớm cầm đi, sẽ không lưu lại. Tô Mục đi tới một tòa hùng vĩ thiên cung trước. Nó quả nhiên cùng thông thường tiên điện bất đồng, đại môn đóng chặt, khiến cho Tô Mục đối với suy đoán của mình càng chắc chắn một phần. Lô thúc, đi thử một chút có thể hay không giữ cửa được vỡ. Hắn hướng Thái Sơ Thần Lô chào hỏi. Tốt. Thái Sơ Thần Lô cũng rất tò mò bên trong có cái gì. Phi thường ngay thẳng một đầu liền đụng vào. Oanh một tiếng, cực đạo vai bạo phát, ba độ khủng bố lan tràn khắp nơi, nó trực tiếp bay rất ra ngoài, lô thể trên xoáy chuyển 9981 quả mini đại nhật dĩ nhiên có dập tắt hai quả. Cứng quá. Thái Sơ Thần Lô hú lên quái dị, liền lần này ta ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa thiên mới có thể khôi phục. Lô thúc, có thể hay không đụng vỡ? Vân Hy hỏi. Không được. Thái Sơ Thần Lô bất đắc dĩ thở dài, môn này thật sự là cường tráng quá phận, đụng vào ta đi nó ngay cả một vết tích đều không có, é là cho dù chủ nhân trên đời cũng không mở ra. Ta tới thử xem. Đương nhiên Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên mở miệng. Nàng chống tươi đẹp ô giấy dầu đi lên trước, thiêm bạch ngọc trưởng bên ra, từng đạo huyền diệu hỏa diễm văn lộ ở ngón giữa nhảy, nhẹ nhàng đặt tại mặt trên. Quay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đóng chặt cửa đá dĩ nhiên chậm rãi mở ra một cái khe hở. Nàng rốt cuộc là người nào? Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kinh dị. Nàng khi còn sống quả nhiên là nhất tôn chân chính tiên. Tô Mục triệt để xác định được, có thể mở ra cánh cửa này, đã nói rõ toàn bộ. Đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên thần sắc chợt biến. Nghe vậy, Tô Mục đám người không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng phía xa xa phóng đi. Bọn họ quay đầu ngắm nhìn, chỉ thấy cánh cửa đá kia đã hoàn toàn mở rộng. Tương đạo người xuyên thải y tiên tử phiêu nhiên nhi xuất, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, các nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đen nhánh, sợi tóc là vũ, căn bản là một quần dữ tợn ác quỷ. Những thứ kia là vật gì? Cố Tiểu Tăng tê cả da đầu, run lên vì lạnh. Thi quỷ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sắc mặt lúc này vô cùng xấu xí, cắn chặt hàm răng, ngày xưa tiên tử toàn bộ đều hóa thành lệ quỷ, cánh cửa kia là một đạo phong ấn. Nàng phi thường hối hận, sớm biết thì không nên đi thử. Đáng được ăn mừng chính là, đám kia lệ quỷ cũng không có đổi tới, bọn họ dường như cũng không có gì trí tuệ, chỉ là vô ý thức tại cái kia một khu vực bồi hồi du đãng, nhưng người nào nếu như dám tới gần, chính là một con đường chết. Thật đúng là danh chính ngôn thuận tiên mộ. Tô Mục không nói gì, ai có thể nghĩ tới tòa kia trong tiên cung biết táng lấy một quần tiên tử. Không phải là bảo vật hoặc là truyền thừa sao? Chẳng thần kỳ đối với bọn nó là không có ích lợi gì, bởi vì vài thứ kia căn bản cũng không phải là hồn thể, mà là thi thể xảy ra nào đó quỷ dị biến hóa. Nơi đây tổng cộng có cựu tòa thiên cung, chẳng lẽ mỗi cái bên trong đều táng lấy một cổ tiên? Vân Hy thì thảo, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng một cái liền cả người rẽ run, thế nhân khổ sở khổ truy tìm chính là tiên, chân thật xuất hiện ở trước mắt, nhưng các nàng cũng không có thể trường sinh, sớm đã ở cổ xưa tuế nguyệt bên trong chết đi. Rất nhanh, có người phát hiện cái kia một khu vực dị thường. Một gã lao hầu tay cầm một thanh thần kiếm vào tới, nhưng mới vừa tới gần, đã bị một cái lệ quỷ ôm lấy gặm chặt đứt cái cổ. Xích chuôi này thần kiếm cũng chí tôn đạo binh, hóa thành lưu quang muốn rời khỏi, nhưng bị một chỉ màu xám xanh quỷ trảo trực tiếp bắt lại. Âm ầm xí liệt kiếm mang kinh thiên động địa, cực đạo vai bạo phát, nhưng mà toàn bộ phản kháng cũng vô dụng, nó bị đầu kia lệ quỷ từng miếng ấm, phát sinh gào thét. Ta thích cái quay quay. Tuổi tốt như vậy. Thái Sơ Thần Lô xa xa trông thấy một màn này, nhất thời sợ run cả người. Tại cái kia quần tiên tử lệ quỷ trước mặt, có thể chém dụ ức vạn tinh thần chí tôn đạo binh, quả thực liền cùng dây dán không hề có sự khác biệt, thực sự là hủ chết lô. Còn muốn tiếp tục hay không thâm nhập? Vân Hy nhìn về phía Tô Mục, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra do dự. Tới đều tới, không có bất kỳ thu hoạch liền đi, chẳng phải là một chuyến tay không? Tô Mục trong con ngươi thần quang vô cùng hứng hực, hướng phía tiên vụ tràn ngập chỗ sâu nhất nóng nhìn mà đi. Hắn còn nhớ rõ Lạc Trường Ca ở tại nơi táng thân lưu lại dưới khắc chữ đạo tận cùng thấy tiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 52, Thái Sơ Chí Tôn hình tượng sụp đổ, chửi đồng lão lưu manh. Một tòa lại một tòa tiên điện liên miên bất tuyệt, cửu tòa to lớn nhất thiên cung đứng sừng sững, mây che sương mù lượn quanh, phảng phất bước vào chân chính tiên giới. Nhưng mà, bên trong lại táng lấy một quần tiên thi thể của người. Bọn họ so với thần chi niệm càng đáng sợ hơn, bởi vì là chân tiên vẫn lạc sau thi thể biến thành, mạnh như chí tôn đạo binh ở trước mặt của bọn nó cũng giòn như giấy mỏng mượt dạng, bị đơn giản gầm nhấm. "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể kiềm chế chút, ta bộ xương giả này có thể không qua nổi đám kia thi quỷ dày vò." Thái Sơ thần lô đê điều rất nhiều, không lại không kiêng nể gì cả chán phóng xí liệt thần hoa, vừa rồi một màn kia đem sợ đến không rõ. Thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn. Tô Mục gật đầu. Hắn tự tin cũng không tự phụ, mặc dù chí tôn đối mặt đám kia thi quỷ chỉ sợ cũng không được, huống chi hắn bây giờ còn xa không có cường đại như vậy. Nhưng cái tòa này tiên mộ cũng không phải vẫn mở ra, như lần này không thâm nhập nhìn một cái, tương lai chưa chắc còn có cơ hội. Bọn họ cực tốc nhằm phía chỗ sâu nhất, dọc theo đường đi cái gì cũng không đi xem, nhất là mặt khác tám tòa hành vị nhất thiên cung, càng là không tiếp tục gáp sát nửa bước, rất sợ lại không cẩn thận phóng xuất thi quỷ. Kỳ thực, nếu như bọn họ là thuần túy tiên, ngược lại cũng chưa chắc không thể giết. Đương nhiên, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chần chờ mở miệng. Thuần túy tiên? Tô Mục khó hiểu, chẳng lẽ tiên còn có không thuần túy sao? Ân, thuần túy tiên là chỉ vung thai nhục thân phàm thai, chân linh phi thăng đến tiên vực, cũng tức là phàm tục bên trong thường nói vũ hóa phi tiên. Nhưng chúng nó đây là thân ở với thế gian, sở dĩ ta không dám xác định. Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên giải thích. Còn có loại này thuyết pháp? Tô Mục kinh ngạc, hắn ngược lại là nghe nói qua vũ hóa phi tiên. Cổ Hoa Hạ có truyền thuyết tương tự, tu hành giả đạt tới cảnh giới nào đó sau đó, nhục thân phàm thai biết hóa thành từng mảnh trắng tinh phi vũ, nguyên thần thì siêu thoát mà ra, phá toái hư không, phi thăng vị tiên. Một bên, Thái Sơ thần lô, Vân Hy hiển nhiên cũng đúng này cũng không từng hiểu qua. Dù sao ở Thái Sơ chí tôn nhìn xuống chư thiên thời đại, tiên cũng đã tuyệt tích, gần gần tại bộ phận trong cổ tịch có đôi câu vài lời đề cập. Đích xác, nếu như là lời ngươi nói tiên, đích xác có thể giết. Tô Mục gật đầu. Đây không phải là bị Trảm Thần Kỳ Thiên cắt sao? Nhưng bọn hắn không thể đi đổ, một phần vạn đám kia tiên tử lệ quỷ không là thuần túy tiên, vậy coi như đùa lớn rồi. Có thời gian muốn cùng vị tỷ tỷ này thật tốt nhờ một chút. Tô Mục nhìn Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hai mắt, thân phận của nàng đến nay còn nghi vấn, hiện nay có thể xác định chính là nàng năm xưa tất nhiên là nhất tôn chân chính tiên. Loại nào tiên càng cường đại hơn? Cố Tiểu Tăng tò mò dò hỏi. Trên lý thuyết, tự nhiên là vũ hóa phi tiên. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mâu quang lưu chuyển, lơ đãng nhíu mày gian, liền có tất cả phong tình lưu lộ, ta chỉ có thể nói, tiên vực cùng thế gian phải không cùng, quy tắc phương diện liền có chênh lệch rất lớn. Nàng cũng biết đám người lúc này đại khái đoán ra nàng năm xưa tu vi, cũng không có che giấu. Bất quá, nàng xem Tô Mục liếc mắt, rất ý tứ nổi bật. Vũ hóa phi tiên, những thứ khác cũng không có sợ, nhưng duy nhất khắc tinh chính là Trảm Thần Kỳ. Cái này mặt tiểu kỳ tồn tại cũng rất không hợp lý, thậm chí có thể nói nguy tiên, không có bất kỳ pháp bảo có thể đối với hồn thể, nguyên thần chờ, các loại, tạo thành tinh khủng như vậy thương tổn, cũng không biết là người phương nào đúc thành. Sáng tạo ra nó tất nhiên là một đời kỳ nhân, có lớn lao dạ tâm. Đang khi nói chuyện, bọn họ vượt qua một tòa lại một tòa tiên điện, mảnh này tiên đình hoàn toàn chính xác vô cùng bao la, năm đó sợ rằng tưởng thịnh đến rồi cực hạn, chỉ là chẳng biết tại sao suy bại, liền cựu tòa thần cung đều được tiên phận. Đương nhiên, phạm vi nhìn biến đến trống trải, phía trước xuất hiện khắp nơi hóng ánh hồ nước, chuyển màu xanh ra trời, dường như bảo thạch một dạng rực rỡ. Tiên quang thần thủy. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi xinh đẹp hiện ra tia sáng kỳ dị, đây là một loại rất chân quý tiên dịch, uống một hớp là có thể duyên thọ mấy trăm năm, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên có nhiều như vậy, thật không biết cái tòa này tiên đỉnh năm xưa có cường đại cỡ nào. Lời con chưa dứt, một đạo đầu đỉnh tử quang hòa hợp đại đỉnh lão giả liền từ phía sau vọt tới, ghé vào lam bảo thạch một dạng trên hồ nước liền bắt đầu cuống. Không chỉ hắn một cái, rất nhanh, những phương hướng khác cũng có người vọt tới, cầm trong tay một mặt màu bạc đại lá cờ, một bên miệng to uống, còn vừa lấy ra bình ngọc, chuẩn bị chứa một ít trở về. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đỏ thắm khỏe môi vi tiểu. Nàng trong ánh mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp kim sắc còn sáng, ngưng mắt nhìn tiên quang thần thủy tụ thành hồ lớn, vô tình hay cố ý một dạng nhẹ giọng nói, bất quá, đáy hồ dường như ngâm rất nhiều thi thể, cũng không biết hoặc nhiều hoặc ít bao năm. Lời vừa nói ra, đang ở miệng lớn trẻ chén mấy cái bất đồng thế lực cường giả, động tác đồng thời cứng đờ, sau đó đứng lên chính là một trận chạy như điên. Ngươi làm sao không nói sớm? Trên đầu đỉnh lấy Tử Tinh Long Văn đỉnh lão giả dựng râu trừng mắt, quay đầu căm tức, sau đó lại là một trận nôn mửa, quá hắn sao chẳng ghét, uống nửa ngày dĩ nhiên là phào thi thủy. Ta có cùng các ngươi nói sao? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên cười khẽ, mâu quang lưu chuyển gian, bách mị liên tục xuất hiện. Kỳ thực nàng là nói bậy, hồ nước này khả năng xác thực rất bất phàm, nhưng không phải là cái gì tiền quang thần thủy, căn bản không có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Mấy người kia nhất thời nghẹn một cái. Hoàn toàn chính xác, bọn họ căn bản là không có biết, chỉ là xa xa liền nghe được lời nói của nàng, liền lập tức vọt tới. Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng đều bật cười, phát sinh tiếng cười khẽ. Chỉ có thể nói vị này Hồng Y Liễu nữ yêu tiên rất xấu rồi, căn bản là cố ý nói cho những người này nghe, đám người kia đã sớm tới nơi đây, chỉ là một mực tại phụ cận chủ trừ, chờ đấy bọn họ đi tới đâu. Cười chết ta ha ha ha, đám người kia nhu thể quắt vạn năm phao thi thủy, còn uống thống khoái như vậy. Thái Sơ thần lô liền không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp cười lớn chào phúng. Mấy người kia vô ý thức liền trừng qua đây. Các ngươi thu xá nhìn, có phải hay không muốn đánh lộn? Thái Sơ thần lô bên trong bộc phát ra xí liệt thần hỏa, rất giống một cái lao lưu manh. Thấy thế, bọn họ khỏe miệng giật một cái, dồn dập rời đi ánh mắt, không thể chơi vào. Bọn họ tuy là cũng đều mang theo chí tôn đạo bình, nhưng không có hoàn toàn khôi phục, dáng vẻ này vị này đại gia giống nhau ngang tàng vô lý, có thể không trêu chọc liền tận lực không trêu chọc.
Tô Mục thần sắc cổ quái nhìn Vân Hy liếc mắt. Trong binh khí đản sinh thần chỉ, trình độ nhất định biết phản ứng đưa ra tính cách của chủ nhân. Ho khan, Lô Thúc, ngài chú ý một chút hình tượng. Chú ý tới Tô Mục ánh mắt, Vân Hy trắng nõn như ngọc trên má hiện ra một vệt hơi lộ ra lung túng đỏ ửng, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Cái này có gì, năm đó ta và chủ nhân ổn định hắc ám cấm khu lúc, mấy cái lao bang tử còn không nghĩ ra được, kết quả bị ta và chủ nhân ngăn ở trước cửa mắng chọn một tháng, bọn họ rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Thái Sơ Thần Lô tầng tầng không ngớt nói rằng, đối với lần này lấy làm tự hào. Vân Hy lúng túng nghĩ tiến vào kẽ đất bên trong, thiếu nhan phấn hồng, mặc dù mình biết cha là một tính cách gì, nhưng Tô Mục bọn họ không biết ta một bên, Cố Tiểu Tăng nỗ lực mỉm cười. Trong đầu Thái Sơ Chí Tôn Vĩ Ngạn Huy Hoàng hình tượng, lúc này cũng chậm rãi biến thành một cái chống nạnh chửi đồng lão lưu manh. Tiểu bếp lò nói không sai, người sống một đời đều là theo bản tâm, Thái Sơ Chí Tôn cũng là tính tình người. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ danh mãnh tiêu ý, Vân Hy căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng phía trước nhìn lại, rất cứng rắn nói sang chuyện khác, phía trước dường như còn có một tòa thiên cung. Cái kia sợ rằng mới thật sự là chủ điện. Tô Mục nhìn chằm chằm thấp thoáng ở trong mây mù một tòa rộng lớn cung điện, trong lòng cũng nổi lên sóng lớn, bọn họ rốt cuộc đã tới thiên cung phần cuối, đạo tận cùng có hay không có thể thấy được tiên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 53, tiết kiến tiên đế, vì sao không bái? Lam bảo thạch một dạng trong hồ, bình tĩnh một cổ lại một cổ tiên thi. Trên thực tế, không ngừng Hồng Y Liễu nữ yêu tiên có thể thấy, Tô Mục phá vọng kim đồng cũng nhìn thấy đáy hồ cảnh tượng, rậm rạp chẳng chịt thi thể chồng chất cùng một chỗ, vô cùng sấm nhân. Mà ở hồ phía trước, mây mù bao phủ phía dưới, một tòa nguy nga thần cung yên tĩnh đứng sừng sững. Cách đó không xa mấy người đều nắm giữ chí tôn đạo binh, bọn họ đến từ bất đồng thánh địa hoặc cổ hoàng hướng, bởi vì nghe nói tin tức liền lập tức mang theo đạo binh chạy tới. Chỉ có Nam Hoang Cảnh Hoàng Kim gia tộc cái tên kia là ngoại lệ. Hắn chỉ sợ là ngay tại Bắc Tiên cảnh bên trong, sở dĩ mới có thể nhanh như vậy chạy tới, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, trên người không có mang lấy đạo binh, chết ở Thái Sơ Thần Lô bên trong, bị luyện thành cho bụi. Mấy vị, phía trước trong cung điện sợ rằng nguy cơ trùng trùng, bọn ta hợp tác như thế nào? Trên đầu đỉnh lấy Tử Tinh Long Văn đỉnh ông lão tóc xám đề nghị, hắn là Tử Tiêu Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lão, cũng là sớm nhất người tiến vào. Mà phía trước cùng hắn đại chiến cái tên kia, hiện tại đã lệnh đấu, bị tiên tử lệ quỷ trực tiếp gặm chặt đứt cái cổ. Đồng ý. Không sai, bên trong tuyệt đối có vô cùng khủng bố, bọn ta chỉ có hợp tác mới là đường ra duy nhất. Nhiều như vậy chí tôn đạo binh cộng lại, mặc dù là những thứ kia cổ tiên hóa thành lệ quỷ cũng muốn kiêng kỵ một hai. Chứ, an toàn xác thực sẽ có cực đại bảo đảm. Mấy tên khác tu sĩ đều rối rít gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ rất tự nhiên bỏ quên Tô Mục đám người, bởi vì mọi người tại đây ở giữa, Tô Mục nhất phương thực lực là tối cường, không chỉ có hồi phục chí tôn đạo binh, còn có một cái phong ấn trạng thái đạo binh. Mấy người đạt thành chung nhận thức, cưỡi chí tôn đạo binh, hướng phía trước trong cung điện phóng đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Tô Mục mở miệng, hắn đã lấy ra trạng thần kỳ cùng Bích Lạc Ngọc Địch, một cái tiết khí, một cái phong ấn chí tôn đạo binh, ngược lại cũng hỗ trợ lẫn nhau. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không làm sao lo lắng. Năm đó Lạc Trường Ca hiển nhiên đã tới nơi đây, nhưng bình yên vô sự ly khai, chết bởi đại mộ là bởi vì không đi ra loạn. Cuối cùng dầu hết đèn tắt, sở dĩ bên trong hơn phân nửa không có quá mức đáng sợ nguy hiểm. Lướt qua lam ánh ánh hồ nước, nó dường như có một loại đặc biệt ma lực, bên trong tiên thi cùng trong tiên cung bất động, toàn bộ đều đóng chặt con ngươi, không có hồi phục lại. Rất nhanh, đám người liền đi tới cái tòa này nhất rộng lớn cự cung trước. Tô Mục ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy phía trên treo một mặt bảng hiệu, năm cái vàng lóng lánh văn tự đóng dấu lên mặt, tản ra thần thánh khí tức tường hòa. Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện. Hắn nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng đem nói ra. Năm cái sáng chói đại tự có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, phảng phất thương thiên nhìn xuống. Chỉ là nhìn một cái sách tóm tắt tâm thần ở run rẩy. Ngươi biết chữ phía trên? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên màu sắc. Ở một bản không trọn vẹn cổ tịch nhìn lên đã đến. Tô Mục thuận miệng ứng phó, hắn lúc này nỗi lòng phập phồng không chừng, tên này cũng đúng lên, cái gọi là Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện. Không trọn vẹn cổ tịch. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sâu đậm đưa mắt nhìn Tô Mục liếc mắt, càng phát ra cảm thấy nhìn không thấu hắn. Nàng tồn tại đã đầy đủ xa vời, kiến thức bên bác, nhưng là không biết mấy chữ này, thậm chí đều chưa thấy qua tương tự văn tự, nó tất nhiên cực kỳ cổ xưa. Làm sao có khả năng còn có điều gọi là cổ tịch lưu truyền tới nay? Hắn sẽ không cũng là xông ra tiên vực nào đó cái lao quái vật, sau đó chiếm cứ phạm tục bên trong nhục thân chứ? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mâu quang chớp động, làm ra một ít tò gan suy đoán. Nếu là như vậy hắn sở hữu cực thấp khí vận, ngược lại có thể cướp đi người có đại khí vận Cố Trần cơ duyên, vậy là có thể hiểu. Bởi vì nguyên bản khí vận đen như mực Tô Mục khả năng đã sớm đã chết, bây giờ còn sống, có lẽ là mặt khác một cái linh hồn. Kim quang vạn đạo cút hồng nghe, điềm lành rực rỡ phun từ vụ. Hùng vĩ cung điện giường cột chạm trổ. Mỗi trên một cây cột đều cuốn vòng quanh vàng lóng lánh thần long hoặc thất thải tiên hoàng, trông rất sống động, tiên vụ lờ lờ, trong lúc giật mình cho mọi người một loại đang lâm tiên giới ảo giác. Một cỗ mùi thơm thoang thoảng ở chóp mũi lờ lờ, làm người ta mê say. Mấy cái liên hiệp tu sĩ đã tiến vào, nhưng không có nửa điểm tiếng động chuyển tới, phảng phất bốc hơi lên không thấy. Có gì đó quái lạ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chân mày to nhíu lên. Nàng đối với tòa cung điện này cũng ôm 10 vạn phân cảnh giác, trước đây từ tòa kia trong cổ mộ chỗ đã thấy phù điêu, đến nay để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Có thể lệnh khiến liệt tiên thần phục, thống ngự toàn bộ tiên vực sinh linh sẽ có cường đại cỡ nào? Nàng không rõ ràng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, tiên vực căn bản cũng không có thống nhất quá, đều là mấy cái tuyệt thế tiên tôn trong lúc đó đang không ngừng tranh đấu, riêng phần mình thống ngự một phương.
Mà hiển nhiên là tòa cung điện này chủ nhân ngày xưa làm xong rồi, sáng lập tiên đỉnh, tự cho là vì thiên đế. Bọn họ tại sao không có một chút xíu động tĩnh? Cố Tiểu Tăng chớp mắt to, nói, nàng mũi quỳnh dùng sức ngửi một cái, nơi đây thơm quá a. Có thể hay không? Đã chết. Thái Sơ Thần Lô làm ra một cái kinh người suy đoán. Không có. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trực tiếp lắc đầu, nàng có thể cảm giác được bên trong truyền tới sinh mệnh khí tức. Mấy cái tu sĩ cũng còn sống, nhưng lại không có động tĩnh truyền tới, liền bọn họ khống chế chí tôn đạo binh đều không có có phản ứng chút nào. Vào xem. Tô Mục một tay chạm thần kỳ, một tay bích lạc ngọc địch. Trong cơ thể dòng máu màu vàng nóng sôi trào, mái tóc dày đều bị tiêm nhiễm một tầng kim mang, phần thiên kim dương hỏa ở sao động, ánh mắt của hắn hừng hực lại rực rỡ, đều tới mức độ này, không có khả năng từ cước. Cẩn thận một chút. Vân Hy nhắc nhở, Thái Sơ Thần Lô lúc này cũng an tĩnh lại, bên trong lò thần hỏa hùng hùng, một viên đại nhật vây quanh nó chuyển động, như một mảnh rực rỡ tinh vũ. Bọn họ dắt tay nhau đi vào trong đại điện, mới vừa vào đi tới cảm nhận được đập vào mặt hít thở không thông áp lực. Đó là Vân Hy đôi mắt đẹp trợ to, hiện ra một vẻ hãi nhiên màu sắc. Tô Mục cũng thần sắc chợt biến. To lớn trong cung điện to lớn, lại có một đạo vĩ ngạn thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch đúc thành ghế báo trên, phảng phất một tòa cự sơn bắt ngang, cả người tỏa ra vô lực bằng, không gì sánh được gai mắt, chỉ có thể thấy rõ một đạo mơ hồ đường nét. Hắn cao cao tại thượng, đôi mắt dường như hai ngọn khiếp người thần đăng, lại như hai đợt thái cổ đại nhật, lạnh nhạt nhìn xuống mà đến. Thiết kiến thiên đế, vì sao không bái? Uy nghiêm lại bách thanh âm của người quanh quần tập phương, rung động âm ầm, toàn bộ cung điện đều ở đây theo kịch liệt run rẩy. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 54, Mộng Nguyễn Không Hoa to lớn cung điện, kim bích huy hoàng, nhất tôn nhân vật đáng sợ ngồi đàng hoàng ở thật cao đế tọa, một đôi tròng mắt giống như đại nhật hành không, nhìn xuống đám người. Trước kia tiến vào cái kia vài tên tu sĩ, lúc này đều quỳ rạp trên đất, mặt lộ vẻ cùng nhiệt, đang ở hành đại lễ triều bái. Khó trách bọn hắn không có phát ra âm thanh. Tô Mục tâm thần chấn động. Tiên điện này chủ nhân còn sống, dài rằng giặc năm tháng trôi qua, hắn lại vẫn chưa chết đi. Không đúng. Đối mặt nhân vật như vậy, xông vào người làm sao có khả năng còn sống mà đi ra đi, trừ phi vị này thiên đế không có bất kỳ sắc cơ. Hắn là thiên đế. Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy giật mình màu sắc. Trước mắt đạo thân ảnh này quá vĩ ngạn, so với núi non còn bao la hơn, ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch đúc thành đế tòa trên, bao phủ vô cùng thần quang, mặt trời một dạng mâu quang sắc bén lại khiếp người, làm người ta thân hồn giải chiến. Cố Tiểu Tăng cũng trận to linh động con ngươi, môi đỏ mọng khẽ nhếch, viết đầy chấn động. Các nàng dĩ nhiên gặp được vạn cổ trước kia thiên đế. Chỉ có Hồng Y Liễu nữ yêu tiên ánh mắt u, chống ô giấy dầu đứng yên ở tại chỗ, nàng ngưng mắt nhìn bao phủ ở rực rỡ tiên quang bên trong thân ảnh, không nói câu nào, làm như ở tự định giá cái gì. Trong không khí hương khí càng ngày càng nồng đậm. Tô Mục nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, luôn cảm thấy đối phương thoạt nhìn lên không phải rất phối hợp, có một loại cảm giác quái dị. Người cao mày trầm tư, phát hiện chỗ không đúng, nộ tính một. Gợi ý của hệ thống thanh âm lặng yên vang lên. Tô Mục nhất thời liền khẳng định suy đoán của mình. Xem ra cảm giác của hắn không có phạm sai lầm, vị này thiên đế có chuyện. Hướng thánh giả, các ngươi trải qua thiên tân vạn khổ tới chỗ này, thành kính lại của nhiệt, chỉ vì yết kiến bản đế, vì sao không cùng bái dập đầu? Thanh âm to lớn như kinh lôi ngàn tỷ lớp, chấn được thương mang đại địa đều ở đây lay động. Trong thoáng chốc phảng phất có một vị cái thế thiên đế quân lâm thiên hạ, uy áp trong thiên địa, lệnh khiến chúng sinh xưng thần, lệnh khiến vạn linh cúi đầu. Trong cung điện, thần thánh lại thanh âm uy nghiêm quanh quẩn không dứt. Tô Mục tâm thần một trận run rẩy, ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một loại cung bái dập đầu xung động. Nhiếp hồn ma thanh âm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, đứng tại chỗ cũng không nhúc đích. Nếu biết thiên đế có chuyện, hắn tự nhiên càng thêm có thể khẩn thủ bản tâm, không bị mê hoặc. Nhưng một bên Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng cũng là mặt lộ vẻ dãy rủa, thân thể mềm mại lay động, sẽ phải quỳ xuống. Lúc này, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên vươn ra tiêm bạch hai tay, phân biệt đặt ở hai nữ trên vai, ô giấy dầu liền không phiêu phủ, rũ xuống một đóa đóa đỏ tươi cánh hoa, đưa các nàng bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng liền an tĩnh lại, liếc nhau, đều có chút kinh hãi. Các nàng vừa rồi dĩ nhiên không cách nào điều khiển tự động, muốn bị sát dập đầu. Người là ai? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên mở miệng, thanh âm rất lãnh đạm. Ta là thiên đế. Thanh âm kia vô cùng hùng vĩ, làm cả thiên địa đều ở đây tùy theo mà ầm vang, ngày càng trang nghiêm cùng thần thánh. Thiên đế. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên nhẹ nhàng cười rồi, như một đóa tuyệt thế tiên ban nở rộ, xinh đẹp lại động nhân. Thế nhưng ánh mắt của nàng lại ngày càng lạnh lùng. Tốt một đóa mộng nguyễn cung hoa, ngay từ đầu ngay cả ta đều bị ngươi lừa, nhưng ngươi đánh giá thấp thiên đế hai chữ phân lượng, càng đoán sai cường giả tuyệt thế rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vụ về bắt trước, cực kỳ buồn cười. Làm càn. Thiên đế quát lớn, toàn bộ cung điện đều ở đây run rẩy, hắn dường như tức giận rồi, mang theo vô cùng sát ý khinh nhẫn thiên đế, các ngươi tử tội. Đột nhiên, quỳ rạp trên đất vài tên tu sĩ toàn bộ đều đứng lên, khuôn mặt cùng nhiệt, thẳng hướng Tô Mục đám người. Bọn họ tất cả đều là pháp tướng cảnh đại năng, lúc này cùng nhau xuất thủ, uy lực tự nhiên cực kỳ khủng bố, từng cái bàn tay hướng phía Tô Mục mấy người vô qua đây, trưởng chỉ gian thần quang bạc tầng, là đủ chấn vỡ tinh thần. Tô Mục theo bản năng liền muốn xuất ra bích lạc ngọc địch bật người, lại sờ soạn một cái không. Lô thúc đi nơi nào? Vân Hy tuyệt mỹ trên mặt mũi cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc, cho tới giờ khắc này nàng mới phát giác, Thái Sơ Thần Lô lại chẳng biết lúc nào biến mất, đã không có hình bóng. Chờ, ta hiểu được. Tô Mục trong đồng tử kim quang rực rỡ, hắn rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào. Thảo nào cái kia tôn cao cao tại thượng tiên đế thoạt nhìn lên như vậy không hài hòa. Hắn thoạt nhìn lên uy nghiêm lại vĩ ngạn, bao phủ vô lượng thần quang, lại không có cho thấy thân là tiên đế sở hữu uy áp. Không, nói đúng ra, uy áp là có, nhưng đó là một loại trong thị giác cùng trong lòng cảm giác áp bách, lại không có thực chất tính áp lực. Mà theo lý mà nói, bọn họ những thứ này phàm nhân chớ nói đối mặt một vị quản lý trung tiên đỉnh tiên đế, mặc dù trước mắt là nhất tôn thông thường chân tiên, đối phương lưu lộ ra khí tức cũng sẽ để cho bọn họ không thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, vị này tiên đế phẫn nộ, biểu hiện ra cảm giác áp bách, cũng chính là cung điện đang run rẩy mà thôi. Đây là huyễn cảnh. Theo Tô Mục vang vang lời nói vang lên, hết thảy trước mắt rơi vào bất động, sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, tiêu tan thành mây khói. Không có gì vạn trượng thần quang, càng không có gì cao cao tại thượng tiên đế. Thậm chí, liên thẳng hướng bọn họ mấy cái tu sĩ cũng đều là giả, hết thảy tan thành bọt nước biển nát. Khi Nhi, ngươi không sao chứ? Thái Sơ Thần Lô liền huyền phù ở bên cạnh, rất khẩn trương hỏi, nếu như chủ nhân nữ nhi ở chỗ này tao ngộ thai ách, nó như thế nào không làm thất vọng Thái Sơ Chí Tôn nhắc nhở? Không có việc gì. Vân Hy nhẹ phun ra một khẩu khí, ánh mắt rất nghiêm túc, nói, cái này ảo cảnh sát thực rất đáng sợ, ta từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí đều không có nhận thấy được Lô Thúc ngươi không có ở bên người. Đóa hoa này rất quỷ dị, ta vừa rồi cảm giác đem hủy diệt rồi rất nhiều lần, nhưng trên thực tế ta mỗi lần tới gần đều sẽ không giải thích được cách xa. Thái Sơ Thần Lô nói, trung quanh nó tự thành lĩnh vực, dựa vào một chút gần dễ đi mạnh mẽ vào huyễn. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bung dù mà đứng, đỏ tươi quần áo như nhiều bó hỏa diễm vậy bung lên, mộng huyễn không hoa, không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại thế gian, từ lúc chúng ta ở bên ngoài đại điện ngửi được mùi hương thời điểm, cũng đã bắt đầu bị mê hoặc. Nàng tuy là hồn thể, nhưng cũng có ngũ giác, đồng dạng ngửi được cái này cổ say lòng người hương khí. Mà ở nó bốn phía, thình lình gian quỷ sát từng đường thân ảnh, có sớm đã trở thành thây khô, có chỉ còn lại có một đống mạch cốt, trong đó liền bao quát phía trước sông vào năm cái pháp tướng tu sĩ, bọn họ đều đã chết, huyết dịch chảy khô, trở thành mộng huyễn không hoa chất dinh dưỡng. Mà bọn họ sở chấp trưởng chí tôn đạo binh, giờ khắc này ở tại chỗ huyền phù bất động, phát sinh từng luồng thần quang. Bọn họ hiển nhiên vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Mộng huyễn không hoa cự ly xa chế tạo huyễn cảnh, cần lợi dụng sinh linh ngũ giác, khiếu giác là cực kỳ trọng yếu một cái phương diện, mà đạo binh trung thần chỉ là không có khiếu giác. Nhưng Thái Sơ Thần Lô mới vừa rồi tiến nhập lĩnh vực của nó bên trong, sở dĩ cũng bị ảnh hưởng ý thức. Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên giải thích. Dứt lời, nàng chân mày to hơi nhíu lên, trong lúc lơ đãng liền toát ra một chút động nhân phong tình, nhẹ giọng nói, ta hiện tại tò mò là người phương nào đưa nó trồng ở nơi đây? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 55, đáp nạn nhục thân. Tuyệt tình trí tôn hiện. Lớn như vậy trong cung điện im mắng. Cái gọi là thiên đế căn bản không tồn tại, chỉ là ở bước vào đại điện sát na, mọi người đều tiến vào huyễn cảnh bên trong. Tiên diễm như máu một dạng mộng huyễn không hoa nở rộ, của nó thật sự mỹ lệ đến rồi cực hạn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng. Cái này đặc biệt tên, không chỉ là bởi vì nó có thể chế tạo ra đáng sợ huyễn cảnh, khiến cho sinh linh trong lúc vô tình đi vào tử vong, cũng đại biểu nó cực hạn sáng lạ. Mỹ lệ, rồi lại nguy hiểm. Từng cổ một hài cốt quỷ sát ở trước mặt của nó, như cùng ở tại cúng bái trí cao vô thượng thiên đế. Tuyệt đại bộ phận sớm đã biến thành bạch cốt âm u, không biết là hoặc nhiều hoặc ít tuế nguyệt trước đây tiến vào cường giả, mà gần nhất năm người lại là đến từ mỗi cái đại thánh địa, cổ hoàng hướng pháp tướng tu sĩ. Dòng máu của bọn họ chảy khô, trở thành mộng huyễn không hoa chất dinh dưỡng, trên mặt vẫn như cũ lưu lại của nhiệt, không thấy chút nào sợ hãi. Thực sự là đáng sợ đồ đạc. A Tô Mục ngưng mắt nhìn nó, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, bất quá tác dụng của nó là cái gì? Nói vậy không chỉ là vì giết chết xông vào người. Tác dụng. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hơi trầm ngâm, nhẹ lay động chân thủ nói, mộng huyễn không hoa từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện bài quạng, ta năm xưa cũng chỉ là thấy qua một bụi khô héo mộng huyễn không hoa, đi lại từng có một chỗ tịnh thổ đào tạo quá hoa này, tựa hồ là dùng với tu hành một loại đặc thủ pháp. Xem ra nàng cũng không biết mộng huyễn không hoa tác dụng. Tô Mục trong con ngươi xẹt qua một vệt nụ cười thản nhiên. Thế giới này từ bất đồng tiểu thuyết dung hợp mà thành, mà mộng huyễn không hoa lại là thuộc về một quyển khác trong tiểu thuyết sản vật, ở không thấy nó phía trước, Tô Mục cũng không biết chế tạo ảo cảnh hóa ra là vật ấy. Trên thực tế, nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là tu hành ảo thuật, mà là dựng dục một cụ hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Đơn giản là vì Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên chế tạo riêng. Bất quá, trên đời cũng không có miễn phí bữa cơm, không công đưa đi là không có khả năng. Mà vị này đã từng dù sao cũng là một vị chân chính tiên, muốn cho nàng triệt để quy tâm có thể không có dễ dàng như vậy. Tô Mục phòng trừng, ly khai tiên mộ phía sau, nàng liền muốn rời đi. Nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, nhưng trong đó lớn nhất một cái tất nhiên là Trảm Thần Kỳ. Nó thiên khắc hồn thể, nếu như đợi ở bên cạnh mình, ý nghĩa sẽ bị Trảm Thần Kỳ cầm nắm, ngày xưa có thể thành tiên tồn tại, tự có bên ngoài kiêu ngạo chỗ, làm sao có khả năng nguyện ý thời khắc đào treo ở cổ. Nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội. Tô Mục nhìn xinh đẹp nhiều vẻ Hồng Ý Liễu nữ yêu tiên liếc mắt, trong lòng cười cười. Phanh. Lúc này, đại điện ở ngoài truyền đến trầm trọng tiếng bước chân của, kèm theo một tiếng xâm nhiên cười nhạt, các ngươi vận khí thật không sai, dĩ nhiên có còn sống, đây là thượng thiên cho ta cơ hội, muốn cho tay ta nhận kẻ phản bội cùng cựu nhân không. Đám người quay đầu, chỉ thấy một đạo lượn lờ ở trong hắc vụ thân ảnh từng bước đi tới, có một ngụm lớn như vậy quan tài đồng thao cổ. Chính là Cố Trần. Hắn lúc này trong tròng mắt hiện lên ô quang, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Tô Mục chờ, các loại, ánh mắt của người phảng phất tại xem như người chết. Cố Trần. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt liền lập tức chuyển tới chiếc kia quan tài đồng thao cổ trên, đôi mắt đẹp vi ngưng. Đúng vậy à, ta tốt sư tôn, ngươi sợ rằng tuyệt đối không ngờ rằng, bị ngươi phản bội phế vật đồ đệ, cũng có thể xông vào thiên cung chứ? Cố Trần nhếch miệng cười, liền miệng đầy hàm răng lại đều biến thành hắc sắc. Nguyên lai hắn là Cố Trần.
Cố Tiểu Tăng cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Phía trước nàng cũng không có nhận ra, bởi vì Cố Trần mang mặt nạ ra người. Thảo nào ta đối với ngươi khí tức có một loại cảm giác quen thuộc. Vân Hy nhìn Hồng Y Liễu nữ yêu tiên liếc mắt, như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở Đại Viêm cổ quốc thủ đô, Vân Hy từng đánh ra một trường, kết quả lại bị một đạo hỏa diễm trưởng ấn cản lại, hiện tại xem ra lúc đó xuất thủ chính là nàng. Kia mẹ chi, tuyệt tình chí tôn quả nhiên không chết, chịu khổ lâu như vậy, tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt dám. Thái Sơ Thần Lô lẩm bẩm. Tuyệt tình chí tôn, là chiếc quan tài cổ này bên trong nằm người sao? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong con ngươi kim quang chói mắt, ngưng mắt nhìn lượn lờ hắc khí quan tài cổ. Khuynh Thành tuyệt đại trên mặt mũi lộ ra một chút ngưng trọng, đích xác không có chết, là một cái còn sống chí tôn. Cố Trần cười lạnh liên tục, cái này biết sợ. Ha ha, ta. Xem ra, đóa này mộng miễn cung hoa, phải là hắn trồng. Tô Mục cao mày, xem cũng không liếc hắn một cái. Một vị còn sống chí tôn, đích xác rất khủng bố. Hắn cũng không phải cái gì thần chi niệm, mà là thứ thiệt cường giả chí tôn, sừng sững ở nhân đạo đỉnh, đã từng nhìn xuống chư thiên, chúa tể đại thế chìm nổi. Đối mặt như vậy một vị tồn tại, dựa vào chí tôn đạo bình có thể khó đối phó. Tô Mục thật nhanh suy tính đối sách. Ánh mắt của hắn liếc qua cách đó không xa vắng vẻ bất động năm cái chí tôn đạo binh, nếu như thêm lên lời của bọn nó. Ánh mắt cùng Vân Hy trao đổi, người sau lập tức hiểu do ý tứ của hắn. Lô thúc, ngài có thể hay không tỉnh lại cái kia năm cái chí tôn đạo binh bên trong nội hàm thần chỉ? Vân Hy truyền âm hỏi. Có thể. Thái Sơ Thần Lô tự nhiên cũng biết tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nhưng coi như thêm lên bọn họ cũng không được, chí tôn đạo binh có mạnh đến đâu, chung quy chỉ là chí tôn cái kia tầng thứ sinh linh làm bằng luyện. Hơn nữa các ngươi tu vi quá thấp, cái này mới là chân chính vấn đề. Nếu như người ở tại tràng đều là nửa bước chí tôn, như vậy sáu cái chí tôn đạo binh cũng tịnh không phải là không thể cùng một vị chí tôn miễn cưỡng đối kháng. Nhưng tu vi cao nhất Vân Hy cũng chỉ có thánh anh cảnh giới mà thôi. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Vân Hy nhíu mày. Cố Trần khuôn mặt sắc khí, thần sắc dữ tợn, phản bội đại giới, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được, ta sẽ từng cái từng cái. Đáng tiếc, khóa giới để cho ta tổn thất quá nhiều tu vi, bằng không kẻ hèn một cái chí tôn. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đưa hắn không nhìn, trong miệng khẽ nói, mâu quang rất lạnh lùng. Đối với thời kỳ toàn thịnh nàng mà nói, chí tôn tính là gì? Một căn sợi tóc là có thể đem chạm diện. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng liền nhìn Cố Trần liếc mắt, sau đó ánh mắt liền vẫn dừng lại ở quan tài đồng treo cổ trên, hoàn toàn đưa hắn coi thường. Cố Trần đã vô cùng phẫn nộ. Những thứ này đáng chết hỗn đản, đang bị chính mình chiếm giữ tuyệt đối cường thế địa vị thời điểm, lại vẫn dám dạng này cao cao tại thượng đưa hắn không nhìn, khiến cho hắn cảm giác mình giống như là một cái tự quyết định tên hề. Thiện nhân, kẻ phản bội, cậu nam nữ. Cố Trần phát sinh phẫn nộ rít gào, hắc vụ cuộn cuộn, giống như tự trong địa ngục đi ra ác quỷ. Làm thịt các ngươi, ta muốn làm thịt các ngươi. Vô thượng tuyệt tình chí tôn, ngài thành tín nhất người hầu Cố Trần, cung nên ngài hàng lâm. Khen. Quan tài đồng thau cổ nắp quan tài chậm rãi mở ra, một cỗ làm người ta hít thở không thông bàng bạc uy áp trong sát na như nộ lãng phong ba bậy, tịch quyền tập phương. Bất quá, còn có một cái biện pháp. Lúc này, Thái Sơ Thần Lô bỗng nhiên thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng không kịp nhiều như vậy. Tô Mục cùng chủ nhân có giống nhau thể chất, trên lý thuyết, hắn có thể đủ ngắn ngủi trưởng không chủ nhân đế thi, sau đó sẽ từ đế thi trưởng không đạo binh, liền là đủ đối kháng tuyệt tình chí tôn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 56, không quan hệ. Ta hy nhi ta. Ta nhâm cha. Tô Mục trong đầu nhất thời toát ra một câu nói như vậy. Thái quá, nguyên lai giống nhau thể chất lại vẫn có thể có loại này đặc biệt công dụng sao. Vân Hy cũng ngây dại. Nàng ngâng lên một ít ngẩn ra con người, sương mù mù mịt, nhìn một chút Tô Mục, vừa nhìn về phía trên tay mang theo vòng ngọc, phụ thân cuối cùng nhất trọng quan liền an tĩnh nằm ở bên trong. Thực sự, chỉ có biện pháp này sao? Vân Hy ngữ khí một ít gian nan. Đúng vậy. Thái Sơ Thần Lô cũng rất bất đắc dĩ, nó chính là một cái chí tôn đạo binh mà thôi, có thể có biện pháp gì tốt đâu. Tuy nói Vân Hy là Thái Sơ chí tôn thần nữ, nhưng lập tức chính là nàng cũng không rõ ràng một vị còn sống chí tôn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì Thái Sơ chí tôn năm xưa vẫn chưa ở trước mặt nàng triển lộ quá thực lực chân chính. Đơn giản mà nói, chí tôn cùng chí tôn trở xuống đã là hai cái bất đồng tầng thứ, không phải dựa vào pháp bảo đắp là có thể đi bù đắp chênh lệch. Một câu nói chỉ có chí tôn mới có thể đối kháng chí tôn. Lúc này, Cố Trần quang bên trong quan tài đồng thau cổ đã có sôi trào hắc vụ lan tràn ra. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị lạnh lẽo khí tức băng hàn sợ tràn ngập. Thuộc về chí tôn khí cơ phô thiên cái địa vậy cuộn trào mãnh liệt mà ra, khiến người ta hầu như muốn hít thở không thông. Cái này mới là chân chính cường giả nên có uy áp. Một vị nhân đạo đỉnh tồn tại chưa xuất hiện, khí tức liền khiến người ta khó có thể hô hấp, trọng uy áp như thương thiên là út, mà sừng sững ở tiên đạo tuyệt đỉnh tiên đế, lại nên biết kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ có thể nói, Mộng Viễn Không Hoa cũng chưa gặp qua chân chính tiên đế, nó chỉ là chế tạo ra một cái giả tạo huyễn cảnh. Ha ha, ha ha ha, đều phải chết. Cố Trần lộ ra bệnh trạng cười to. Trong con ngươi ô quang tiềm thước, sắc cơ dâng trào. Hắn vô cùng vui sướng, phản phất đã thấy cửu nhân, người phản bội điệp huyết một màn. Mà hắn sẽ là duy nhất người thắng. Quanh Thái Sơ Thần Lô buộc phát ra xí liệt hỏa quang, 9981 hỏa đại nhật vây quanh nó chuyển động, nóng bỏng khí tức sôi trào mãnh liệt, để ở bên trong quan tài đồng trao cổ tiêu tán ra kinh người áp lực. Tô Mục ánh mắt u trong tay hắn nắm bích lạc ngọc địch cùng chạm thần kỳ, dòng máu màu vàng nóng như cuồng chiều phi nhanh, ánh sáng màu vàng nóng đưa hắn bao phủ, mỗi một lọn tóc đều tiêm nhiễm kim quang. Đáng tiếc, nếu có chạm thần kỳ, có lẽ. Tô Mục trong lòng khẽ nói. Trảm thần kỳ cùng trảm thân kỳ, một cái trảm thần hồn, một cái trảm nhục thân, hai bên kết hợp phía dưới mới có thể tuôn ra kinh khủng nhất lực lượng. chính là không biết đúng hay không có cực hạn. Nhưng chém dụng một vị chí tôn nói vậy không phải là cái gì việc khó, nó là nhằm vào liệt tiên mà sinh ra, chí tôn có mạnh đến đâu, chung quy còn chưa vào tiên đạo, chỉ là đứng ở nhân đạo tuyệt đỉnh. Hắc vụ càng ngày càng nồng đậm, sền sệt như mực. Mà cách đó không xa Mộng Viễn Không Hoa lại là huyễn lệ lại sáng lạ, dạng nơi rực rỡ, cùng hắc vụ hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Nếu như thực sự bất đắc dĩ, cũng có thể đánh cuộc một lần. Tô Mục nghĩ tới tòa kia thần cung bên trong đi ra từng cái tiên tử lệ quỷ, đây mới thật sự là đại khủng bố, chí tôn đối mặt các nàng cũng chỉ có đấm máu, ở thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu mạng. Ầm ầm, các năm cái chí tôn đạo binh cũng hồi phục. Có Tử Hà Hòa Hợp đại đỉnh, có ngân quang sáng chói thần thiên, cũng có kim sắc trường mâu. Bọn họ bị Thái Sơ thần lô tỉnh lại, lúc này tất cả đều ra nhập vào, cực đạo vai bạo phát, đối kháng tuyệt tình chí tôn triển lộ ra uy áp. Lão đỉnh, đã lâu không gặp. Lá cờ muội tử, gần đây hơn 20 vạn năm đã hoàn hảo ạ. Tiểu Mâu, bao năm không thấy, ngươi còn là như vậy phong mang tất lộ. Thái Sơ thần lô đơn giản là một cái nói nhiều, ở rất nhiều chí tôn đạo binh bên trong tuyệt đối là một đóa kỳ lạ, nó lại nhải, đang cùng khác mấy cái đạo binh lôi kéo làm quen. Một vị còn sống chí tôn. Lô ca, ngươi làm sao trêu chọc cái này dạng một cái kẻ tàn nhẫn? Cũng có đạo binh trở về ứng với. Thái Sơ thần lô bối phận hiển nhiên không nhỏ. Hơn 50 vạn năm sinh ra, nhìn chung cả viên sinh mệnh tinh cầu, đều không có mấy cái so với nó càng sớm hơn. Tiểu Mâu, lời này của ngươi nói sai rồi, không thấy được mang bọn ngươi tới được mấy cái tiểu gia hỏa đều đã lạnh tấu sao? Chính là bị đây tuyệt tình chí tôn làm thịt rồi. Thái Sơ thần lô nỗ lực cho tuyệt tình chí tôn làm cửu hận. Bọn họ là bị đóa hoa kia giết chết ngân quang sáng chói thần phiên phát sinh dễ nghe giọng nữ. Lá cờ muội tử a, Mộng Viễn Không Hoa chính là hắn gặp hạn. Mấy cái chí tôn đạo binh đang nhanh chóng tiến hành giao lưu, bất kể nói thế nào, bọn họ nhất định phải cùng nhau đối kháng bên trong quan tài đồng trao cổ tuyệt tình chí tôn, bằng không bọn họ có thể sẽ bị hủy diệt, xóa đi thần chỉ. Cái này Thái Sơ thần lô, hơn phân nửa là có xã giao châu bỏ trứng. Tô Mục nghe khẽ miệng hơi co quắp. Lúc này, bên trong quan tài đồng trao cổ, một đạo bao phủ trong bóng tối thân ảnh chậm rãi đứng lên, nhìn không thấy khuôn mặt, cũng thấy không rõ thân hình, chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi chạy xuôi thần uy. Thấy vậy một màn, Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh, nàng làm ra quyết định. Dưới loại tình huống này, không có lựa chọn khác. Nàng cho tới bây giờ không phải là cái gì không quả quyết người. Cho rằng chí tôn chi nữ đã từng cung kinh diễm một thời đại, đã từng quả quyết sát phạt, tại khác biệt thời đại đều lưu lại quá thân ảnh. Thở khẽ một khẩu khí, Vân Hy ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, một ngụm trọng thạch quan liền xuất hiện ở trong cung điện, toàn thân không có bất kỳ khe hở. Một hồi, đây là cựu trọng táng thiên quan cuối cùng nhất trọng. Nàng cắt trắng loan như ngọc cổ tay trắng, từng giọt trong suốt máu tươi chảy như dòng nước mà ra, nhỏ xuống ở trên quan tài đá. Ước chừng giọt 81 tích. Phanh! Một đạo rõ ràng vết rách nổi lên, nắp quan tài hiện lộ, nặng nề tuột xuống, chấn được mặt đất một trận run rẩy. Vân Hy trong lòng run rẩy, nhìn về phía trong quan, bên trong nằm một cụ tóc bạc hoa dâm thân ảnh, hai mắt của nàng nhất thời mơ hồ, đó chính là phụ thân của nàng, mặc dù đã lao thái hiện ra hết, lại bị nàng liếc mắt nhận ra được. Tuế người ta, năm đó đạo kia thân ảnh to lớn, lại bị tàn phá thành cái bộ dáng này. Đây chính là Thái Sơ Chí Tôn. Tô Mục cũng nhìn về phía trong quan, trong lòng than nhẹ, bên trong vị lao nhân này đã từng nhìn xuống thiên địa, chế tạo ra bất hủ thánh địa, nhưng là đánh không lại thời gian, táng thân với tiên mộ. Có điểm cổ quái. Hồng Y Lệ nữ yêu tiên trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kinh dị, ngước mắt nhìn nằm ở trong thạch quan Thái Sơ Chí Tôn, trong lòng tự nói, mấy cái chí tôn đạo binh giao lưu cũng dừng lại. Thái Sơ thần lô khó được trầm mặc, đối với nó mà nói, Thái Sơ Chí Tôn là nó người sáng tạo, cảm tình cực sâu, từng kề vai chiến đấu, chứng kiến hắn huy hoàng cùng kết thúc, trong lòng cũng có bi thương. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, quấy rầy ngài trầm miên, xin lỗi. Vân Hy không tiếng động khóc, nước mắt ở sáng bóng trên mặt mũi chảy xuống. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nghe được một đạo quen thuộc lại giọng ôn hòa ở vang lên bên tai, mang theo sủng lịch cùng tự ái, không sao. Ta Hy Nhi, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 57, Thái Sơ Chí Tôn còn sống. Thanh âm kia rất ôn hòa, đã từng Vân Hy đã nghe qua rất nhiều lần. Nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vũ khí, nước mắt ở hai gò má chảy xuống, nhưng lúc này lại có một tia mờ mịt cùng luống cuống. Phụ thân, nói chuyện, ảo giác sao? Còn là nói, nàng bởi vì bi thương và khổ sở, tâm thần thất thủ, lại một lần bị Mộng Viễn Không Hoa kéo vào trong ảo cảnh. Xưa cũ trong thạch quan, lão nhân tóc trắng xóa, tuy là lao thái hiện ra hết, nếp nhăn hoành bố, nhưng mơ hồ có thể thấy được năm xưa tuấn lãng mặt mũi. Mà giờ khắc này, một đôi tang thương đôi mắt đột nhiên mở ra, phảng phất xuyên việt vạn cổ tuyết nguyệt, hàm chứa tiêu ý phụ thân. Vân Hy không dám tin tưởng, nàng không biết mình là không phải ở viễn cảnh bên trong, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Thái Sơ thần lô huyền phù ở một bên. Mà Mộng Viễn Không Hoa là không thể cự ly xa đưa nó kéo vào ảo cảnh. Phụ thân, ngài còn sống. Vân Hy âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, nàng rốt cuộc xác nhận tới, chính mình không có nhìn lầm, phụ thân thực sự mở mắt. Một bên, Tô Mục cũng là không khỏi cả kinh. Thái Sơ Chí Tôn dĩ nhiên cũng không có chết. Hắn tuyệt đối không phải cái gì thần chi niệm, bởi vì đích thật là thi thể mở mắt ra, một cỗ chí tôn uy nghiêm một cách tự nhiên lưu lộ mà ra. Chí Tôn. Thái Sơ thần lô mừng rỡ quát to một tiếng. Nó không nghĩ tới, Thái Sơ Chí Tôn dĩ nhiên còn sống trên đời, nhưng năm đó nó rõ ràng nhìn lấy hắn dầu hết đèn tắt, đem tự thân chôn ở cựu trọng táng thiên quan bên trong, sinh cơ cũng chân chính tiêu thất. Quả nhiên, chỉ có Hồng Y Diễm nữ yêu tiên trong con người xinh đẹp hiện ra một vẻ hiểu rõ màu sắc. Nàng vừa rồi liền phát ra, Thái Sơ Chí Tôn trên người còn có một tia sinh cơ, tuy là cực kỳ yếu ớt,
nhưng há có thể giấu giếm được nàng cảm giác. Là một nhân vật, ngay từ đầu ngay cả ta đều không có phát giác, nàng nhẹ giọng tự nói. Tuyệt tình chí tôn chưa ra quan thời điểm, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên liền xem thấu sống chết của hắn, nhưng Thái Sơ chí tôn thẳng đến nắp quan tài mở ra, lộ ra chân thân, nàng mới cảm nhận được cái kia một tia hơi yếu sinh cơ. "Là, ta còn sống." Thái Sơ chí tôn cho ra trả lời khẳng định. Hắn từ trong quan đứng dậy, bạch phát rối tung, tuy là giàn mùa, nhưng dáng người vẫn như cũ cao ngất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kinh khủng đạo ngân đang đan xen, một đôi tang thương đôi mắt phảng phất nhìn xuyên thời không tuế nguyệt. "Phụ thân." Vân Hy nhào vào ngực của hắn, nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng chẳng bao giờ toát ra phương diện như thế. 50 vạn trước từ biệt, nàng khổ khổ tìm kiếm, trong quá trình này, mẫu thân hoài tiếc nối qua đời, nàng vẫn muốn hỏi một câu, không muốn thành tiên không thể sao, vì sao không thể lưu lại. Khi đó nàng còn tuổi nhỏ, không hiểu như thế nào là tín niệm, sau lại rõ ràng, liền cũng biết phụ thân kiên trì. "Đừng khóc." Thái Sơ chí tôn tang thương lại thâm thúy trong con ngươi lộ ra từ ái màu sắc, có thể nát bấy ước vạn tinh hà bàn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, "Có vi phụ ở, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi." Tiếng nói của hắn rất nhu hòa, nhưng lại có một loại khó tả bá khí. "Ngươi rất tốt." Thái Sơ chí tôn nhìn về phía Tô Mục, lộ ra một tia khó hiểu tiểu ý, "Ta có thể cảm giác được, của ngươi thái thượng dưỡng lâu kinh tạo nghệ rất thâm, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều." Tổ sư khen nhầm. Đối mặt vị này tồn tại, Tô Mục khó có được chỉnh trọng xuống tới. "Không phải khen nhầm, ta biết thái thượng dưỡng lâu kinh độ khó, ngươi đích xác rất lợi hại, gọi là siêu việt của kim, đáng tiếc sinh sai rồi niên đại." Thái Sơ chí tôn lắc đầu. Đến rồi hắn bực này tầng thứ, cái gì đều là thẳng thắn, sẽ không đi quanh co lòng vòng. Tô Mục không nói. Cái gọi là sinh sai rồi niên đại, chỉ tự nhiên là linh khí trong trời đất không lớn bằng lúc trước, ở từ từ đi hướng thời đại mặt pháp, rõ ràng cho rằng đặt chân ở nhân đạo tuyệt đỉnh, đã từng quân lâm thiên hạ, nhìn xuống ước vạn tinh hà tồn tại, Thái Sơ chí tôn hơn 500.000 năm trước liền có dự cảm, nhận thấy được thế gian lại đi hướng cô kiệt. Nhưng Tô Mục không giống với, hắn là đúng nghĩa thời khắc đều ở đây mạnh mẽ, tuy là đột phá tới tôn độ khó không nhỏ, nhưng là không phải là vấn đề thời gian. Hoàn toàn chính xác, dựa vào một vị đắp rất khó trở thành chí tôn, mà vấn đề chính là ở chỗ, Tô Mục hệ thống có thể đủ tất cả phương vị tăng cường. Khí huyết cùng lực lượng chỉ là một mặt mà thôi, còn lại tỉ như ngộ tính tăng thêm, đủ để cho hắn khám phá toàn bộ mê võng. Còn có một quảng hàn linh thể. Xem ra chúng ta Thái Sơ Thánh Địa thế hệ này là đủ ngạo thị thiên hạ. Thái Sơ chí tôn vừa nhìn về phía Cố Tiểu Tang, khen một câu. Đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, trong con ngươi lộ ra một tia kỳ diệu tiểu ý, nhìn Tô Mục, lại nhìn một chút Cố Tiểu Tang, nói, hai người các ngươi có nghe nói hay không quá hỗn độn thể?
Không có.
Không có a, cái gì là hỗn độn thể? Cố Tiểu Tang một ít nói lắp, khó khăn. Hiển nhiên đối mặt vị này cổ chi chí tôn có chút khẩn trương. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng. Thái Sơ chí tôn cười tủm tỉm nói ra một câu thời cổ truyền lưu ngạn ngữ.
À,
Cố Tiểu Tang sửng sốt một chút, chợt rõ ràng ý tứ của những lời này, nhất thời tiếu nhan đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc mắt, lại thật nhanh gục đầu xuống, hai cái tay nhỏ bắt mặc áo sừng. Tô Mục cũng là dở khóc dở cười. Thái Sơ thần lâu không hổ là thừa kế vị này chí tôn tính tình, dạng gì binh khí liền có dạng nào chủ nhân. Cái này vừa mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài, miệng liền không nhịn được bắt đầu chế giễu. Có gì có thể xấu hổ? Ai, năm đó ta cũng chính là không có tìm được thái âm chi thể, nếu không Hy Nhi nhất định là hỗn độn thể. Thái Sơ chí tôn tấm tắc cảm khái.
Phụ thân.
Vân Hy tức giận kêu một tiếng, trong lòng bi thương dĩ nhiên bị chính mình cái này vị nộn lao cha cho đánh tan. Chỉ đùa một chút, buông lỏng một chút không khí khẩn trương, đừng để ý. Thái Sơ chí tôn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên hắn liền là cố ý, không muốn xem cùng với chính mình nữ nhi vẫn khóc, đùa nàng vui vẻ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, hoa dâm lông mi nhất thời nhíu lại, trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh nghi không chừng màu sắc, nhìn nàng chằm chằm lại xem, dường như đang nỗ lực nhận rõ lấy cái gì. Đột nhiên, hắn cuối cùng nhớ ra cái gì, thất thanh nói, "Yêu chủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 58, Hồng Y Liễu nữ yêu tiên thân phận chân thật. Chí tôn chiến, ngươi biết ta. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên chống ô giấy dầu, yểu điệu thức tha, phong hoa tuyệt đại, lúc này nàng chân mày to hơi cau lại, lãnh đạm ngưng mắt nhìn Thái Sơ chí tôn. "Ngươi thật là yêu chủ." Thái Sơ chí tôn đôi mắt biến đến hừng hực lại rực rỡ, một ít giật mình. Hắn từng tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong, tìm được quá nửa bức không chọn bẹn hòa quyển. Trên đó chính là một vị chống ô giấy dầu Hồng Y Liễu thân ảnh, đứng ở mông lung tế vũ trung, phong hoa tuyệt thế, vẻn vẹn lộ ra nửa há khuynh thành sơn nhan, nhãn thần cao ngạo lại lãnh đạm, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Mà trên bức họa còn sót lại hai cái ban bát chữ cổ, hắn khắp nơi tìm vô số cổ tịch, rốt cuộc đem phá giải mà ra yêu chủ. Từ khi đó, Thái Sơ chí tôn liền vững tin, tiên chân tồn tại, mà không phải là còn sót lại với trong truyền thuyết. Mà nay hắn dĩ nhiên thấy được bà tôn. Một bên, Vân Hy cùng Cố Tiểu Tăng đều vạn phần kinh ngạc, vị này Hồng Y nữ tử đến cùng là lai lịch gì, liền đường đường Thái Sơ chí tôn thấy được nàng đều như vậy giật mình, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị. "Yêu chủ." Tô Mục trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Cái này tự nhiên không phải là cái gì tên, mà là một cái biệt hiệu, mặt bên chứng minh rồi thân phận đối phương thực sự phi thường bất phàm, sợ rằng mặc dù ở cổ tiên bên trong cũng không phải hạng người bình thường. "Bất quá, Thái Sơ chí tôn lại như thế nào biết được cái này danh hiệu?"
"Là ta."
Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bắt đầu, nàng chẳng đáng phủ nhận. "Ha ha ha, trầm miên vài chục vạn năm, không nghĩ tới tỉnh lại có thể chứng kiến nhân vật trong truyền thuyết, cuộc đời này không ổn."
Thái Sơ Chí Tôn phát sinh một tiếng vui sướng cười to. Cách đó không xa, con quan tài đồng thau cổ Cố Trần lúc này sắc mặt cứng ngắc, trong lòng dâng lên một tia bất an. Đối phương dĩ nhiên cũng có một vị còn sống chí tôn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền xua tan sở hữu ý sợ hãi, nhãn thần lạnh lẽo, bây giờ hắn xưa đâu bằng này, tuyệt tình chí tôn ban cho hắn cường đại lực lượng, cho hắn tự tin mãnh liệt. Vậy đúng lúc này, quan tài đồng thau cổ trên, bao phủ trong bóng tối thân ảnh cất bước, lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ Chí Tôn, kinh khủng chí tôn khí tức lệnh, khiến cả phiến cung điện đều run rẩy, người đến sau, ta đã thấy ngươi, trước đây ngươi từng xông vào bổn tọa tu dưỡng chỗ. Không sai, ta là trước đi tới nơi này, phát hiện ngươi trồng dưới đóa hoa này. Thái Sơ Chí Tôn tiếng cười ngừng, hắn bạch phát rối tung, xoay người nhìn về phía trong hắc vụ thân ảnh, mâu quang sắc bén lại khiếp người, Thái Cổ Lục Tà Đạo, Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi sớm liền biết hiểu bổn tọa còn sống. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn trên người hắc vụ tiêu tán, lộ ra một tấm anh vũ trung niên nam tử mặt mũi, một đầu rực rỡ tóc vàng rối tung xuống. Bố cục trăm vạn năm, lấy người xâm nhập tiên huyết nuôi nấng hoa này, trầm quan với cửu u huyền đầm. Năm đó lúc ta tới ngươi còn từng nhìn trộm quá, ta đương nhiên biết ngươi còn sống. Thái Sơ Chí Tôn đem Vân Hy đẩy tới phía sau, hắn như một tòa núi cao vậy sừng sững ở nơi đó, thường hực kim mang đưa hắn bao phủ, bạch phát đều nhuộm thành kim sắc, phảng phất một lần nữa bước vào tráng niên thời đại, tư thế hào hùng vĩ ngạn. Nguyên lai là khi đó bị ngươi phát giác, ngươi so với khác mấy cái người đến sau cường đại. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn gật đầu. Xông vào tiên mộ Chí Tôn há chỉ một hai, mà hắn tuyệt đối xưng là sớm nhất một nhóm, chiếm được mộng nguyễn không hoa hạt giống phía sau, liền đem bên ngoài trồng ở trung ương cự cung, hấp dẫn từng cái người đến sau đến. Những người đó tiên huyết, toàn bộ đều trở thành đào tạo mộng nguyễn không hoa chất dinh dưỡng. Mà ngoại trừ Thái Sơ Chí Tôn ở ngoài, những thứ khác mấy vị Chí Tôn thẳng đến dầu hết đèn tắt đều không có phát hiện hắn vẫn sống. Bất kỳ cảnh giới nào đều có mạnh yếu chi phần, Chí Tôn cũng không có thể ngoại lệ. Ngươi từng tập sát quá còn lại Chí Tôn. Thái Sơ Chí Tôn mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm, dùng Chí Tôn máu tới tới nước hoa này, dạ tâm không nhỏ, nghĩ đến nó ngày hôm nay sắp chín rồi, bằng không ngươi sẽ không nhiệt thân. Ngươi muốn cùng bổn tọa là địch. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn theo dõi hắn, chúng ta là cùng cấp số tồn tại, không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Có ý tứ. Thái Sơ Chí Tôn đỗng nhiên cười rồi, mang theo trào phúng. Tuyệt Tình Chí Tôn lại vẫn biết cân nhắc lợi hại, nghe nói Thái Thượng Vong Tình lục tu đến cảnh giới trí cao, cần tuyệt tình tuyệt tính, vong tình vong ngã, xem ra ngươi còn kém một ít hỏa hầu. Cái kia liền không có gì để nói. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn lãnh không nói. Hắn người xuyên áo giáp màu đen, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh thiên đao, trên đó dính Chí Tôn huyết. Không sai, ta đợi đến hôm nay chính là vì giết ngươi. Thái Sơ Chí Tôn sải bước đi về phía trước, mỗi bước ra một bước khí tức đều cường thịnh mấy lần, hắn giống như một miệng cháy hừng hực thần lô, khí thôn vạn giảm. Tuy là bạch phát lay động, lại có một loại cái thế tư thế hào hùng. Đối với làm thịt cái thằng chó này, Thái Sơ Thần Lô kêu to, thời gian qua đi vài chục vạn năm, lần nữa theo Chí Tôn chinh chiến, nó vô cùng phân chấn, treo ở Thái Sơ Chí Tôn phía trên, một viên đại nhật toát ra hào quang rực rỡ, bên trong lọ thần diễm và tầng. Phụ thân, Vân Hy hô hoán, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Không phải sợ, chờ, các loại, vi phụ chém hán, rồi trở về. Thái Sơ Chí Tôn mở miệng cười, một cô đáng sợ Chí Tôn nói uy như sóng lớn bạo phát, mang theo Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Hiển nhiên, hắn vận dụng nào đó quy tắc lực lượng, lo lắng suy giảm tới đến Vân Hy đám người. Ngươi đoán sai rồi, Mộng Viễn Không Hoa còn không có thành thủ, kém một chút Chí Tôn huyết, vừa lúc liền từ ngươi tới bổ đủ. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn thanh âm vũ lanh quanh quần mà đến, mang theo vô cùng sắc cơ. Trong đại điện, hai vị Chí Tôn đều không thấy. Cố Trần đem trọng quan tài đồng theo cổ bông, cười lạnh nhìn về phía Tô Mục, điềm nhiên nói, ân oán giữa chúng ta cũng nên từ đó chấm dứt. Quanh người hắn hắc vụ bắt đầu khởi động, có một cỗ không gì sánh được khí tức mạnh mẽ, tự lòng tin mười phần. Chí Tôn chi chiến, không có gì ngoài viễn cổ thời đại có Chí Tôn cùng tồn tại lúc, hầu như không có người có thể chứng kiến, xem ra chúng ta ngày hôm nay có nhãn phúc. Tô Mục mặt mỉm cười, hướng về phía Vân Hy đám người nói. Tô Mục, ngươi quả nhiên một chút cũng không thay đổi, mãi mãi cũng là cao như vậy cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng ngày hôm nay ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lại một lần bị không để ý tới, Cố Trần trong con ngươi đầu tiên là bắn ra lửa giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn cho rằng, Tô Mục là cố ý làm tức giận hắn. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn vô cùng cổ xưa, cũng không biết phụ thân có phải là đối thủ của hắn hay không. Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ buồn rầu. Sẽ không xảy ra vấn đề. Tô Mục nụ cười phơi phới, làm người ta như một xuân phong. Cười a, bởi vì chờ một chút ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Cố Trần mâu quang lạnh lùng như băng, nếu như ngươi là muốn chọc giận ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi thành công. Ồ nào. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp một cái tay đánh. Quay một chỉ hỏa diễm lượn quanh kim sắc trưởng ấn ùng ùng nghiền ép lên đi, dễ như trở bàn tay một vòng đại nhật quét ngang tới. Cố Trần nhất thời biến sắc, giờ khắc này hắn lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử, vốn cho là mình đủ cường đại, nhưng lúc này đối mặt Tô Mục, đối phương sở hiện ra thực lực vẫn làm cho người vẻ sợ hãi không. Tuyệt Tình nhất đao chạm, hắn trong con ngươi ô quang rực rỡ, trong tay xuất hiện một thanh hắc kim trường đao, bổ ra một dải lụa. Nhưng mà theo kim sắc trường ấn quét ngang mà đến, vô luận là đao mang vẫn là hắc kim trường đao bản thân, tất cả đều vỡ nát, đem đầy khuôn mặt hoảng sợ Cố Trần siết ở trong lòng bàn tay. Tỷ tỷ, hiện tại ngươi nên có thể thấy rõ ràng, trước đây chọn một cái gì mặt hàng chứ? Tô Mục khẽ cười nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, hoặc có lẽ là yêu chủ. Nghe vậy, yêu chủ lườm hắn một cái, biết Tô Mục đây là đang trêu đùa chính mình, ai dám tin tưởng một cái người có đại khí vận sẽ đi đến loại trình độ này chứ? Sư tôn, cứu ta! Ta!
ta sai rồi. Tử vong đang ở trước mắt, Cố Trần rốt cuộc sợ, hắn vẻ mặt khẩn cầu nhìn mình ngày xưa sư tôn nàng từng là chính mình thoát khỏi quá rất nhiều lần khốn cảnh.
Ai? Yêu chủ than nhẹ một tiếng, ở Cố Trần tràn đầy khao khát trong ánh mắt, bình thản nhẹ giọng nói, cho hắn một cái thống khoái a được rồi.
Tô Mục vui vẻ cười, kim sắc trưởng ấn chợt nắm chặt, Cố Trần ở tuyệt vọng trong kinh hoàng, trong nháy mắt bị xí liệt hỏa diễm tịch quyển, hóa thành bụi. Vốn xuôi gió xuôi nước một đường đi đến đỉnh phong nhân vật chính liền triệt để như vậy tiêu tan thành mây khói. Khí vận chi tử, thủ sát. Kỳ thực đây cũng có thể trách được ai đâu. Trước đây Tô Mục cũng không muốn giết hắn, dù sao ai cũng biết nhân vật chính bị đại khí vận quan tâm. Kết quả hắn chính mình không giải thích được nảy ra, tự cho là đúng vì Cố Tiểu Tang xuất đầu lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tô Mục cùng Thái Sơ Thánh Điện.
Người đâu, vẫn không thể ăn quá ăn no, xen vào việc của người khác.
Đi thôi, chí tôn chi chiến, nếu như bỏ lỡ chẳng phải là tiếc nuối.
Tô Mục vỗ tay một cái, sải bước hướng phía đi ra bên ngoài, nơi đây cùng ngoại giới bất đồng, Thái Sơ chí tôn cùng Tuyệt Tình đạo chí tôn đại chiến, không có khả năng na gì quá xa khoảng cách. Mấy người cùng nhau đi ra trung ương cự cung, ngẩng đầu một cái, liền có thể chứng kiến lưỡng đạo sáng chói thân ảnh trên không trung đại chiến, kinh khủng chí tôn nói uy tràn ngập thập phương. Nếu không là đây là đang tiên mộ, cổ tinh đã sớm băng liệt, tinh hà cũng khó mà may mắn còn tồn tại. Doanh tiên cung nổ tung, quả bốn. Bảy ban đầu chí tôn vô cùng cường thế, cả người hắn giống như một luân thái cổ đại nhật hành không, một bàn tay trực tiếp bổ tới, bộc phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, thần uy cái thế.
Tiểu gia hỏa, nhìn kỹ.
Hắn ở cười to, kim sắc quyền mang soi sáng hư không, xua tan hắc ám.
Tô Mục mâu quang rực rỡ. Hắn biết Thái Sơ Chí Tôn là ở đối với mình nói, bởi vì hai thể chất của con người tương đồng, mà Thái Sơ Chí Tôn hiển nhiên đi xa hơn. Quyền mang cùng Tuyệt Tình đạo chí tôn hắc đao đụng vào nhau, có dòng máu màu vàng nóng chảy ra, bị vạch ra một đạo dữ tợn vết thương, nhưng hắc đao cũng ở bị mình, một trận run rẩy, suýt nữa trực tiếp vỡ nát. Mà Tuyệt Tình đạo chí tôn cũng ho ra máu, lùi lại mấy bước. Trận này kinh thế quyết đấu, không có gì ngoài viễn cổ thời đại, chí tôn hai hai không gặp gỡ, đại chiến như vậy từ cổ đến nay cũng không phát sinh qua mấy lần.
Ha ha ha, thoải mái.
Thái Sơ Chí Tôn đầu tóc bạc trắng lay động, bị nhuộm thành kim sắc, hán khí huyết sôi trào, trên đỉnh đầu Thái Sơ thần lô so với bình thường trạng thái khôi phục dưới càng thêm khủng bố, xí liệt hỏa lọ là đủ phần diệt một vùng biển sao. Trên tay hắn vết thương trong sát na khôi phục, lần nữa đánh tới. Mỗi một quyền kích ra, đều có một khỏa lại một khỏa đại nhật khi theo đi, hắn dáng người vĩ ngạ, dường như dò xét thiên địa thái dương đế quân, đường hoàng mà lại phóng đãng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 59, kết thúc.
Đêm trăng tròn, trung ương trong cung điện to lớn kỳ cảnh.
Giết.
Tuyệt Tình chí tôn gầm lên giận dữ, hắc vụ giả thiên, trong tay hắc đao áp sập hư không. Hắn chính là thượng cổ lục tà đạo người khai sáng một trong, từng ép che một thời đại, bây giờ lại bị một cái hậu bối áp chế, tự nhiên không cam lòng. Oanh hắc đao chặt đứt cựu trọng thiên vũ, đao mùn sần hàn, che đậy ánh sáng của mặt trời huy, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại một đao này, hướng phía Thái Sơ chí tôn bổ xuống.
Làm.
Thái Sơ chí tôn lấy một đôi nắm tay đối địch, hắn quét ngang một viên đại nhật, để ở đao mang, phần phật cuồng phong tịch quyển, đầu tóc bạc trắng hướng về sau của vũ, nhưng thân thể lại cũng không nhúc nhích, giống như nộ lãng bên trong bàn thạch. Xem ra thượng cổ chí tôn cũng chỉ thường thôi, không có ta trong tưởng tượng cường đại. Hắn mâu quang sắc bén, trong ánh mắt toát ra xí liệt bằng rực, một trường kích ra, chấn được hắc đao một trận run rẩy, trên đó lại xuất hiện một vết nứt. Thái Sơ thần lâu ngày càng sôi trào, liệt diễm tịch quyển cửu trọng thiên, đem đầy trời hắc vụ toàn bộ phân diệt.
Đúng rồi,
Thái Sơ chí tôn tự nói, thời thượng cổ có rất nhiều chí tôn cùng tồn tại, thành đạo chi gian nan kém xa hậu thế, kỳ thực một chút nhân kiệt đời sau như sinh ở thượng cổ, cũng chưa chắc không thể chứng đạo chí tôn. Hắn có chút hiểu ra, cho rằng thời cổ tuy là chí tôn có thể cùng tồn tại, ngược lại khiến cho thực lực của bọn họ không phải đặc biệt cường hành. Hai người độ khó chênh lệch là cực đại. Giống như hắn chỗ ở thời đại, một đời chỉ có thể xuất hiện một vị chí tôn, mà ở bên ngoài trước khi vẫn lạc, hắn nói biết áp chế toàn bộ, trong thiên địa không cho phép xuất hiện vị thứ hai chí tôn. Vì vậy có thể đi tới sau cùng, tất nhiên là đương đại tối cường đại tồn tại.
Vô tình trạng.
Tuyệt Tình chí tôn đầu đầy cuồng phát loạn vũ, huy động hắc sắc trường đao lần nữa bổ tới. Một cỗ thê lương bầu không khí nhất thời tràn ngập tại trong hư không, mạnh như Thái Sơ chí tôn, trong lòng lại đều sinh ra một tia bi ý, cảm thấy trên đời không có gì đáng giá lưu luyến chuyện.
Thái thượng vong tình lục, xứng đáng có thái thượng hai chữ, không kém gì thái thượng dưỡng lô kinh.
Thái Sơ chí tôn hơi có hoảng hốt, nhưng giây lát liền khôi phục lại, gật đầu đánh giá.
Sau đó, hắn không muốn lại lắc đầu, ta bây giờ có thể xác định, ngươi cũng không phải là thái thượng vong tình lục người khai sáng, đạo hạnh còn thiếu rất nhiều, cái gọi là thượng cổ lục ta đạo, chỉ sợ là thừa kế tiền nhân di trạch.
Ngươi quá kiêu ngạo.
Tuyệt Tình chí tôn gầm nhẹ. Hắn ở ẩn mấy triệu năm, từng săn bắn qua không chỉ một vị chí tôn, nhưng bây giờ lại gặp địch thủ.
Hắc đao đang không ngừng băng liệt, bị Thái Sơ chí tôn nắm tay rung ra từng cái vết dạng.
Không phải ta tự ngạo, là ngươi quá yếu, thậm chí còn so ra kém năm xưa cùng ta tranh chấp người.
Thái Sơ chí tôn lạnh lùng mở miệng.
Hắn mâu quang đột nhiên hừng hực đứng lên, thế tiến công biến đến không gì sánh được trầm trọng, mỗi một quyền đều làm hư không đổ nát, nếu không phải là ở tiên mộ, là đủ băng liệt ức vạn giảm tinh hà.
Nên kết thúc.
Kim sắc quyền mang đem hắc đao triệt để chấn động thành mảnh nhỏ.
Thái Sơ chí tôn giống to một tiếng, giết tới Tuyệt Tình chí tôn gần trước, kinh khủng quyền mang đập mặt lồng ngực của hắn, sau đó cánh tay bỗng nhiên chấn động, làm hắn tại chỗ tứ phân ngũ liệt.
Chí tôn huyết vẩy ra, lệ, khiến, hư không đều ở đây sụp đổ.
Thái Sơ chí tôn vung tay lên, trực tiếp đem tất cả huyết dịch đều thu thập lại.
Cái này liền
kết thúc.
Cố Tiểu Tang ngơ ngác nhìn bầu trời, còn có chút chưa tỉnh hồn lại.
Theo dự liệu bền bỉ đại chiến cũng không có phát sinh, hết thảy đều quá nhanh, Thái Sơ Chí Tôn mặc dù coi như tuổi già, cũng không so với cường thế, cho thấy đáng sợ áp chế lực, đem Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn sinh sôi đánh bể. Đây coi là cái gì, đầu voi đuôi chuột sao? Sát thực rất lợi hại. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên làm ra đánh giá như vậy, đối với Thái Sơ Chí Tôn thực lực bày tỏ tán thành. Nàng như có điều suy nghĩ nói, đích xác, hậu thế tuy là khó có thể thành đạo, chỉ khi nào chứng đạo thành công, liền mang ý nghĩa hắn là đương đại tối cường đại tồn tại, như ở thời cổ cũng sẽ che đậy một đời, có thể nghiền ép tầm thường chí tôn. Trên thực tế, rất nhiều người của đời sau kiệt nếu như sinh hoạt tại thượng cổ, thái cổ, đều sẽ có chứng đạo tư cách, nhưng bọn họ lỡ sinh thời đại, một đời chỉ có thể có một người chứng đạo. Mặc kệ như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc chán trường. Ken ngươi quan sát Thái Sơ Chí Tôn cùng Tuyệt Tình Chí Tôn chiến đấu, như có sở ngộ, nộ tính một. Ngươi quan sát Thái Sơ Chí Tôn Thái Dương Thần Quyền, ngươi rơi vào trầm tư, ngươi lĩnh ngộ Thái Dương Thần Quyền, khí huyết 1000. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai bờ vang lên. Tô Mục nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Thái Dương Thần Quyền, đây là Thái Sơ Chí Tôn tuyệt kỹ thành danh, nhưng ở Thái Sơ Thánh Địa bên trong lại không có môn này pháp, bởi vì Thái Dương chi thể thật sự là quá ít, trăm vạn năm cũng liền đản sinh rồi một cái Thái Sơ Chí Tôn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, trận này Chí Tôn chiến biết lấy nhanh như vậy tốc độ kết thúc. Tuyệt Tình Đạo Chí Tôn bố cục mấy trăm năm, ở ẩn ở trong tiên mộ, cuối cùng lại dứt khoát như vậy chết, thực sự khiến cho người không có nói. Nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Chính như Thái Sơ Chí Tôn nói, nếu như Tuyệt Tình Chí Tôn sinh ở hắn chỗ ở niên đại, chỉ có thể coi là một cái thực lực không tệ thiên tiêu, thiếu xa tư cách cùng với tranh chấp. Thời đại tạo nên anh hùng. Thái Sơ Chí Tôn bước ra một bước, xuất hiện ở trung ương cự cung trước, liếc cách đó không xa huyền phù năm cây Chí Tôn đạo binh liếc mắt. Bọn họ đều có chút run rẩy, lại tâm thần bất định bất an. Tuyệt Tình Chí Tôn lực uy hiếp còn lâu mới có được vị này cho áp lực của bọn nó đại, bởi vì liền bọn họ chế tạo giả, ngày xưa thành tiểu Chí Tôn tồn tại, cũng đều là nghe Thái Sơ Chí Tôn truyền thuyết mà lớn lên. Có thâm căn cố đế ấn tượng, xem ra hậu thế lại ra đời một ít thiên tiêu. Đưa mắt nhìn bọn họ vài giây, Thái Sơ Chí Tôn gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía Tô Mục, đột nhiên cười hỏi làm sao rồi, xem hiểu hoặc nhiều hoặc ít. Tô Mục không nói thêm gì, trực tiếp thi triển Thái Dương Thần Quyền, đại khai đại hợp, cả cái người giống như một luân đại nhật đang thiêu đốt, kim sắc quyền mang phá toái hư không, xí liệt mà lại thần thánh. Rất tốt. Thái Sơ Chí Tôn trong con ngươi hiện ra kinh ngạc màu sắc, gật đầu tán thưởng nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm ưu tú, thảo nào có thể luyện thành Thái Thượng Dưỡng Lô Kinh, môn công pháp này vô cùng bất phàm, đáng tiếc ta chỉ có nửa phần trên phàm nhân thiên. Nếu có thể, ngươi có thể thử tìm kiếm Tiên Đạo Tiên. Đang khi nói chuyện, hắn liếc Hồng Y Liễu nữ yêu tiên liếc mắt. Phàm là có Thái Thượng hai chữ công pháp, mỗi một cái cũng không đơn giản, Thái Thượng Dưỡng Lô Kinh Tiên Đạo Tiên sớm đã tuyệt tích, ta cũng không biết ở nơi nào. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt sáng lưu chuyển, tiểu ý doanh doanh, nếu như ta thật sự có, sao keo kiệt cho đệ đệ của ta đâu? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Thái Sơ Chí Tôn đáng tiếc lắc đầu. Hắn lời mới rồi kỳ thực chính là đang thử thăm dò vị này trong truyền thuyết yêu chủ có hay không có Thái Thượng Dưỡng Lô Kinh nửa phần dưới, đáng tiếc không như mong muốn. Dứt lời, Thái Sơ Chí Tôn sải bước đi hướng trung ương cự cung, đem Tuyệt Tình Chí Tôn huyết dịch toàn bộ tưới nước ở tại mộng miễn không hoa trên, đồng thời cao mày nói, Tuyệt Tình Chí Tôn đào tạo đóa hoa này, ta cũng không biết hắn dùng ý là cái gì, nhưng khẳng định đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn, bằng không hắn không biết cái này vậy khổ tâm chuẩn bị kỹ. Các ngươi có thể mang nó mang đi ra ngoài, chậm rãi tìm kiếm nó công dụng. Chúng ta. Lời vừa nói ra, Vân Hy đôi mắt đẹp nhất thời trợ to, bước nhanh chạy lên trước, màu xanh da trời quần dài tung bay như hồ điệp. Phụ thân, ngài. Ta ra không được. Thái Sơ Chí Tôn mỉm cười ngăn lại nàng. Hơn nữa, đi ra ngoài đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì, Hy Nhi, ngươi nên minh bạch. Nhưng là phụ thân. Vân Hy trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vũ khí. Ly biệt vài chục vạn năm, bây giờ rốt cuộc gặp nhau, chẳng lẽ muốn lần nữa phân biệt sao? Kỳ thực đợi ở chỗ này cũng không có cái gì không tốt, chí ít còn có thể sống được, không phải sao? Bên ngoài đã không phải là ta thời đại, ta như đi ra tiên mộ, thuộc về ta nói sẽ lần nữa áp chế đời này, hai vạn năm bên trong không ra Chí Tôn. Ta già rồi, không cần thiết đi ra ngoài ngăn trở người tuổi trẻ đường. Thái Sơ Chí Tôn bình tĩnh mở miệng. Hắn ngồi xếp bằng, bạch phát rối tung, đã không có mới vừa rồi đại chiến lúc sắc bén cùng chương cùng, có chỉ là một loại phản phát quy chân đạm nhiên. Lưỡng lự trong nháy mắt, hắn khe khẽ hỏi mẹ ngươi thế nào? Ở ngài tiêu thất mấy nghìn năm phía sau, mẫu thân cũng đã qua đời. Vân Hy giọt nước mắt chảy xuống. Làm sao sẽ, ta dùng đại lượng tiên nguyên phong cấm nàng, mặc dù tiếp qua trăm vạn năm, tiên nguyên trung thần tính giá sẽ không bị ma diện, nàng. Mẫu thân cho rằng ngài đã vất lạc, chủ động đi ra tiên nguyên. Vân Hy du con ngươi, khóc sụt sùi mở miệng, các đức phụ thân hơi có chút kích động lời nói. Thái Sơ Chí Tôn mở ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất so trước đó thoạt nhìn lên càng thêm giả, trắng như tuyết sợi tóc mất đi sáng bóng, một đôi tang thương trong con ngươi hiện ra cực kỳ bi ai màu sắc. Mạnh như Chí Tôn, chỉ tay có thể giả thiên, trong lòng cũng chung quy có mềm mại địa phương. Các ngươi có thể qua đêm nay lại đi. Yên lặng hồi lâu, Thái Sơ Chí Tôn thở dài một tiếng. Vừa gặp đêm trăng tròn, cái tòa này trong cung điện to lớn sẽ xuất hiện một bức kỳ cảnh, các ngươi chỉ cần an tĩnh xem, không nên tới gần, không cần nói, bằng không chắc chắn phải chết. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ yêu tiên, nói, yêu chủ cũng giống như vậy. Dạng gì kỳ cảnh? Tô Mục trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn thật tò mò, thứ gì có thể làm cho Thái Sơ Chí Tôn cẩn thận như vậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Nói không rõ, đến lúc đó các ngươi nhìn một cái liền biết. Thái Sơ Chí Tôn lắc đầu. Nghe vậy,
Tô Mục cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn hướng về phía Cố Tiểu Tăng cùng Hồng Y Liễu nữ yêu tiên gật đầu, xoay người đi ra trung ương cự cung, đem nơi đây tạm thời để lại cho Thái Sơ Chí Tôn cùng Mây Đằng hai cha con nàng. Vẫn tỷ tỷ thật đáng thương. Cố Tiểu Tăng khe khẽ mở miệng. Thật vất vả gặp được còn sống phụ thân, vốn là một kiện việc vui, rồi lại không thể không phân biệt. Ở chỗ này đối với hắn cũng coi như chuyện tốt. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên sóng mắt như nước, môi đỏ mọng tiên diễm, ở chỗ này nàng dường như trạng thái rất tốt, thoạt nhìn lên càng thêm động lòng người cái này một mảnh thiên cung, cuối cùng là từ ngày xưa tiên đế một đạo, đạo vận vô cùng, lại lưu lại có hơi yếu trường sinh vật chất, nếu như ly khai nơi đây, 400 hắn sống không quá 100 năm. Yêu chủ tỷ tỷ, muốn không chúng ta nhờ một chút chuyện cũ. Tô Mục cười tủm tỉm nói, chuyện cũ đã vậy, trò chuyện nó làm chi? Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lườm hắn một cái, tức giận nói, đệ ngươi không giả thật à, luôn nghĩ dò xét tỷ tỷ tận đáy. Vậy trò chuyện điểm những thứ khác. Tô Mục cũng không đối với chuyện này quá nhiều quan quyết, ngược lại hỏi, tiên vực rốt cuộc là ở nơi nào? Ngươi có thể hiểu thành, tiên vực là một cái đặc thù tinh thần thế giới, chỉ có vũ hóa phi tiên mới có thể gõ mở tiên môn, đăng lâm tiên vị. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đối với lần này ngược lại là không chút nào giấu giếm, rất dứt khoát làm ra giải thích. Bỏ qua nhục thân, nghe luôn cảm thấy không phải rất mỹ diệu. Tô Mục lắc đầu. Đích xác, sở dĩ rất nhiều người đều hối hận. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên đôi mắt đẹp biến đến sương mù, bao phủ sương mù nhàn nhạt, thanh âm của nàng mềm nu mềm mại, nỉ non thì thầm, trước đây một lòng xông vào tiên vực, bây giờ lại liều mạng muốn thoát đi, có phải hay không rất trầm trọng? Thoát đi. Tô Mục bén nhạy chú ý tới hai cái này cực đặc thủ chữ. Thoát đi tiên vực. Lời nói này liền hiện ra hơi có chút ý vị sâu xa, là tiên vực xuất hiện biến cố gì, sở dĩ khiến cho liệt tiên đô sợ sao? Nhưng Hồng Y Liễu nữ yêu tiên hiển nhiên đã không muốn nói thêm nữa, Tô Mục liền cũng sẽ không hỏi. Thấy tốt thì lấy. Trong tiên mộ thời gian trôi qua phá lệ thong thả, qua hồi lâu, thái dương rốt cuộc rơi về phía tây, sắc trời hoàn toàn tối xuống, một viên sáng trong minh nguyệt huyền không, giống như một mặt ngân bảng treo cao. Mà Tô Mục đám người sớm đã chờ đợi ở tại trung ương trong cung điện to lớn, cùng đợi kỳ cảnh xuất hiện. Tới. Đột nhiên, Thái Sơ Chí Tôn phát sinh một tiếng nhắc nhở, mọi người cũng sẽ không tiếp tục hé răng, lớn như vậy trong cung điện rơi vào tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Sau một khắc, một đoàn sâu kín hỏa quang chiếu sáng bốn phía đen nhánh, liền nằm ở đại điện nhất trung tâm vị trí. Ai? Trong thoáng chốc, đám người đều nghe được một tiếng thở dài, phảng phất quán xuyên vạn cổ tuyết nguyệt, có vừa dày vừa nặng niên đại cảm giác. Mà ở ánh lửa bên cạnh, lại chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một tên mơ hồ lão giả. Hắn trong tay cầm một chồng thật dày, đang không ngừng nhìn về phía trong đống lửa, theo tờ giấy đốt cháy, xuất hiện từng mảnh một mưa ánh sáng sáng lạ, trong lúc mơ hồ lại có cổ xưa tiếng tụng kinh tự trong hỏa diễm quanh quần mà ra. Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Thanh âm giản mua mang theo bất đắc dĩ cùng bị thường, vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 61, biểu chuyển huyền công. Lớn như vậy cự cùng, tên là Hoàng Cấp Lăng Tiêu Điện. Ở cổ hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại, nơi này là thiên đế xử lý chính vụ cung điện, là quyền lực trung tâm. Mà ở lúc này đêm trăng tròn, lại có cái này dạng một bức vị dị kỳ cảnh nổi lên, một ông lão ở đốt cháy trăng giấy, trong miệng phát sinh thở dài, tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Sai rồi. Lỗi gì rồi hả? Tô Mục mâu quang trầm ngưng, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hắn cũng không có mở miệng, nhớ kỹ Thái Sơ Chí Tôn căn dặn, ở quỷ dị như vậy chi địa, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiếng động kinh không ngừng bên thai bờ quanh quẩn, Tô Mục trong ánh mắt kim quang thịnh, hắn đang nỗ lực đi xem rõ ràng lão giả thiêu hủy là cái gì, nhưng chỉ có thể nhìn được từng cái mơ hồ văn tự, cụ thể lại khán bất chân thiết. Một màn này rất quỷ dị. Trong ánh lửa lại có tiếng tụng kinh không ngừng tiếng vọng, phản phất bên trong có ước vạn thần chỉ, ở thật thấp niệm tụng lấy cổ xưa tiên kinh. Nhưng này thanh âm rất tối tăm, căn bản không nghe rõ. Một đời thê lương hòa quyển, cái gì đạo, cái gì tiên, đi tới phần cuối cuối cùng là công dã chẳng. Lão giả đang thì thầm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận khổ sát. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên lúc này con người triệt để biến thành sáng chói kim sắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm lão giả cùng với đoàn kia hỏa quang, theo từng cái giấy bay xuống, nàng trong con ngươi hiện ra bất khả tư nghị chấn động màu sắc. Đó là cổ kinh. Tuy là trên đó văn tự không biết, nhưng thế gian vạn pháp đều là tương thông, nàng có thể cảm nhận được những thứ kia cổ kinh mỗi một bộ phận đều ẩn chứa vang dội cổ kim nói, tuyệt đối được gọi là trí cao cổ kinh. Nhưng là, bọn họ cứ như vậy bị tiêu hủy, hóa thành mưa ánh sáng sáng lạ. Lão giả này là ai? Một bên, Thái Sơ Chí Tôn tuy là đã gặp một màn này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chứng kiến đều có một loại khó tả bi thương cảm giác. Không hề nghi ngờ, vị kia đốt sách lão giả tuyệt đối là một vị trí cường giả, sớm đã thành tiên, nhưng nói ra lời như vậy ngữ, đi tới phần cuối là công dã chẳng, đến cùng chuyện gì xảy ra, khiến cho hắn như vậy bi quan cùng tuyệt vọng. Thần thoại cuối cùng rồi sẽ kết thúc, chúng ta đem hết toàn lực, nỗ lực muốn tránh thoát vận mệnh ràng buộc, cuối cùng lại phát hiện, ở dài dòng tuế nguyệt trường hà bên trong, liệt tiên bất quá là một cái không cam lòng ngư nhi, vô luận nhảy lên rất cao, đều sẽ ngã vào từ từ sông dài bên trong, sau đó chìm ngập. Lão giả đem từng cái viết đầy chữ giấy đầu nhập trong ánh lửa, có vô tận cô đơn. Mọi người đều ở đây ngây người. Lời nói này nếu như truyền đi, là đủ lay động toàn bộ tu hành giới, lệnh, khiến thế nhân đạo tâm cũng cơ ổn. Thần thoại cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong lòng bốn bề sóng dậy không chừng. Nàng tại sao lại xuất hiện ở thế gian, kỳ thực liền cùng chuyện này có quan hệ lớn lao. Tiên vực xuất hiện vấn đề lớn, theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng không ổn định, quy tắc chi lực cũng bắt đầu sụp đổ, lại đang không ngừng thu nhỏ lại, không bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất, quy về hư vô. Đến rồi cái kia thời gian, không hề rời đi tiên vực toàn bộ sinh linh,
đều sẽ theo tiên vực đổ nát mà tiêu thất. Trong tiên vực tuyệt thế tiên tôn nhóm, liên quan tới chuyện này nghiên cứu thật lâu, nhưng thủy chung đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Tất cả tiên đều phải phản hồi thế gian. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên tâm thần không yên, nàng cho là đời này xuất hiện vấn đề, thiên địa bước vào thời đại mạt pháp, nhưng không nghĩ tới ở cổ xưa tuế nguyệt phía trước, lại cũng phát sinh qua tương tự sự tình. Khai sáng cái tòa này tiên đỉnh tồn tại, tất nhiên so với tất cả tuyệt thế tiên tôn đều cường đại. Có thể liền bọn họ cũng không có cách nào. Siêu phàm là một cái luân hồi, thần thoại giấy lên lại dập tắt, hấp thụ tiền nhân thất bại kinh nghiệm, nếm thử đi ra con đường khác nhau, nhưng chúng ta vẫn như cũ thất bại. Lão giả thì thào thì thầm. Lời của hắn vô cùng cổ xưa, nhưng mọi người lại có thể nghe hiểu được. Bởi vì đó là một loại phương diện tinh thần ngôn ngữ, cùng bình thường nói đã bất đồng, sẽ trực tiếp gây nên tinh thần cộng hưởng, hiểu ra kỳ ý nếu hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm, vì sao không đem cổ kinh lưu lại, lệ, khiến người đời sau hấp thụ các ngươi thất bại kinh nghiệm. Tô Mục trong lòng nổ nước bọn, trong mắt hắn thần quang bộc phát hùng hực, thậm chí có máu tươi chảy như dòng nước mà ra, miễn cưỡng mới có thể thấy được số ít văn tự, tất cả đều là giáp cốt và nọ giả cỡ, hắn chỉ có thể nhận ra đôi câu vài lời tới. Lão giả nói quá mức kinh dị. Siêu phàm là một cái luân hồi, thần thoại giấy lên lại dập tắt, có hay không ý nghĩa, các tu sĩ đi tới phần cuối, toàn bộ siêu thoát phàm tục lực lượng đều sẽ tiêu thất, tất cả đều biến thành phàm nhân. Cái này liền có điểm kinh khủng, tới lúc đó thế gian biết triệt để lộn xộn. Nguyên bản cường đại đến mức tận cùng tu hành giả, nói không chừng sẽ bị phía trước nhìn xuống phàm nhân đơn giản chạm sát. Cửu, Tô Mục dùng hết toàn lực, trong mắt tiêu tan ra tuất lệ, chứng kiến một tấm đang ở thiêu hủy cổ kinh, nhận ra như thế hai chữ nhãn, tâm thần hắn chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ là? Tô Mục nhịn không được đi về phía trước một bước, một bên Thái Sơ Chí Tôn nhất thời cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng phát hiện Tô Mục không có bất cứ chuyện gì, khiến cho hắn lộ ra kinh ngạc màu sắc. Dĩ nhiên không có việc gì. Không nên à, trước đây hắn từng thử đến gần rồi một bước, kết quả kém chút bị cái kia cổ kinh sở thiêu đốt sáng lạn quang vũ sở đồng hóa. Mà Tô Mục lại không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Chẳng lẽ cùng trước đây bất động, bây giờ có thể tới gần. Thái Sơ Chí Tôn do dự trong ngay mắt, cẩn thận đưa rực về phía trước rời một bước nhỏ, hỏa quang đột nhiên xí liệt đứng lên, quang vũ trực tiếp lan tràn mà đến, sợ đến hắn vội vã rụt trở về. Dựa vào kỳ thị a, hắn đây sao là lóa lỗ kỳ thị? Dựa vào cái gì Tô Mục tới gần thì không có sao, hắn dựa vào một chút gần đống lửa thiếu chút nữa bị quang vũ đồng hóa. Một màn này tự nhiên bị Vân Hy đám người nhìn ở trong mắt, các nàng cũng đều mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, làm sao lửa kia xếp đối với Tô Mục dường như không có địch ý gì? Có phải hay không là tu vi vấn đề? Vân Hy trong trẻo lạnh lùng con ngươi giật giật, truyền âm nói: "Phụ thân tu vi là chí tôn tầng thứ, có thể nói là gần tiên, sở dĩ bị lửa kia xếp tưởng lầm là cần bị nhiệt đốt đồ đạc." Hai từ này nói thế nào đâu? Cái gì gọi là cần bị nhiệt đốt đồ đạc? Ban đầu Chí Tôn khỏe miệng giật một cái. Bất quá, tựa hồ nghe đứng lên rất có đạo lý bộ dạng. Có thể nếm thử. Vân Hy cũng thử bước về phía trước một bước, nhưng ngoại ý muốn là, đống lửa vẫn phiêu đãng ra mưa ánh sáng sáng lạ, muốn kéo dài qua đây, hiển nhiên cũng không phải là nguyên nhân này. Có lẽ, là bởi vì hắn có trạng thần kỳ. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên trong mắt màu vàng nóng sáng lạn lại yêu dị, nàng Hồng Y Liễu như lửa, ngước mắt nhìn cách đống lửa cũng không xa Tô Mục, sáng bóng trên má hiện ra suy tư màu sắc. Trạng thần kỳ, đó là cái gì? Thái Sơ Chí Tôn khó hiểu. Danh như ý nghĩa, chuyên trạm toàn bộ nguyên thần, hồn thể. Hồng Y Liễu nữ yêu tiên bình thản giải thích. Còn có loại này thần vật. Thái Sơ Chí Tôn mâu quang hơi dung, hắn cách thành tiên đã rất gần, tự nhiên sẽ hiểu muốn thành tiên, phải bỏ qua nhục thân, thành tựu vũ hóa phi tiên, cái này há chẳng phải là sẽ bị cái gọi là trạm thần kỳ thiên khắc. Giữa bọn họ truyền âm giao lưu, Tô Mục cũng không nghe thấy. Lúc này, hắn hạng nặng thể sắc và tinh thần đều thả ở trong đống lửa, cái kia một tấm viết cổ kinh giấy rất phổ thông, lại phá lệ chịu lửa, trên đó văn tự ánh vàng rực rỡ, đều là giáp cốt và nọ giả cỡ, nhưng hắn chỉ có thể nhận ra số ít mấy chữ nhãn. Cửu, Huyền, hai cái vô cùng đơn giản chữ, nhưng khiến cho Tô Mục trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn nghĩ tới rồi một cái tồn tại ở trong truyền thuyết chí cao cổ kinh. Chủ yếu là, mảnh này tiên đỉnh có quá nhiều chỗ tương tự, từ Nam Thiên Môn đến cái tòa này Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện, đều cùng cổ hoa hạ truyền thuyết thần thoại đối ứng. Rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này, Tô Mục mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên tiến lên một bước, nhưng cái gì ngoài ý muốn đều chưa từng xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn một chút Thái Sơ Chí Tôn, phát hiện hắn nhìn về phía mình nhãn thần rất cổ quái, hơn nữa tràn đầy kinh dị màu sắc. Chẳng lẽ nói, Tô Mục trong lòng khẽ động. Hắn to gan lần nữa đi về phía trước một bước, vẫn chưa từng xuất hiện vấn đề, trong đống lửa từng cái cổ xưa cổ kinh đang thiêu đốt, mưa ánh sáng sáng lạn mỹ lệ phi thường. Quả nhiên, ta không có như Thái Sơ Chí Tôn nói như vậy phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, mà ta cùng bọn hắn chỗ bất đồng có hai cái, một cái hệ thống, một cái lại là tiên khí trạng thần kỳ. Tô Mục suy tư. Hắn càng thêm có khuynh hướng là trạng thần kỳ nguyên nhân, bởi vì hệ thống cùng nơi đây thấy thế nào đều kéo không lên liên hệ. Mà chém thần kỳ thì bất đồng, nó vốn là tiên khí, lại thiên khắc nguyên thần, linh hồn chờ, các loại, có lẽ cái kia mơ hồ lão giả cũng thuộc về hồn một loại. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn là an toàn, có thể tới gần đống lửa. Nghĩ tới đây, Tô Mục thử tiếp tục tới gần, đi thẳng đến cách đống lửa khoảng một trượng, hắn mới ngưng được bước tiến, cẩn thận để, hắn không có tiếp tục hướng phía trước, miễn cho phát sinh biến cố. Chủ yếu là, ở chỗ này hắn đã có thể thấy rõ ràng cổ kinh ở trên trước cổ. Cựu truyền huyền, ba cái giáp cốt van nọ ra cơn dạng lời rực rỡ, chớp động ánh sáng màu vàng. Giờ khắc này, Tô Mục triệt triệt để xác định, thật là cái kia bộ phận trí cao cổ kinh một cựu truyền huyền công. Cuối cùng một chữ đã bị đốt đi, nhưng chỉ gần phía trước ba chữ đã đầy đủ khiến cho hắn khẳng định suy đoán của mình. Tô Mục nhìn chòng chọc vào mặt trên vẫn còn tồn tại từng cái ân khư văn tự, tuy là rất nhiều không cách nào nhận rõ, nhưng hắn vẫn ở mạnh mẽ nhớ kỹ, in dấu vào trong đầu. Rốt cuộc, không phụ hắn kỳ vọng. Khi hắn nhìn xong trên tờ giấy kia cuối cùng một cái văn tự lúc, khen ngươi duyệt đọc cửu truyền huyền công tàn thiên, lòng có cảm giác, ngươi lĩnh ngộ cửu truyền huyền công tàn thiên. Ngươi duyệt đọc cửu truyền huyền công tàn thiên, cảnh giới đạt tới đệ nhất truyền, khí huyết 5000, nhục thân cường độ 5000. Giờ khắc này, Tô Mục cảm thấy hệ thống thanh âm đơn giản là tiếng trời. Đốt đi, tất cả đều cháy rồi. Lão giả nhỉ non thì thầm ở toàn bộ hoàng cực lăng tiêu điện bên trong quanh quẩn không dứt. Hắn đem một tấm cổ kinh ném vào trong đống lửa, từng đạo quang vũ vô cùng sáng lạ. Trong thoáng chốc, Tô Mục càng nhìn đến tấm kia cổ kinh trên đứng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đầu người thân rắn, ước vạn sinh linh ở hướng nàng cùng bái, cúi đầu. Nàng nâng lên ngũ thải thần thạch, thẳng hướng cửu trọng thiên quyết, thật lớn tiếng tụng kinh cùng cầu nguyện tiếng đưa nàng vần quanh. Nhưng mà, theo một đạo thần lôi rớt xuống, nàng kết thúc trắng trường, cả người đều là huyết, ở ước vạn sinh linh khóc thảm bên trong, ở trong hỏa diệm hóa thành nhất sáng lạng quang vũ. Lão giả trong tay cổ kinh đã không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố. Tô Mục chỉ là nhìn lên liếc mắt, liền hai mắt đau đớn, căn bản thấy không rõ mặt trên đến cùng viết những gì. Giao giao lại một chương cổ kinh tan mất trong đống lửa. Cái này một lần, Tô Mục thấy được một gã đeo kiếm thanh niên đạo nhân. Hắn nhún người nhảy lên, rút ra lưng đeo kiếm tiên, tóe ra không gì sánh được hào quang rực rỡ, bể nát vạn cổ thời không. Nhưng mà sau cùng một màn là, hắn ngồi ở tán phá trên cổ kiếm, theo quang vũ tiêu tán, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Rốt cuộc, lão giả trong tay cổ kinh chỉ còn lại có cuối cùng một tấm. Nó rơi vào trong đống lửa, nhất tôn uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở Tô Mục trong tầm mắt, người khoác kim sắc long bào, tư thế hào hùng vĩ ngạn, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.